nhưng ngẩng đầu nhìn về phía trước, tôi chỉ thấy bóng đen trải dài vô tận như một cái chăn kín mít, chẳng nhìn thấy gì, càng không biết âm thanh kia là do thứ gì phát ra. Chúng tôi bị bóng tối cùng với nỗi bất an bao phủ cứ như ngồi trên bàn trông, hận không thể thoát khỏi chỗ này ngay lập tức, cho nên mới bắt đầu đã chạy bật mạng. Chắc mọi người đều hiểu cảm giác gặp phải thứ mình sợ hãi trong bóng tối, nếu chỉ chạy trốn một mình thì chạy được một đoạn không xa sẽ dừng lại. Nhưng nếu cả một đám người cùng chạy thì càng chạy sẽ càng hăng, trí tưởng tượng cùng với nỗi sợ bị bỏ rơi sẽ không cho phép anh dừng lại. Tuy nhiên tốc độ chạy của mỗi người chung quy vẫn không giống nhau. Diệp Thành đã bị dọa cho sợ mất mật, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Bàn Tử cũng nhanh không kém, hai người đó chuồn lẹ nhất, thoáng cái đã lao ra ngoài, chúng tôi đuổi theo muốn hụt hơi. Và lại trong bóng đêm chỉ nhìn bóng lưng rất khó nhận ra ai với ai, vậy nên khoảng cách rất nhanh đã bị kéo giãn. Tôi ở phía sau gắng gượng đuổi theo, chỉ biết dựa vào điểm sáng nhỏ nhoi của đèn tin mà xác định phương hướng. Cũng không biết chạy được bao lâu, sức lực gần như đã cạn, chân bất giác chậm lại. Tôi nhìn mấy điểm sáng đèn tin phía trước thấy cũng từ từ chậm lại, xem chừng đã sắp đến đích nên tôi cũng thả lỏng ít nhiều. Trong lòng chợt cảm thấy may mắn vì thể lực của tôi bây giờ đã khá hơn nhiều so với trước kia, bằng không chắc chắn đã lạc khỏi đoàn rồi. Chạy tới nơi xem xét thì thấy mấy người phía trước đều đã dừng chân, tay chống gối, miệng há ra thở hổn hển, nhưng không thấy tăm hơi cửa đá đâu cả, trước mắt vẫn là một mảng đen thui. Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy, sao không chạy tiếp? Diệp Thành thở không ra hơi, mặt nổi đầy gân xanh, bắt đầu rủa xả, không ổn. Không ổn tí nào. Vừa nãy tôi có để ý đại điện rộng khoảng 500 bước, mà một bước chạy của tôi dài 1 mét, dùng tốc độ chạy đua 100m như vừa rồi chỉ mất 2 phút là ra. Nhưng tôi khẳng định đã chạy hơn 2 phút rất nhiều rồi, ít nhất cũng phải đến cái cửa ngọc kia chứ. Nhưng trước mắt lại hoàn toàn trống trải, chắc chắn là có vấn đề. Bàn Tử nói, hay là cậu đếm nhầm? Có người nào mỗi bước đều dài chính xác 1 mét đâu? Diệp Thanh đắc ý cười thành tiếng, tuyệt đối không thể sai. Mỗi bước của tôi dài đúng 1 mét, sai số dưới 1 phần, nếu cậu không tin chúng ta có thể đánh cược. Trên đường trở ra tôi nghĩ mình đã chạy đến 1000 mét rồi, chắc chắn có vấn đề. Mấy người phía sau cũng dồn lên, thấy chúng tôi không chạy nữa thì đều giảm tốc độ, đến gần chúng tôi thì ngừng lại. Mấy người đó lưng đều đeo trang bị nặng và quần áo dày, chạy tới nơi đều mệt lử, thở hổn hển, gần như sắp hụt. Hoa Hòa Thượng há miệng thở vừa nói, sao lại dừng ở đây, chạy nhanh lên, chạy một mạch ra ngoài rồi nghỉ sau. Diệp Thanh nói một lượt về tình hình hiện tại, Hoa Hòa Thượng cũng biến sắc, lau mồ hôi trên đầu, chuyện quái quỷ gì đây, lúc đi vào chúng ta đâu có rẽ ngang rẽ dọc, sao lại không thấy đường ra chứ. Tôi nhớ lại đường vào đây, thầm nghĩ chắc chắn mình đã trúng kế rồi, tất nhiên đó là một loại thủ đoạn chúng tôi không hiểu rõ. Tôi liền nói, tiểu ca nói không sai tí nào, Vương Tàng Hải quả nhiên không muốn thả chúng ta ra ngoài. Vậy biết làm sao bây giờ? Bàn Tử hỏi. Hay chúng ta đổi hướng, chạy về phía bên trái đi. Tôi ngoảnh đầu ngó bốn vòng quanh, đừng, nếu đường cũ đã không về được thì chắc chắn có chạy về bất cứ hướng nào cũng vĩnh viễn không chạm đến bờ. Khỏi cần uổng phí sức lực. Diệp Thanh hoảng sợ nói, khốn nạn, chẳng lẽ chúng ta sẽ bị vây ở đây đến chết hay sao? Ngày trước ở trong ngôi mộ dưới đáy biển tôi đã linh giáo sự lợi hại của mấy thứ cơ quan này, nhưng cũng mò ra được chút mánh, không đến nỗi bị nhốt đến chết như lời Diệp Thành nói. Chúng tôi có đông người, chắc chắn sẽ tìm được cách thoát thân, chỉ cần tập trung trí tuệ tập thể lại thì không thành vấn đề. Suy cho cùng ông Tàng Hải cũng chỉ có thể tác động trong phạm vi năng lực của bản thân ông ta, mà cơ quan dù tinh vi đến đâu chắc chắn cũng sẽ có sơ hở. Chỉ e ông Tàng Hải vốn không có ý vây hãm chúng tôi ở đây, âm thanh quái dị trên đỉnh đầu mới là thứ chúng tôi phải lo lắng. Vừa ngẩng đầu nhìn lên, tiếng lao sao lại dồn dập vang lên khiến người ta nổi da gà, sợ đến mất mật. Diệp Thanh lấy đèn tin quét tới quét lui, phía trên vẫn một mảnh mịt mùng, chỉ mơ hồ nhìn thấy hoa văn rực rỡ trên xà nhà, thật là muốn bức con người ta phát điên. Hoa Hòa Thượng nói, đứng nguyên một chỗ cũng không phải cách hay, chúng ta nên chia làm 4 nhóm chạy theo 2 hướng. Như vậy chung quy vẫn có một nhóm thoát ra ngoài, không đến mức ôm nhau chết chùm. Bàn Tử hét to, anh nhìn cho kỹ đi, người còn chưa tới đủ. Chúng ta chỉ có vài người thế này làm sao chia thành 4 nhóm được. Mọi người nghe vậy vội ngó sang xung quanh đếm số đèn tin, đếm xong cả đám muốn đờ ra. Muộn Du Bình, Trần Bì A Tứ, Lang Phong còn theo Thuận Tử và cả Phan Tử nữa cũng chưa tới. Mẹ kiếp! Một nửa quân số đã mất dạng, tôi cứ nghĩ họ đều ở ngay gần chúng tôi chứ. Vừa rồi cả đám chạy lung tung cả, không ai để ý bọn họ tụt lại phía sau lúc nào, bây giờ quay lại nhìn bốn phía không bói ra một đốm sáng, căn bản không thể lần theo vết tích bọn họ để lại. Chẳng lẽ trong khi chạy chúng tôi đã gặp một ngã rẽ rồi chạy vào giữa cái vùng tối tăm này? Vậy thì nguy rồi, ở vào tình cảnh này mà phân tán nhau ra thì không khác chi tự sát. Tôi vuốt vuốt hai hàng lông mày, cẩn thận nhớ lại chi tiết tình cảnh vừa rồi. Chúng tôi không phải là những người chạy cuối cùng, Phan Tử xưa nay luôn đi sau tất cả để giám sát hành động của mọi người, đây là thói quen hình thành trong thời gian đi lính. Trần Bì A Tứ tuổi tác đã cao, sớm bị tụt lại phía sau. Lang Phong Lưng phải còn thêm người, hành động bất tiện, cũng không chạy nhanh được. Mà Muộn Du Bình đúng là chuyên gia mất tích bất thình lình, khi gặp chuyện bất ngờ hắn vẫn quen bộc hậu, sau đó đột ngột mất tích là chuyện hết sức bình thường. Những người này đều ở phía sau chúng tôi, lúc họ mất tích chắc chắn cũng không cách chúng tôi bao xa, vừa rồi cả đám chạy như phát cuồng tròn nên mới không hề phát giác. Đám người Hoa Hòa Thượng lập tức như rắn mất đầu, không biết phải làm sao. Bàn Tử Hắng giọng giống to một tiếng, Lao Phan. Các người đâu cả rồi? Hắn vừa cất giọng, đột nhiên từ đâu truyền đến một âm thanh hết sức rõ ràng. Âm thanh này không thể xác định phương hướng nhưng vang vọng như sấm, chỉ nghe tiếng Lang Phong hét lớn, chết tiệt. Hòa Thượng, mau tắt đèn tin đi. Nhìn lên đỉnh đầu kia. Quyển 4 chương 23, Tường Xuyên Tử. Không ho không. Tắt đèn tin. Tôi nghe đã thấy mù mờ. Đã mất nhiều người như vậy còn tắt đèn tin, nếu lại mất thêm thì biết làm sao. Đây chẳng phải là tự đâm đầu đi tìm xui xẻo à? Tôi vội nhìn sang Hoa Hòa Thượng, dầu sao cũng là người từng trải nhất, để xem hắn phản ứng thế nào. Hoa Hòa Thượng cũng căng thẳng muốn chết, thấy tôi nhìn về phía hắn bèn hỏi lại tôi, có tắt hay không đây? Bàn Tử tắt đèn tin nói, cứ nghe lời hắn, tắt thử xem sao. Tôi lập tức tắt đèn tin, mấy người Hoa Hòa Thượng cũng lục tục tắt đi, trong nháy mắt bốn bề lại chìm vào màn đêm đen đặc. Chúng tôi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn nóc điện nhưng nơi đó vẫn bao phủ trong một màu tối đen như cũ, chẳng thấy gì cả. Bàn Tử đang định chửi thề thì phía trên bất chợt sáng lên. Chúng tôi lập tức nhìn thấy vô số đốm sáng nhỏ màu xanh lục tụ tập chi chít trên đỉnh đầu, thoạt nhìn tựa như một bầu trời đầy sao. Là ngũ thập tinh đồ. Tôi nghe giọng nói của Hoa Hòa Thượng cất lên bên cạnh, lại ngẩng đầu lên nhìn thì quả nhiên thấy những đốm sáng xanh lục kia sắp xếp thành hình dáng tựa như một bức ngũ thập tinh đồ, nhưng cũng không được chính xác cho lắm bởi vì những đốm sáng màu xanh kia lại đang di động không ngừng. Chuyến này ta phát tài to rồi, bao nhiêu Dạ Minh Châu thế kia? Bàn Tử kinh ngạc thốt lên. Không phải. Dạ Minh Châu đâu có nhỏ cơ đó. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tụi nó di động, hẳn là côn trùng. Côn trùng? Côn trùng gì? Bàn Tử bắt đầu lo lắng, đại khái là nhớ đến đám bọ ăn xác, đom đóm à? Không phải, đom đóm sáng nhấp ngay cơ. Tôi cũng không còn chưa nói hết câu, tôi đột nhiên cảm thấy trong cổ ngứa ngáy giống như có vật gì chui vào làm loạn. Vội vàng đưa tay lên sờ thì đụng phải con gì đó, tôi thuận tay bóp cho một phát nát bét. Lúc đó cảm giác ở bàn tay cho tôi biết có gì không ổn, đây là côn trùng chân khớp, hơn nữa hình như còn mọc rất nhiều chi. Tôi vội nhón tay vào trong cổ áo nhặt thứ kia ra, vừa bật đèn tin lên xem đã hết hồn, vội quẳng nó xuống đất. Đó là một con trùng dài cỡ một bàn tay, trông cực kỳ giống rết. Đầu và đuôi nó mọc râu rất dài, thân dài và mảnh, chia làm 9 đốt, trên lưng mỗi đốt đều có một chấm màu lục. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất của con trùng này so với rết là chân nó siêu dài, dài ngang ngửa với thân luôn. Đã thế lại nhiều vô số kể, trông cứ như một đám lông rậm mọc hai bên thân vậy. Tôi biết loại trùng này tên là du diên, có nơi gọi là tường xuyến tử hay là hà tiêu, cực kỳ tà môn. Thờ nhỏ cái gì tôi cũng dám nghịch, riêng nó là không dám đụng đến, cứ có cảm giác thứ này làm cho người ta chỉ cần nhìn thôi đã đủ khó chịu. Quê tôi người ta truyền miệng nhau rằng thứ này chỉ cần bò lên người là da thịt những nơi nó bò qua sẽ thối rữa hết. Đáng sợ nhất chính là thứ này thích chui vào lỗ tai người. Giờ vừa nhìn thấy nó cả người tôi đã ngứa ran. Tường xuyên tử này cũng được nhắc đến trong Liêu Trai, con lớn nhất có thể dài đến 3 mét, hơn nữa cũng như loài nhện loài rết, con vật này có yêu tính rất nặng. Tôi nhìn con trùng mà toàn thân phát ớn, đột nhiên lại thấy trên đầu ngơ ngứa, sờ thử thì ra lại thêm một con nữa mới nhảy dù từ trên trần xuống. Tôi gào ầm lên, luống cuống phủi nó đi rồi trùm cái mũ liền với bộ đồ leo núi đang mặc lên đầu. Thử chiếu đèn tin xuống mặt đất, tổ sư nó. Không biết từ lúc nào trên mặt đất đã có vài con đang bò lổm nổm, thế mà đám trùng bám trên trần vẫn không ngớt nhảy dù xuống. Người đứng bên dưới không ai không dính chấu, Hoa Hòa Thượng phản ứng không được nhanh nhẹn như tôi, hắn nhảy dựng lên, không ngừng phủi thứ gì đó trong cổ áo ra nhưng vô ích. Vật kia cứ thấy khe hở là chui, nhanh chóng lách vào bên trong quần áo hắn. Thêm vào đó, không hiểu vì sao đám trùng trên mặt đất cũng thi nhau đâm đầu về phía chúng tôi, nương theo giày mà leo lên. Bàn Tử lôi chậu rửa mặt ra úp lên đầu. Tay kia cầm sẻn công binh không ngừng đập đập. Tôi thấy Diệp Thành hai tay ôm đầu bèn vội vàng chạy đến rút, vừa giật tay hắn ra đã thấy trong lỗ tai hắn có vài con chui vào rồi. Một số con tường xuyến tử cũng có kịch độc như loài rết, thậm chí còn độc hơn rết, thà bị bọ cạp dạo chơi đầy người còn hơn bị cái thứ này sâu xé. Tôi nghiêng đầu hắn qua một bên, vỗ vỗ vài cái để đập cho đám trùng rơi ra. Chúng tôi cứ vừa phủi vừa chạy nhưng đâu đâu cũng là tường xuyến tử rơi rụng như mưa, đúng lúc cả đám sắp phát điên đến nơi thì bỗng nghe bùng một tiếng, xa xa một ngọn đăng nô sáng rực lên, không biết là do ai châm. Tôi chưa hết bực mình vì không biết giờ này ai còn nhã hứng mà đi đốt đèn, không ngờ tường xuyến tử trên mặt đất đã rục dịch phản ứng, chúng bắt đầu bò về phía cái đăng nô kia. Xa xa truyền đến tiếng của thuật tử, mấy vị mau đốt lửa lên. Thứ trùng này chuyên môn tìm chỗ ấm áp mà đẻ trứng, đừng để các vị trở thành vật thể ấm nhất ở đây. Hóa ra là tên nhóc thuật tử, tôi thầm nghĩ, xem ra hắn đã tỉnh lại rồi. Tôi và bàn tử nghe thế bèn bò ngay đến cái đăng nô bên cạnh, thứ này khắc từ đá tảng, tạo hình một người đang có một cái chậu trên lưng, trong chậu có bấc đèn. Đăng nô này cao hơn đầu người, tôi leo lên xem thì thấy dầu trong chậu trải qua hàng vạn năm đã đông cứng thành xà phòng, bên trong nhung nhúc những trùng. Tôi cầm lấy bật lửa, châm vào bấc đèn. Ngọn lửa ban đầu rất nhỏ, nhưng chờ cho dầu vạn năm bên trong từ từ nóng chảy thì ngọn lửa cũng dần bùng lên. Tường xuyến tử bên trong chậu vừa thấy ngọn lửa đã không chút do dự mà vây kín lấy nó. Mấy con tường xuyến tử luẩn quẩn trong chậu, chẳng mấy chốc mà bị đốt cho tơi bời hoa lá. Tôi bật đèn tin, chiếu lên trần kiểm tra. Bức tranh rực rỡ trên xà nhà đã biến đổi, có lẽ hoa văn vừa rồi là do đám trùng kia xếp hình mà ra. Lúc này lại thêm một ngọn đăng nô nữa được châm lên, ánh lửa xuyên qua màn đêm, trở nên đặc biệt u ám. Tuy tôi vẫn không nhìn rõ người đứng cạnh nó là ai nhưng cũng lờ mờ nhận ra họ đang ở đâu. Xem ra nơi này cũng không tối tăm đến độ ánh sáng không xuyên qua nổi, chẳng qua ánh sáng của chúng tôi không đủ mạnh mà thôi. Trên đầu tôi vẫn còn vài con trùng lạc đàn rơi xuống, nhưng hầu hết tụi nó đã tập trung về phía đăng nô. Mấy người chúng tôi lấy tay che đầu, chạy về phía ánh đèn, chạy được vài bước thì gặp Lang Phong và Thuật Tử. Lang Phong ngã sóng xoài trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, Thuật Tử bên cạnh vừa xoa gáy, vừa phủi phủi đám trùng trên người hắn xuống. Tôi chạy lại, hỏi Lang Phong làm sao vậy? Thuật Tử đáp, xong rồi, tường xuyến tử đã chui vào đầu, chui quá sâu nên không lấy ra được. Bàn tử a một tiếng, bất giác đưa tay lên móc móc lỗ thai, lẩm bẩm, may mà giấy thai mình nhiều. Tôi hỏi Thuật Tử, còn cứu được không? Thuật Tử lắc đầu nói, không biết. Trong thôn chúng tôi, một khi đã dính vào con tuyết mao tử này thì sống chết phó mặc số trời rồi. Tuyết mao tử là tên khác của con rết đó thôi. T-E-Z-U-I-E-N-N-N-S tôi vạch mi mắt Lang Phong ra xem, thấy trong mắt hắn đã không còn chi giác, thật là quá sức chịu đựng. Nhưng thật ra đây lại là chuyện tốt, bởi kẻ này là thủ hạ của Trần Bì A Tứ, đến khi trở mặt mà cái này chỉ là chuyện sớm muộn chắc chắc sẽ rất khó đối phó. Bây giờ hắn mắc nạn, xem ra chúng tôi sẽ nắm chắc thêm một phần thắng. Khóc một dòng sông cho bốn chữ thiên chân vô tả. Phan Tử đứng đằng xa gọi lớn, chờ cho cả đám tập hợp lại, tôi liên nói với Thuật Tử, mọi chuyện cứ gác lại đó, chờ mọi người tập hợp đông đủ rồi tính sau, đầu anh không sao chứ? Thuật Tử gật đầu, buồn bực nói, sao tự dưng tôi lại bất tỉnh nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ mấy người muốn pha núi mà. Đây là chỗ nào vậy? Tôi còn chưa kịp phản ứng, Bàn Tử đã cướp lời, cậu hồ đồ thật rồi, ban đầu chúng tôi chỉ muốn đốt pháo ăn mừng, không ngờ gặp tuyết lở. Cậu bị một tảng đá rơi xuống đập trúng đầu nên hôn mê liền. Còn chúng tôi bị tuyết vùi rồi cuốn tới nơi này, hình như là một tòa miếu, cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa. Thuận Tử ngâm nghĩ một lúc, nói, đầu óc tôi trống trơn chẳng nhớ gì nữa, nhưng sao các anh lại dám nổ pháo trên đỉnh núi tuyết chứ, làm bậy quá đáng. Không được, các người trở về phải thanh toán thêm tiền cho tôi, vụ giao dịch này quá bất lợi. Bàn Tử còn muốn nói tiếp, nhưng tôi sợ hắn lại huyên thuyên đến tận đâu đâu cũng không biết chừng, liền vô vai hắn. Đừng cà kê nữa ông tướng, chuyện để đó nói sau, bây giờ thì nhanh chân lên. Nói rồi tôi và Bản Tử hợp sức đỡ Lang Phong dậy, muốn đỡ hắn đến chỗ Phan Tử. Thế nhưng Lang Phong khá đô con, hai người chúng tôi phải dùng hết sức lực mới đỡ hắn ngồi thẳng lên được. Lang Phong run rẩy, không thể giữ thẳng cổ nữa, đầu ngẹo qua một bên. Đúng lúc tôi đang tìm cách dìu hắn đứng lên thì Bản Tử đột nhiên nhíu mày. Tôi nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện sau gáy Lang Phong có một vết bầm tím, rõ ràng là bị ai đánh. Tuy vết bầm này không nổi bật lắm nhưng nhìn kỹ là phát hiện ra ngay. Bụng tôi khẽ thoát một cái, dấu vết này chứng tỏ Lang Phong không trúng độc mà bị người ta đánh cho hôn mê. Tôi liếc mắt thấy ba lô của Lang Phong đang đeo trên lưng Thuật Tử, vừa định hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì thì Bản Tử thở dài một tiếng, ý bảo tôi đừng có hỏi. Thuật Tử trông hiền lành vậy mà cũng nguy hiểm quá, đúng là chả tin được bố con thằng nào ít. Tôi nhìn vào mắt Bản Tử, không hiểu hắn đang mưu tính chuyện gì, đành phải liếc trả một cái rồi đỡ Lang Phong lên. Gắng sức giữ chặt hắn trên vai rồi dìu hắn về phía Phan Tử. Đi qua một quãng tối om, chúng tôi cũng đến chỗ Phan Tử ở ngay trước mặt một cây đăng nô. Trần Bì A Tứ và Phan Tử đều đứng đợi ở đó, riêng Nguyễn Du Bình vẫn không thấy mặt mũi đâu. Tôi hỏi Phan Tử, tiểu ca đâu rồi? Phan Tử nói, tưởng hắn ở chỗ các cậu chứ. Tôi không thấy hắn đâu cả. Tôi nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ ánh sáng từ hai ngọn đăng nô do chúng tôi, Phan Tử và Thuận Tử đốt lên thì không còn ngọn đăng nô thứ tư nữa. Nhìn ra phía xa chỉ thấy hai đốm sáng ngông lung đứng đó, ánh lửa âm u không hề có sức sống. Theo lý mà nói, trong hoàn cảnh này khi nghe tiếng kêu của Thuận Tử thì ai cũng sẽ thắp sáng đăng nô phía trên, bằng không chắc chắn sẽ bị tường xuyến tử sâu xé. Hắn không đốt đèn lên, lẽ nào trước khi nghe tiếng Thuận Tử đã trúng độc mà mất đi chi giác giống Lang Phong rồi? Không thể nào, người hắn cứ như cây nhang muỗi, côn trùng thấy hắn là tránh xa mới phải. Bàn Tử hét to một tiếng giữa màn đêm bao phủ bốn bề, tiếng kêu vọng đi vọng lại, quanh quẩn trong linh cung trống trải này một hồi lâu nhưng vẫn không nghe tiếng ai trả lời, tựa như muộn du bình chưa hề đặt chân vào đây vậy. Đợi đến khi yên ắng trở lại cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng hít thở hay bước chân nào. Trong lòng tôi hiểu rõ, với thân thủ của muộn du bình, không thứ gì có thể khống chế hắn mà không gây ra tiếng động. Nếu hắn lặng lẽ biến mất thì chắc chắn phải có lý do đặc biệt, hoặc là đã phát hiện ra điều gì nên tự mình tách nhóm. Bây giờ dù chúng tôi có quỳ xuống dập đầu thì hắn cũng sẽ không xuất hiện. Phan Tử và Bàn Tử lại gọi thêm vài tiếng, đến khi chắc chắn không có tiếng đáp lại mới bật đèn tin chuẩn bị đi tìm. Tôi bèn ngăn bọn họ lại, lúc này nhất thiết không thể phân tán, chúng ta trước hết phải xử lý tốt người bị thương, sau đó đi cùng nhau. Mọi người thấy cũng đúng, bèn vây lấy Lang Phong. Trần Bì A Tứ kiểm tra sơ qua tình trạng thương tích của Lang Phong, dựa vào tính cách cáo giả của lão, tôi thấy lão gần như ngay lập tức phát hiện vết thương sau gáy Lang Phong. Thế nhưng lão không hề tỏ ra kinh ngạc mà chỉ liếc tôi một cái, không biết là có ý gì. Tôi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa rồi người dịu Lang Phong trở về là tôi và Bàn Tử. Dựa theo logic thông thường thì Trần Bì A Tứ sẽ không nghi ngờ người dẫn đường tạm thời tìm được trong thôn là Thuận Tử, mà sẽ rất dễ đi đến kết luận kẻ đánh bị thương Lang Phong là một trong hai người tôi hoặc Bàn Tử, cũng có thể là cả hai. Sau này lão sẽ dùng kế sách gì đối phó với chúng tôi thì thật khó mà nói trước, đây đúng là tự dí nòng súng vào đầu mình mà. Lại nói, Thuận Tử là lính xuất ngũ, dù gì cũng là quân biên phòng tuyến đầu chính quy, nếu muốn đánh bất tỉnh Lang Phong cũng không phải chuyện khó khăn gì. Có thể hắn còn e dè chúng tôi suy cho cùng thì chúng tôi thân phận bất minh, lại rõ ràng không phải người tốt thế nên hắn tạm thời giả ngu để qua mặt chúng tôi. Nhưng tôi cũng không thể vạch trần hắn được, hoàn cảnh lúc này rất phức tạp, thêm bạn bất thủ vẫn hơn. Lúc ấy đáng ra không nên thuê một tay lính xuất ngũ làm dẫn đường, tôi thầm đủ. Trong lòng cảm thấy mọi chuyện cứ rối tinh lên như mớ bòng bong, không biết nên xử lý sao cho phải. Thuận Tử đứng bên cạnh lật ngược Lang Phong lại, sau đó lấy từ trong túi ra hai cây tăm, vạch lỗ thai Lang Phong lên rồi gậy tường xuyến tử trong thai hắn ra ngoài. Tường xuyến tử vừa rơi xuống đất, Bàn Tử lập tức giẫm cho một cú nát bét. Thuận Tử nói với chúng tôi, loại trùng này bọn họ gọi là tuyết mao, là vị thuốc đông y cực kỳ hiếm gặp. Loại trùng này bình thường chỉ xuất hiện bên dưới ranh giới tuyết, phía trên ranh giới tuyết thì chưa gặp phải bao giờ, không hiểu vì sao chỗ này lại tập trung nhiều như vậy, trong đầu Lang Phong đã có mầm mống trùng, e rằng sẽ không duy trì được lâu. Nói vậy là chúng thông qua lỗ thai để chui vào đại não đẻ trứng. Tôi nắn nắm hàm dưới của Lang Phong, phát hiện nó đã sưng thấy, chắc chắn tường xuyến tử đã cắn một cái bên trong lỗ thai khiến hắn trúng độc. Tuy không nghiêm trọng như lời Thuận Tử nói, nhưng đám sâu này rốt cuộc từ đâu mà đến, thực sự khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Bàn Tử nhìn lên đỉnh đầu, nói, chắc chắn chúng nó trốn trong lớp mái ngói trên nóc nhà rồi, chỉ chờ trùng hương ngọc bị đốt là thức tỉnh, con mẹ nó chiêu này thật đúng là độc địa. Nhưng lão già họ Vông kia chẳng lẽ đã đoán trước cả chuyện chúng ta sẽ đốt con rùa tử tính sao? Tôi thầm nhủ trong bụng, cái đó là đương nhiên. Nếu đã đem chôn rùa tử tính bên dưới tảng đá phong mộ, tất nhiên là muốn đám trộm mộ phát hiện ra, sau đó phá hủy nó. Dù đốt hay là đập nát có lẽ đều làm cho trùng hương ngọc bốc hơi, đánh thức đám du diên ngủ đồng trong mái ngói cung điện. Nhưng nếu có kẻ vẫn giữ sự tôn kính đối với linh cung này mà không phá hủy nó thì con rùa tử tính ở đây có thể vĩnh viễn bảo vệ Vân Đỉnh Thiên Cung được an toàn. Hoa Hòa Thượng có mang theo ít thuốc men, liền lấy ra tiêm vào chân Lang Phong một mũi, nói là tạm thời có thể giữ được mạng hắn. Tiêm xong chúng tôi cởi áo khoác ngoài của Lang Phong ra, rũ sạch đám trùng đang cuộn tròn trên đó, tiêu diệt sạch sẽ. Phan Tử nói với Trần Bì A Tứ, tứ gia, độc tính của loài trùng này rất lợi hại. Tốt nhất chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không lát có thêm người bị cắn thì e rằng thuốc này không đủ. Trần Bì A Tứ nhìn quanh bốn phía, nhíu mày. Diệp Thanh thở dài, kể cho Phan Tử nghe đầu đuôi chuyện chúng tôi phát hiện ra mình bị vây khốn. Phan Tử nghe xong cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, anh dám chắc chúng ta không rẽ nhầm vào đâu chứ. Diệp Thanh đang định mở miệng thì Thuận Tử bỗng hử. Một tiếng, nói thật kỳ quái. Tôi quay sang nhìn, thì ra ánh lửa từ chiếc đăng nô hắn đốt lên lúc nãy đã biến mất trong bóng tối phía xa. dầu thắp trong đăng nô đã mấy trăm năm không dùng, đến giờ vẫn còn đốt được đã phải cảm tạ trời đất rồi. Tôi nói chuyện này không có gì là bất thường cả, nhưng hắn vẫn cau mày, lại đập tôi mấy cái rồi chỉ cho tôi xem. Tôi bắt đầu bực bội, đúng lúc này lại chứng kiến ngọn lửa trong đăng nô thứ hai do tôi châm lên bắt đầu lay động, tựa như có người nào đó đi qua bên cạnh kéo theo một luồng gió khiến lửa chập chờn vậy. Trong đại điện vốn kín gió, nếu không có thứ gì đó lướt qua bên cạnh, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện này. Tôi còn tưởng Mượn Du Bình trở về, muốn gọi hắn một tiếng nhưng bản tử lại bịt kín miệng tôi. Tôi thấy ánh sáng tỏa ra từ ngọn lửa mơ hồ in bóng một người, chắc chắn không phải Mượn Du Bình bởi vì cái bóng này rất cao lớn. Tôi cảm thấy không ổn, nhưng cái bóng kia quá sức mơ hồ, ngay cả đường nét cũng nhìn không rõ lắm. Trần Bì A Tứ nhìn đăm đăm một hồi, đột nhiên đưa tay lên bắn ra một viên đạn sắt bay xẹt qua vị trí phía trên ngọn lửa của đăng nô đầu tiên. Luồng gió mạnh lướt qua làm lửa bùng cháy, không gian chớp mắt sáng bừng, chúng tôi lập tức nhìn thấy một bóng người có cái cổ dài khác thường đang đứng cạnh đăng nô. Quyển 4 chương 24, Bách Túc Long Thần. Không o không. Viên đạn sắt của Trần Bì A Tứ vừa bay qua, ngọn lửa chập chờn trong nháy mắt lại trở nên u ám. Bóng người kia mơ hồ trở lại, loáng cái đã không còn thấy rõ. Viên đạn sắt không biết rốt cuộc đập phải chỗ nào, phát ra một tiếng giòn giã rồi lăn xuống mặt đất, tiếng va đập vang vọng giữa linh cung trống trải làm người ta nghe mà gai ốc nổi đầy mình. Trong tích tắc ánh lửa bùng lên kia, mọi người đều bị cái bóng kia dọa cho nhảy dựng. Thuận Tử lại càng hoảng sợ, khẽ kêu lên kinh hãi, cái thứ quái quỷ gì thế này? Hoa Hòa Thượng lập tức bưng miệng cậu ta lại không cho nói tiếp, vài người đã vô thức chạm tay lên chuôi dao. Trần Bì A Tứ khoát tay bảo chúng tôi đừng căng thẳng như thế, sau đó liếc mắt sai phái Hoa Hòa Thượng. Người kia lập tức nhảy lên đăng nô kế bên, đưa một tay đập cho lửa tắt ngóm. Tôi không thể không bội phục sự tỉnh táo của Trần Bì A Tứ. Trong hoàn cảnh quái gở thế này, người ta thường không nghĩ đến chuyện tắt nguồn sáng cạnh mình mà đều mong nơi mình đứng càng sáng càng tốt, nhưng thật ra trong tình huống này, giấu mình vào bóng tối mới là an toàn nhất. Đăng nô vừa tắt, trong nháy mắt bốn bể lại chìm vào bóng đêm. Màn đêm dày đặc như sương mù thoáng cái đã bủa vây lấy chúng tôi, đăng nô phía bên kia dường như càng thêm sáng tỏ. Chúng tôi cũng lần lượt tắt hết đèn tin của mình đi, ai nấy đều nín thở theo dõi cái bóng phía bên kia. Bóng tối vây quanh lập tức kích thích thần kinh của tôi, khiến tôi nhanh chóng cảm nhận được trái tim mình đang đập vô cùng dữ dội. Cái bóng kia rõ ràng là của một người, thân hình phần lớn hòa vào bóng đêm. Thứ gây cho người ta cảm giác dị dạng là cái cổ dài đến kỳ quái của hắn, kèm thêm thứ gì đó mà người ta không thể nói rõ là gai hay là xúc tu, thoạt nhìn không giống con người, mà cứ như loài chim. Tôi vô thức dùng mình ớn lạnh, tim đập thình thịch. Ngoại trừ Mượn Du Bình, những người khác đều ở quanh đây. Cái bóng này nhìn qua cũng biết nhất định không phải Mượn Du Bình, lẽ nào trong đây còn có ai khác? Vậy hắn là hạ người gì? Vì sao lại xuất hiện trong linh cung trên đỉnh núi tuyết này? Chẳng lẽ trận tuyết lở ban nãy đã làm lính biên phòng chú ý, còn người nọ là quân giải phóng đi tiền trạm? Cũng không phải. Chưa nói trận tuyết lở xảy ra tít trong khe núi, nếu thật sự bị phát hiện, muốn chạy tới nơi bét nhất cũng mất một ngày, làm gì mà nhanh dữ thế? Tôi đột nhiên lại nghĩ, linh cung này là cái bẫy do ông Tàng Hải sắp đặt. Đã là bẫy, dĩ nhiên phải hiểm ác vạn phần. Kẻ đạp chúng bẫy tuyệt đối không thể tưởng tượng được chờ đợi hắn trong cạm bẫy là thứ gì, mà cái bóng này... phải chăng chính là quái vật ông Tàng Hải bố trí sẵn từ khi đặt bẫy? Chúng tôi không dám thở mạnh, nhìn chòng chọc vào cái bóng kia, hòng suy luận ra điều gì từ hình dạng và động tác của nó. Ít nhất cũng phải để cho chúng tôi biết thứ này rốt cuộc là người hay là thứ gì đó chứ. Nhưng thật kỳ lạ, cái bóng kia vẫn cứ đứng chân chân ra đó y như một bức tượng đất, đến lắc cũng không thèm lắc lấy một cái, dường như không phải vật sống. Đợi được một lát, thấy hai bên vẫn chẳng có động tĩnh gì, bàn tử bắt đầu sốt ruột, bèn nói nhỏ, không phải chứ? Là vật sống ắt phải cử động. Thứ này vẫn không hề nhúc nhích, hay là chúng ta hoa mắt rồi, thực ra nó chỉ là bóng của mấy cái đăng nô khắc trên của thôi. Diệp Thanh đáp, nói nhảm, đăng nô không phải đều đứng một bên sao. Làm sao nó mọc chân chạy sang bên này được? Bàn tử thì thảo, chẳng phải có linh khí đất trời thì đàn tỷ bà cũng thành tinh sao? Không chừng mấy cái đăng nô bằng đá trong này đã thành tinh cả rồi, có thể tự do đi lại. Trong Tây Du Ký có tỷ bà tinh nhưng thực chất nó không phải cây tỷ bà thành tinh. Mà là con bọ cạp tinh ở trong động tỷ bà nên gọi tỷ bà tinh. Chi tiết này không rõ là tác giả cố tình, hay nhầm lẫn thật. Cơm nướng chảo, tôi nghĩ nó hẳn là con tỷ bà tinh chị em của đát kỷ đó ba. Tôi nghe hắn nói mà cả người phát ớn, lúc này cũng không dư hơi đi đánh giá lời bản tử nói là đúng hay sai nữa. Mới vài tháng trước đây đến cả bánh tông tôi còn không tin là thật, mà đến giờ số bánh tông tôi nhìn thấy đã ngồi kín hai sói mạt trược được rồi, giờ hỏi có yêu quái hay không, tôi thật chẳng dám đoán. Nhưng bản tử nói đăng nô bằng đá kia thành tình, tôi phần nhiều vẫn cảm thấy đây là một câu nói đùa. Bàn tử càng vào lúc nguy hiểm thì lời nói lại càng không đáng tin, điều này cũng liên quan mật thiết với tính cách của hắn. Nhưng có một điều bản tử nói không sai, chỉ cần là vật sống thì nhất định sẽ phải cử động. Cứ coi như nó chỉ là một cái bánh tông đi thì cũng không thể đứng trơ ra đó như tảng đá, vậy mà cái bóng này vẫn đứng im không nhúc nhích, thật là quái gở. Bất kể nó là thứ gì, chúng tôi cũng không thể giằng dai ở chỗ này mãi. Tuy nhìn không thấy nhưng tôi biết rõ bốn phía trong này lổm nổm bò đầy tường xuyến tử, nếu lại có người bị cắn, tuy không nguy đến tính mạng nhưng trên núi tuyết thiếu thốn y phục thuốc men, đây cũng là chuyện nguy hiểm chết người. Chúng tôi thì thảo trụm lại bản tính, mấy người kia cơ bản cũng nghĩ giống tôi. Bàn tử hạ giọng cực kỳ thấp, nói, vậy ta cũng đừng đứng được ra đây ngắm nghĩa thân hình của nó nữa, cứ lén lút lại gần mò thử xem. Nếu là người thật thì đẻ mẹ nó ra mà tận. Vài người lên tiếng tán đồng, tôi cảm thấy bên người có trận gió nổi lên, nóng ruột muốn chạy qua ngay. Bốn bề tối đen thế này thì cũng chẳng sắp xếp đội hình cho nổi, tôi cứ kiên trì nhắm hướng ánh lửa duy nhất mà đi thôi. Cái đăng nâu kia cũng không xa chúng tôi lắm, tiến lên vài bước, cái bóng kia càng lúc càng hiện rõ, tôi càng nhìn càng thấy nó quái đản. Bất chi bất giác, một thứ dự cảm nổi lên ngày một rõ rệt. Khi sắp đến gần khu vực ngọn đèn kia có thể soi sáng, tôi vô thức bước chậm lại, nó mình trong bóng tối, nhẹ nhàng từ tốn mà áp sát. Cho đến khi cái bóng đen kia chỉ còn cách hơn 10 bước, tôi mới nheo mắt nhìn nó cho kỹ, soi từng ngóc ngách một, tim đập càng lúc càng nhanh, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra như tắm. Tôi đành phải cầu khấn ông trời đừng để tôi gặp phải thứ mình không muốn thấy. Nhưng theo tầm nhìn ngày càng gần, tôi dần dần ý thức được ông trời chắc chả thèm phù hộ cho cái hạ người trộm mồ quật mà chúng tôi đâu. Thứ trước mắt càng lúc càng hiện rõ, trong nháy mắt tôi không nhấc nổi bước chân nào nữa, chỉ thấy người nhũn cả ra, cuối cùng toàn thân vậy mà cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích nổi nữa. Tôi hoàn toàn không thể dùng lời diễn tả được những gì mình thấy. Con quái kia có thể nói là một con vật khổng lồ hình dạng giống du diên, nhưng có đúng là du diên không thì tôi cũng chịu, bởi vì nó quá bự. Tôi biết con du diên bự nhất có thể dài hơn 1 mét, nhưng con này rõ ràng còn lớn hơn nhiều. Con du diên ngóc nửa người lên như rắn, cuốn lấy một ngọn đăng nô. Cần cổ mà chúng tôi thấy thật ra chỉ là cái bóng do cặp ngạnh độc to tướng và xúc tu dài ngoằng của nó tạo thành. Vô số cái chân dài ngoằng rủ xuống, con trùng bự vẫn không hề nhúc nhích, tựa như đang hít lấy chất khí tỏa ra từ dầu đèn. Trong phân ngành động vật nhiều chân, loài Jessica lổ bẻn giờ dạ gạ lạc gỗ hẹn xịt vùng biển cả gì bệ có thể dài từ 40-60 cm, tuy nhiên loại dài hơn 1 mét thì đến nay chưa từng phát hiện. Với hình thể khổng lồ như vậy, e rằng tuổi thọ của con trùng này phải đến hơn 1.000 năm rồi. Tiếng người rên rẩm vọng đến từ bốn phía, tôi thậm chí còn nghe thấy bản tử thì thào chửi một câu, tổ sư nó. Hiển nhiên mấy người khác mò đến đây cũng đã nhìn thấy nó, bắt đầu không tin vào mắt mình. Tôi nhớ tới khối phong thạch khổng lồ có khắc hình rồng lai rết mình đã gặp giữa đường, đông vỡ lẽ ra vì sao con rồng của người Đông Hạ lại mọc ngàn chân như rết. Xem ra sau khi rút vào núi sâu, bọn họ bắt gặp con du diên khổng lồ đã tôn nó thành hóa thân của rồng rồi. Trong lúc đầu óc rối loạn, tôi nghe có người hô lên vài tiếng, ý là, rút lui. Lúc đó cũng chẳng biết câu này do ai nói, tôi bất giác lùi về phía sau, cứ lùi mãi, cũng chẳng biết đã lùi đến chỗ nào, nhìn bốn phía chỉ thấy một màu đen kịt. Thì ra sau khi Hoa Hòa Thượng dập tắt đăng nô của chúng tôi ở đằng kia thì chúng tôi đã không còn mục tiêu để rút về nữa, vừa lùi lại đã ra đám hết. T-E-Z-U-I-E-N-N tôi lại bật đèn pin lên, muốn thắp một cây đăng nô để thu hút sự chú ý của bọn họ, lại thấy cách đó không xa cái bóng của con du diên chớp lên một cái, đăng nô cạnh nó nháy mắt đã bị dập tắt, một tích tắc sau con du diên khổng lồ đã hòa lẫn vào bóng tối. Đột nhiên tôi nhớ ra Thuận Tử đã nói du diên có tập tính lao vào hơi nóng, chợt có cảm giác không ổn. Đúng lúc này, ở một chỗ rất xa, Hoa Hòa Thượng đốt một cây pháo lạnh rồi hô, mọi người tuyệt đối không được thắp đèn trên đăng nô, hãy nhìn pháo lạnh mà tập hợp lại chỗ tôi này. Trong bóng tối tôi nghe thấy tiếng vô số cẳng chân cào đi cào lại trên mặt sàn, tần suất cực nhanh, tôi nghe cũng không xác định được nó ở chỗ nào. Dù sao tiếng động cũng ngày càng lớn, mau mau ba chân bốn cẳng mà chạy thôi. Trong lúc hỗn loạn, tôi nghe tiếng bàn tử gọi với lại từ một hướng khác, tại sao lại không thắp? Thắp cái này lên tạm thời sẽ dụ được con trùng bự kia một lát, không thắp để nó lao thẳng vào chúng ta hở. Nó rõ lắm chân, chúng ta đua không lại với nó đâu. Hoa Hòa Thượng đáp, không được. Tôi vừa ngửi thứ dầu thắp đèn kia, trong dầu có trùng hương ngọc. Mùi đó mà phát tán đi, càng nhiều. Cái loại này leo ra, đến lúc đó càng phiền toái. Hắn thoáng dừng lại một chốc, hiển nhiên không biết phải gọi loại du diên khổng lồ này là gì. Tôi nghe hắn nói khả năng không chỉ có một con, trong lòng lập tức kinh hoàng. Vừa nhằm hướng pháo lệnh của Hoa Hòa Thượng mà chạy trối chết, vừa gào lên, chúng ta xử lý sao với con này đây? Hoa Hòa Thượng đáp, cứ chạy đến nơi rồi tôi khắc có cách. Coi chừng đằng sau đó, giống trùng này bỏ nhanh làm đấy. Tôi nhanh chóng nương theo ánh pháo lạnh chạy bổ tới bên cạnh Hoa Hòa Thượng. Thoáng cái bốn phía xuất hiện nhiều vệt đèn tin loang loáng, có mấy người từ trong bóng tối vọt ra. Chúng tôi chạy hụt cả hơi, chẳng thốt ra nổi lời nào. Bàn Tử đè tay lên ngực, vừa nhìn bóng tối vây quanh, vừa hỏi Hoa Hòa Thượng, được rồi, đã tới nơi, có cách gì thì nói mau đi. Thứ kia đuổi đến đi rồi. Nói xong liền nghe thấy tiếng chân bò khiến người ta co rúm kia vang lên từ một hướng, nhưng rồi thứ tiếng kia nhanh chóng biến mất, hình như con trùng bự này cũng không đổi tới, mà đã ngừng lại rồi. Hoa Hòa Thượng cũng thở hồng hộc, vừa ho khan vừa vỗ vỗ vào ba lô, trình bày, thực ra cũng không phải cách gì đặc biệt. Chúng ta còn thuốc nổ, cho nó nổ chết luôn. Bàn Tử nghe xong cười lạc cả giọng, nói, vậy cũng tốt, nhiệm vụ vẻ vang này phải nhờ cậy anh thôi. Anh cứ đi đi, tôi sẽ chăm sóc dùm ông cụ ở nhà. Hoa Hòa Thượng đáp, tôi không cần phải đi, đã sắp xếp xong rồi, tự nhiên sẽ có người làm. Tôi bỗng nhiên cảm giác trên mặt anh ta thấp thoáng một tia lạnh lẽo, đồng thời cũng hiểu ra điều gì đó, bèn ngừng lại, biến sắc hỏi, Lang Phong đâu? Hoa Hòa Thượng không nói câu nào, chỉ nhìn về bóng tối phía bên kia, nói, chuẩn bị cho tốt. Sắp tới lúc rồi. Lời còn chưa dứt, một tiếng ầm thật lớn thình lình vang lên, bóng tối bên kia bỗng bùng lên một quầng lửa chói mắt. Theo phản xạ, cả đám chúng tôi bổ nhào xuống nằm rạp trên đất. Lập tức có vô số vụn gỗ trút xuống như mưa trên đầu, cả mặt sàn rung lắc dữ dội, ván gỗ bắn lên suýt nữa đập vào mũi tôi. Sức ép của vụ nổ không lớn, nhưng tiếng nổ rất rền, chấn động đến nỗi màng nhĩ tôi ong ong cả lên, nhất thời không nghe rõ gì cả. Tôi ngẩng đầu nhìn về hướng vụ nổ, chỉ thấy sàn đã bị phá ra một cái hố to, miệng hố cháy xém. Con rồng du diên nghìn chân đã nát bét phần đầu, thân vẫn không ngừng quằn quại, mà chỗ bị nổ tung, dĩ nhiên là nơi ban nay chúng tôi đặt Lang Phong. Tôi lập tức hiểu ra Hoa Hòa Thượng đã làm gì. Chẳng trách hồi nãy con rồng du diên nghìn chân kia không đuổi tới chỗ chúng tôi, thì ra nó đã bị Lang Phong đang bất tỉnh ở đằng kia hấp dẫn, mà Hoa Hòa Thượng lại cài thuốc nổ lên người hắn. Tôi thực sự không dám tin vào mắt mình, ngoảnh đầu lại nhìn Hoa Hòa Thượng và Trần Bì A Tứ. Mấy người này đều không tỏ thái độ gì, cứ như chuyện này không hề liên quan đến mình. Trần Bì A Tứ nhận thấy vẻ mặt của tôi, bèn vô vô tôi, nhẹ giọng bảo ban, trước ba sau bốn, ông nội ngươi không dạy ngươi sao? Nếu đổi lại là ta, bọn họ cũng sẽ làm vậy với ta thôi. Đã làm cái nghề này, tự nhiên phải giác ngộ được điều này. Trước ba sau bốn là tiếng lóng trong giới thổ phu tử. Ý là đụng chuyện gì, trước khi làm phải cân nhắc ba bước, sau khi làm phải cân nhắc bốn bước. Thổ phu tử trong lòng đất, mỗi hành động đều liên quan đến tính mạng, cho nên trước khi làm bất cứ chuyện gì anh đều phải cân nhắc đến chuyện sẽ phát sinh sau ba bước và cách xử lý cần thiết. Nếu cảm thấy mình không có cách giải quyết thì chuyện này anh không thể làm. Hơn nữa những suy tính như vậy phải được tập thành thói quen. Mục đích của Trần Bì A Tứ khi nói những lời này, tôi cũng hiểu rõ. Kỳ thực tình trạng của Lang Phong đã như vậy, cơ hội theo chúng tôi sống sót ra ngoài đã là cực kỳ xa vời rồi. Ý ông ta muốn nói là sớm muộn gì cũng chết, chi bằng cho hắn chết thoải mái một chút. Ông nội tôi đã từng nói trong quyển bút ký của mình, ở dưới lòng đất có những khi chờ anh ý thức được nguy hiểm thì đã muộn, cho nên khi nguy hiểm còn chưa phát sinh anh đã phải nghĩ đến nó. Trộm mộ là công việc tỉ mẩn. Lại cần có gan, xưa nay không biết đã có bao nhiêu kẻ đầu góc nửa vừa nóng máu xông xuống cổ mộ, trực tiếp biến mình thành đồ bồi tăng rồi. Nói thì nói thế, nhưng cái chết của Lang Phong thật sự là quá oan uổng, đống chốc làm tôi nảy sinh cảm giác ngay cả đứng bên Trần Bì A Tứ cũng không hết sợ hãi. Chỉ tiếc lúc này tôi cũng không có cách nào bày tỏ nỗi lòng mình, đành hít sâu một hơi, cố gắng giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ánh lửa phía trước dần dần lùi đi. Có gỗ ván sàn ở đây đều đã đóng băng nhiều năm. Trong khe kẽ toàn là những hòn băng do hơi nước trong không khí kết thành, càng đốt càng chảy nhiều lại càng khó bắt lửa. Mấy người chúng tôi bước về phía cái hố bị phá ra trên sàn. Bước chân tôi nặng trĩu như đeo đá, rất sợ mình đột ngột nhìn thấy mảnh chân tay gì đó của Lang Phong. Bàn Tử và Phan Tử lại không có phản ứng gì lớn, hình như đã quá quen với những chuyện thế này rồi, hoặc cũng có thể bọn họ cho rằng biểu lộ sự buồn bực ra ngoài chỉ là vô ích. Bàn Tử thấy tôi có vẻ không cách nào nguôi ngoai, còn vô vô tôi. Bảo khẽ, thôi được rồi, dù sao cũng là người của bọn họ, không chừng trên tay còn mang nợ máu, làm chuyện ác sớm muộn cũng phải trả giá. Thuận Tử vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì, gần như đã bị dọa cho ngây người ra, ngơ ngác đi theo chúng tôi. Đến chỗ cái lỗ bị phá ra trên sàn, chiếu đèn tin xuống mặt dưới một cái, gạch đá dưới mặt sàn bằng gỗ bị nổ tung thành một cái hố to, dưới đất dùng đá tảng màu đen làm hành lang gia cố, cũng bị thổi bay mất lộ ra một khe hở, bên dưới trống không. Tôi biết rõ bên dưới là nơi nào. Vì tòa linh cung này được xây dựng một phần trên sườn dốc nhưng sàn lại nằm ngang, phía dưới đảm bảo sẽ phải có một khoảng không gian hình tam giác dùng xà chống đỡ. Tất cả các công trình xây dựng trên sườn dốc hay trên vách núi, ví dụ như cung điện Bồ Tát Lạ, nơi Đạt Lai Lạt Ma vốn phải ở, nằm tại thủ đô Hạ Xạ của Tây Tạng, đều có kết cấu này. Trong khe có gió lạnh thổi ra, hiển nhiên nó thông ra bên ngoài. Tôi ngẫm nghĩ một lát, khoảng không hình tam giác phía dưới bốn phía cũng dùng tường vỡ trắng vây quanh, không biết tình hình dưới đó thế nào, nhưng đã có gió thổi thì chỗ này hẳn là thoát ra ngoài được. Trong này rõ ràng có vấn đề, trên mặt đất lại rải đầy du diên. Nếu cứ cố đấm ăn xôi đi ra từ cửa chính, chỉ e càng đi sẽ càng thêm nguy hiểm. Đúng lúc này lại phá ra một cái hố, vừa hay có thể giúp chúng tôi thoát thân. Bàn tử nhảy vào cái hố vừa bị phá ra, không gian dưới mặt đất vẫn không đủ cho một người lách qua, phải đào rộng ra mới được. Hoa Hòa Thượng cũng nhảy vào rút, bàn tử bèn hỏi tôi đào xuống dưới thế này có sao không? Tôi bảo bọn họ không được làm ẩu. Hành lang đá mùa đông vốn đông cứng đến giòn ra. Ban nãy nổ tanh bành như thế đảm bảo đã phá hủy hoàn toàn kết cấu chịu lực bên dưới. Bên dưới cũng không biết cao bao nhiêu, nộ nhỡ nó thỉnh lình sụp xuống thì không phải chỉ một hai người dính chấu, mà rất có thể sẽ khiến toàn bộ mặt đất quanh đây lom xuống, đến lúc đó Linh Cung sẽ trở thành mồ mả vui lấp chúng tôi. Vì vậy bàn tử và Hoa Hòa Thượng buộc dây thừng vào eo, đầu kia thắt vào một cái cột cực lớn. Cả đám chúng tôi đều buộc người vào sợi dây thừng đó, như vậy lỡ sụp xuống còn có thể tiếp cứu lẫn nhau. Chuẩn bị xong xuôi. Bàn tử bắt đầu lấy bướn nện xuống mặt đá, không ngờ mới đập một cái đã nghe tiếng răng rắc đột ngột vọng lên từ dưới chân, một cây xà nhà to bằng miệng bát ăn cơm bên dưới bị hắn giẫm gãy, nháy mắt đã kẹp chân hắn lại, thẳng tới gần đùi. Tôi lại càng hoảng, còn tưởng rằng nói sập là sập luôn, may sao chỉ bị chôn một chân bên dưới. Bàn tử chửi thêm một câu cực kỳ khó nghe, định kéo chân ra, nhưng giật cả buổi mà cái chân bị kẹp đến đầu gối kéo thế nào cũng không ra. Bản thân bàn tử cũng thấy hơi quái, đột nhiên mặt mũi biến sắc, hét lớn: "Không xong, có cái gì đang kéo chân tôi." Nói rồi người liền tụt xuống dưới. Hoa Hòa Thượng vội vàng giữ chặt hai cánh tay hắn, ra sức kéo lên trên. Những người khác cũng đồng loạt tới hỗ trợ, kéo chân hắn ra, nhưng lại không sao kéo được hắn lên khỏi miệng hố, hình như phía dưới có thứ gì đó thật sự đang níu lấy hắn. Diệp Thanh bật đèn tin chiếu xuống dưới, mọi người lập tức dùng mình. Chỉ thấy từ cái động do bản tử dẫm sập trên hành lang đá có một cái tay bầm tím thò ra, bấu chặt lấy cổ chân hắn. Quyển 4 chương 25, tường kép. Không o không. Đây đúng là tình huống tuyệt không thể lường trước, khiến ai nấy đều hoảng hốt. Phan tử tay nắm sẻng gấp đeo trên thắt lưng, nhảy xuống hố, vung tay chém lia lịa. Nhưng chân của bản tử cứ lắc qua lắc lại làm anh không thể chém chúng mà phang vào tảng đá kế bên, tia lửa tóe ra. Bản tử thấy phan tử dùng hết sức bèn la to, con mẹ nó anh chém cho chuẩn vào, đừng có chém vào chân bàn ra ta. Phan tử cũng lớn tiếng, tổ sư, anh cũng đừng có nhúc ních. Bằng không ông chém luôn từ đùi anh xuống bây giờ. Vừa nói vừa vung tay thêm nhát nữa, không ngờ nhát này vẫn trượt. Bàn tử hét lên, thay người, rõ ràng tên nhóc này gai mắt ta, mượn việc công trả thù riêng đây mà. Diệp Thanh và Hoa Hòa Thượng đứng bên kia cũng nhảy vào giúp đỡ, tính giữ lấy chân của bàn tử. Ai ngờ Diệp Thanh nhảy xuống còn chưa đứng vững thì dưới chân đã đột ngột luôn xuống, nguyên đoạn hành lang đá phía dưới sụp xuống cả, thân thể hắn cũng bị cuốn xuống theo. Con mẹ nó, đúng là mua thêm phiền phức. Hoa Hòa Thượng nhanh tay nắm lấy hắn, nhưng bản thân mình cũng chưa đứng vững, lảo đảo ngã trúng cánh tay tôi đang kéo bàn tử. Góc độ tôi đứng vốn không tiện dùng sức, vừa va chạm tay đã tuột ra, tiếp đó cả người bàn tử bị lôi xuống dưới. Sự việc xảy ra quá nhanh, với lại ánh sáng quá tù mù nên mới hoảng loạn như thế. Mấy người cuộn thành một đống, bàn tử giống như một viên thịt lớn, chưa gì đã lăn xuống đáy hố, cả tôi và Phan Tử cũng bị hắn kéo theo, ngã vào sườn dốc trên hố gạch. Lúc đó tôi chợt cảm thấy không ổn. Nhưng còn chưa kịp đứng lên đã nghe tiếng canh cách nối tiếp nhau truyền lên từ tầng gạch phía dưới. Tôi vừa nghe mặt đã tái đi, tiếng này tôi hiểu rõ quá rồi, đây chính là âm thanh phát ra khi chúng tôi làm thí nghiệm về sức chịu lực của kiến trúc, những vật thể làm từ đá bị đông lạnh hầu hết sẽ nứt theo chiều dọc và tạo ra âm thanh này. Không đợi tôi hiểu hết mọi chuyện, bốn phía bất chợt chấn động, đáy hố đã sập xuống, khúc hành lang đá bên dưới hố cũng sụp theo. Chẳng ai kịp phản ứng gì cả, đột ngột mất đi thăng bằng, trượt xuống theo sườn dốc như chơi cầu tuột vậy. Vùi người trong đống gạch đá dưới đáy hố. Tôi còn chưa kịp mừng thầm vì mình đoán trước được chuyện này thì đã thấy cái mông ế ẩm, thì ra sau khi ngã trúng sườn dốc, cả người tôi tiếp tục trượt xuống. May nhờ dây thừng giữ lại nên tôi mới không trượt dài xuống đến đáy, nhưng kế đó gạch đá từ khắp các hướng cứ thi nhau đổ hào hào lên đầu. Mông tôi đau điếng, ôm đầu muốn ngồi lên, nhưng sườn dốc dưới mông quá đứng, chân không mượn được lực. Tôi lấy tay gạt đống gạch ra, hỏi những người khác có sao không. Không ai trả lời cả. Chỉ nghe tiếng chửi rủa liên hồi lẫn với tiếng gạch đá va đập không dứt. Khó khăn lắm gạch mới ngừng rơi, tôi ngước đầu lên, nhìn quanh quất chỉ thấy một khung cảnh tan hoang, mấy chiếc đèn tin bị vùi trong đống gạch đá, mấy chiếc khác lại lăn theo sườn dốc, rơi vào bóng tối mịt mù bên dưới. May là đèn leo núi của Đức khá bền, không chiếc nào bị vỡ hết. Nhưng vài ánh đèn le lói rọi ra từ khe hở giữa đống gạch đá vẫn không thể soi rõ mọi thứ. Bốn bề bao phủ trong một bức màn tối đen, trên đầu cũng mơ hồ thấy một cái lỗ lớn, chính là miệng hố trên hành lang nơi chúng tôi rớt xuống. Đây chắc là không gian phía trên sườn núi, bên dưới đại điện linh cung. Chúng tôi đang chơi vơi trên sườn dốc, nếu không có dây thừng, chắc cả bọn đã lăn thẳng xuống dưới rồi. Diệp Thành treo lủng lẳng cạnh tôi, bị gạch nện trúng khá nặng. Tôi kéo hắn lại hỏi có sao không, hắn bảo mình chưa ăn cơm nên có hơi choáng váng thôi. Hoa Hỏa Thượng kêu to trong bóng tối, coi chừng chỗ này có bánh tông, mọi người vũ khí sẵn sàng, có móng lửa đen thì lấy ra ngay. Bàn Tử, anh ở đâu? Cái thứ nắm chân anh có còn đó không? Bàn Tử ở dưới cùng, bị cả đống gạch đá cộng thêm chúng tôi đè lên, thật cũng quá sức chịu đựng. Chỉ nghe tiếng rên rỉ của hắn truyền ra từ đống gạch, còn đây nè, sắp mò tới đuổi rồi. Ông đã kẹp lấy nó, con mẹ nó mau kéo ông ra, bằng không thằng em của ông không giữ nổi nữa rồi. Là tay của tôi. Phan Tử ở kế bên mắng. Đệt. Bàn Tử nổi cáu, mẹ kiếp giờ này anh còn dở trò lưu manh. Bạn béo hoang tưởng cờ mờ nờ giờ cười mịn. Không có đèn tin, những ai không bị gạch đá chôn vùi chỉ còn nước mò mẫm từng cục gạch rồi quẳng cho lăn xuống theo sườn dốc. Phan Tử được tôi kéo ra nhưng một tay bị Bàn Tử kẹp chặt, không rút ra được. Chúng tôi tiếp tục đào, không lâu sau lôi cả Bàn Tử ra luôn. Như thoát như gánh nặng, Bàn Tử vừa thở vừa thều thào, lũ chết tiệt đáng chém ngàn đao tủi bây nỡ đẻ ông, may là ông được thần mơ phù hộ, bằng không giờ này đã về chầu trời rồi. Phan Tử không rảnh đấu khẩu với hắn, cái thứ trên chân anh đâu. Trong bóng tối, Bàn Tử thử co co chân để cảm nhận, đắc, rút rồi. Ngã xuống như vậy chắc không nắm được đâu, có lẽ đã bị chúng ta đẩy xuống chân dốc rồi. Con mẹ nó chứ ở chỗ này cũng có bánh tông hả? Hoa Hòa Thượng nói, chắc chắn nó còn quanh quẩn gần đây, tất cả cẩn thận. Cầm chắc móng lửa đen, trước hết tìm cho ra đèn tin đã. Tôi vội đi mò tìm đèn tin dưới đống gạch, mò tới mò lui không thấy, may là Diệp Thành bên cạnh đã tìm thấy, kéo ra khỏi đống đá, xung quanh lập tức sáng lên. Hắn cầm đèn tin dọi ngay xuống phía dưới. Tôi ở ngay dưới hắn, khó chịu dùng tay đỡ ánh sáng, còn chưa kịp bảo hắn chỉnh đèn tối đi một chút, nào ngờ đã thấy mặt hắn tái xanh. Thấy vẻ mặt của hắn, tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ lẽ nào thứ đó ở ngay bên cạnh mình. Cắn răng quay đầu nhìn. Liền thấy kế bên vai tôi, cách mũi tôi chừng một thước, thình lình lộ ra một khuôn mặt hốc hác quái dị bầm tím. Tôi hét lên một tiếng kinh hoàng, cả người co rụt về phía sau, tay trái vỡ được cục gạch xanh bèn quăng vào mặt nó, cũng chẳng biết có trúng hay không, lập tức quay người trèo lên. Lúc này mấy cái đèn tin đều đã được đào lên, không gian xung quanh sáng bừng lên. Tôi trèo lên vài bước, nhưng Diệp Thành bên không né ra được nên lại tuột xuống lần nữa. Vừa quay đầu nhìn sang bên cạnh, bất giác hít vào một hơi bút giá. Chỉ thấy cái dốc núi bên dưới đại điện linh cung này được xây thành từng bậc như một thửa ruộng bậc thang. Trên mỗi bậc thang, những cái xác cổ đông lạnh bầm tím được xếp ngồi ngay ngắn, từng hàng từng bậc trông như la hán đường trong chùa vậy. Chúng nhiều như kiến cỏ, co quắp lại với nhau, tư thế như hòa thượng đang ngồi thiền, vẻ mặt dữ tợn, xem ra là chết quóng. Những bóng đen cứ thế nối tiếp nhau nhìn không thấy giới hạn, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu cái xác nữa. Diệp Thành là người nhát gan nhất, run rẩy nói, mẹ ơi! Đây là phòng giấu xác kim thân của hòa thượng à? Nói xong cả người gần như nhũn ra. Trần Bì A Tư ấn vai hắn, khoát tay, nói, đừng sợ, chỉ là xác chết thôi mà. Nói rồi chỉ xuống dưới chân tôi. Tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong những viên gạch dưới chân chúng tôi có một xác gớp đã bị dẫm đạp thành tro. Những người chết ở đây đều lạnh cứng như đá, đạp phải là vỡ vụn ra. Trần Bì A Tư tiếp, những thứ này đã không thể thi biến nữa rồi, ở đây chắc không có bánh tông đâu. Vậy cái thứ nắm chân tôi lúc nãy là gì? Bàn Tử hỏi. Trần Bì A Tử nói, lúc nãy có thể chân ngươi tình cờ bị tay của cái xác nào đó móc chúng thôi, chứ nếu là bánh tông thật thì chân ngươi còn xài được chắc. Không tin nhìn lại ống quần mình đi. Bàn Tử túi đầu nhìn ống quần lúc nãy bị nắm, quả nhiên có cái lỗ, ngay dưới đống gạch cách đó không xa lại thấy một cái tay khô cong thành hình móc. Tôi nhặt lên nhìn thấy nó rất cứng, không thể co giãn đi nắm chân ai cả. Mọi người ai nấy đều thở phào. Phan Tử còn khoa trương hay dư một tiếng, gan chuột nhắt, vậy cũng nhìn nhầm cho được. Bàn Tử nổi cáu, muốn cãi lại nhưng không có cớ, chỉ còn nước ngồi dỗi, rủa, cái tay lúc nãy nắm chân ta thật chứ bộ, bị móc phải hay bị nắm chẳng lẽ ta không phân biệt được. Con mẹ nó không tin thì thôi. Chúng tôi dọi đèn tin khắp xung quanh, nơi đây nắm dưới đại điện, không gian rất lớn. Vì xác khô xếp khá dày, chúng tôi không thể nhìn thấy điểm tận cùng, nhưng ngoài xác khô ra cũng không còn thứ gì khả nghi nữa. Phan Tử hỏi Hoa Hòa Thượng, sao ở đây nhiều xác chết thế? Tôi chưa bao giờ nghe nói có chỗ như thế này. Xem chừng là ngăn tuấn táng, cái này. Tôi hoàn toàn không hiểu được, làm gì có hoàng lăng của triều đại nào như thế đâu, mấy cái xác này rốt cuộc là ai nhỉ? Hoa Hòa Thượng lẩm bẩm. Tôi cố đè nén nỗi sợ, dọi đèn tin dọi qua một cái xác, phát hiện ngũ quan của nó được bảo quản khá tốt. Mắt nhắm lại, nếp nhăn trên mặt dày đặc nhưng lại không có râu, toàn thân phủ lên một màng băng mỏng. Điều đáng sợ là làn da của mấy cái xác này đều là màu tím xanh, miệng há lớn, lạ là bên trong lại có răng nanh. Thứ này có thể không phải con người. Bàn Tử nhìn nói, các anh xem hàm răng này, tắt một cái là nát mặt người ta rồi. Không phải con người. Diệp Thành lại tái mặt, vậy là cái giống gì chứ? Yêu quái hả? Có thể là người tuyết trong truyền thuyết, chỉ là mấy con này không có lông. Bàn Tử bắt đầu nói bậy. Nhảm rồi. Hoa Hòa Thượng bảo, cái gì mà yêu quái với chả người tuyết? Răng nanh của mấy cái xác này là do tự họ mài nhọn ra, đây là một phong tục của giáo phái Tắt Mãn cổ xưa, về sau do quá phiền phức nên người ta mới dùng mặt nạ thay thế. Bọn này chắc chắn không phải là người nữ chân thời mình, anh xem quần áo của bọn họ đều thuộc dạng nguyên thủy, đâu có giống kiểu dáng của nữ chân hay mông cổ. Còn nữa, một số còn được bọc trong vải bố, đây là mấy cái xác ướp được băng táng đó. Tôi nhớ lại cái đêm dựng trại trong khe núi Tiểu Thánh mình đã đi xem hang băng táng, nói... Lẽ nào mấy cái xác này là hài cốt được băng táng của người xưa bị đào lên lúc ông Tảng Hải mở núi xây lăng? Hoa Hòa Thượng gật đầu, chắc chắn không sai, cái động hình thai này ngày xưa có lẽ là mộ địa mà người cổ đại ở địa phương này dùng để băng táng, về sau bị ông Tảng Hải quy hoạch thành lăng bồi táng giả, mấy cái xác này bị đào lên lúc bọn họ mở núi. Bàn Tử hỏi, nếu đúng như anh nói thì sao không đốt quách cho xong, đem trưng mấy cái xác này ở đây mà làm gì? Bố ai biết được? Anh xem mấy cái xác này nhìn rõ gớm, giáo phái Tắt Mãn có rất nhiều lời nguyền và nghi thức hành vu nguyên thủy quái dị, nghe đồn đều phải mượn sức mạnh của xác chết. Xem bố trí ở đây, chắc có liên quan tới vu thuật của Tắt Mãn, có thể sẽ xảy ra chuyện quái gở, nói không chừng lúc ở bên trên chúng ta chạy mãi mà không thoát chính là vì đám xác chết này, chúng ta nên cẩn trọng một chút thì hơn. Tôi nghĩ đến thi trận ở núi Tần Lĩnh, xem ra nơi nào có nhiều xác chết thì thế nào cũng có chuyện quỷ dựng tường, lẽ nào là do tà thuật quấy nhiễu? Tắt Mãn cũng không hoàn toàn là một tôn giáo mà thật ra là một loại vu thuật nguyên thủy, nói cách khác nó có giá trị thực tế, có mối liên hệ với dược lý và tinh thần sùng bái. Sự hiểu biết của tôi đối với giáo phái Tắt Mãn chỉ giới hạn ở những pháp sư Tắt Mãn nhảy múa trong phim về đời nhà Thanh. Nhưng nghe nói vu thuật Tắt Mãn rất giống với kỳ môn độn giáp của Trung Quốc, đã bị thất truyền theo thời gian, bộ phận tốt đẹp nhập vào Phật giáo Tây Tạng, còn bộ phận tà ác thì đột ngột biến mất. Qua sách cổ ta có thể thấy vu thuật Tắt Mãn thời xa xưa có rất nhiều nghi thức cực kỳ âm tà quái đản, phần lớn liên quan đến nguyền rủa hay sát chết, có liên hệ chặt chẽ với cổ thuật. Mà người Khố lại thờ phụng cổ thuật, giữa hai tộc người này liệu có điểm nào chung không? Bàn Tử nghe Hoa Hòa Thượng nói xong, dường như hiểu ra mọi chuyện, hèn gì, từ lúc bước vào linh cung này tôi cứ thấy nóng rát dưới chân, toàn thân khó chịu, thì ra có quá trời bánh tông chôn bên dưới, lao giả vạn nô thật là xấu xa quá quá đi. Hoa Hòa Thượng nói, tôi cũng chỉ suy đoán thôi, bây giờ quan trọng nhất là tìm đường thoát thân, chúng ta chia nhau tìm kiếm xung quanh xem có lối ra không. Nói xong gã lại bảo, nhưng vẫn phải cẩn thận, dù sao nơi này cũng quá tà môn, sẽ xảy ra hiểm họa khó lường. Mà vực núi này lại quá dốc, lỡ có chuyện gì muốn chạy cũng khó. Tất cả đều đồng ý Bàn Tử đã không thể chờ đợi thêm nữa, cả đám gỡ móc leo núi ra, cầm đèn tin rồi mỗi người một hướng, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trên dốc tường đứng. Đi lại giữa cái chốn la liệt xác chết dĩ nhiên chẳng phải chuyện vui vẻ gì, nhưng lạ một nỗi nơi nào càng có nhiều xác chết, tôi lại càng thấy tĩnh tâm. Có thể khi sợ hãi đạt tới mức độ nào đó sẽ sinh ra một dạng cảm xúc trái ngược chăng. Các thi thể được xếp rất sát nhau, giữa các hàng cũng không có chỗ trống mà chen chân vào, chúng tôi gần như phải luồn lách vào khe hở giữa các thi thể mà di chuyển. Xác chết có già có trẻ, toàn bộ đều đã đóng băng tựa như những khối nham thạch màu xanh tím tái. Tôi thấy có vài cái xác còn mang theo pháp khí, nhạc cụ tế lễ của thầy tu hay đạo sĩ, bằng đồng, gần như đã gỉ xanh hoàn toàn. Dường như nửa thân dưới của tất cả các thi thể ở đây đều gắn liền vào nham thạch bên dưới, muốn dịch chuyển chúng chỉ có cách đập cho nát ra. Tìm kiếm nửa ngày trời, hướng của tôi vẫn không thu được kết quả gì. Thấy mình đang tách khỏi những người khác mỗi lúc một xa, trong lòng tôi bỗng cảm thấy bất an, định giả bộ tìm xong rồi để quay về chỗ cái hố thủng kia hỏi kết quả của những người khác thì bỗng nghe tiếng Phan Tử, Bàn Tử chết oi, anh đang làm cái khỉ gì thế? Chúng tôi nghe Phan Tử nói thế, quay sang hướng Bàn Tử tìm kiếm thì thấy hắn đã ngưng công việc từ lúc nào, trái lại đang ngồi giữa đống thi thể, quay mặt về phía chúng tôi, miệng há to vô cảm. nhìn thoáng qua cũng thấy thấy trên mặt hắn nổi lên một mảng màu xanh tím ý như những xác chết bên cạnh, không biết đang dở trò quỷ quái gì. Quyển 4 chương 26, Tàng thi các. Không o không. Bao phủ khắp tàng thi các là bóng đêm mịt mùng, quần sáng từ mấy ngọn đèn tin giao nhau tại một điểm, ánh sáng hỗn loạn. Bàn tử đang ngồi trong một xó cách chúng tôi rất xa, ánh sáng từ đèn tin chiếu vào đều bị các thi thể xung quanh che khuất, những cái bóng cứ chồng chất lên nhau hết tầng này đến tầng khác, cho dù có chiếu đến nơi thì chúng tôi cũng không thể nhìn rõ. Nhưng màu xanh tím trên mặt bàn tử chắc chắn không phải do nhìn lầm. Nét mặt quỷ dị, đờ đẫn đến mức u ám này của hắn đúng là rất giống những xác chết bên cạnh, khiến người ta phải dựng tóc gáy. Phan tử ban đầu vẫn nghĩ bàn tử lại đùa dai, bèn gọi thêm một tiếng, nhưng bàn tử vẫn không hề phản ứng, cứ đờ ra như khúc gỗ. Phan tử cũng thấy có gì đó không ổn bèn nói với chúng tôi, hình như có chuyện rồi. Tôi nhíu mày, cũng không biết nói sao cho phải. Nét mặt và động tác của bàn tử tương tự như những thi thể dưới này, nếu không phải hắn đang đùa chúng tôi thì chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra. Nhưng những người khác đều không việc gì, sao hắn lần nào cũng mắc nạn? Nhìn cái dáng vẻ này của hắn, lẽ nào đã bị quỷ nhập rồi sao? Hay là đã trúng lời nguyền của Tắt Mãn? Chúng tôi trượt xuống dần theo con dốc, tới gần chỗ bản tử đang ngồi. Không thấy xung quanh hắn có gì khác với những nơi khác, bốn phía vẫn là những thi thể xanh tím nhe răng nanh sắc nhọn. Lúc chúng tôi còn cách bản tử khoảng 4-5 mét, Phan tử bèn khoát tay bảo chúng tôi đứng yên, rồi dùng tay ra hiệu với Hoa Hòa Thượng. Trong nhóm của Trần Bì A Tứ, Lang Phong tương đương với bản tử của nhóm chúng tôi, đều là kiểu người đi tiên phong, Hoa Hòa Thượng là trợ lý, Diệp Thành thì chuyên làm việc vặt. Mỗi người đều có năng lực đặc biệt của riêng mình, bây giờ Lang Phong đã chết, thế nhưng bản lĩnh của Hoa Hòa Thượng cũng không tồi, thế nên Phan tử mới ra hiệu cho gã. Tôi thực cảm thấy có chỗ thua kém. Nếu chúng tôi là một đội, người sẵn sàng đi tiên phong rất nhiều, nhưng tôi kẻ miễn cưỡng có thể trở thành trợ lý lại quá yếu kém. Ngẫm lại thì từ lúc thiếu mất Muộn Du Bình, nếu đối phương không có Hoa Hòa Thượng thì mỗi khi có chuyện tôi chính là người phải lên trước, thế nhưng bản lĩnh của tôi so với Hoa Hòa Thượng rõ ràng là kém xa. Hoa Hòa Thượng nhìn dấu tay của Phan tử bèn gật đầu, sau đó bọn họ rút con dao săn ra thủ săn trên tay, mò mẫm tiến về phía bản tử. Hai người rất nhanh đã tới gần bản tử, nhưng bản tử lại không thèm quay đầu nhìn bọn họ, cứ bắt chước mấy người trình diễn nghệ thuật hành vi để mãi nghệ ngoài phố, hóa trang thành pho tượng đồ sộ bất động. Nghệ thuật hành vi nói nôm na là nghệ thuật trình diễn thân thể, lấy thân thể và các động tác của người nghệ sĩ làm chủ đạo để biểu đạt ý tưởng của mình. Giả làm tượng là loại nghệ thuật hành vi khá phổ biến ở châu Âu. Lòng bàn tay tôi túa đầy mồ hôi, không hiểu vì sao lại có cảm giác bất thường. Lúc này hai người đi trước đã dừng lại, Phan tử đã tới rất gần bàn tử, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào hắn. Nhưng đúng vào lúc đó hai người kia lại đột nhiên xua tay về phía sau ý bảo chúng tôi chớ lại gần, rồi bản thân mình cũng bắt đầu lùi lại. Tim tôi bắt đầu nhảy loi choi, không biết bọn họ đã thấy cảnh tượng gì, chỉ thấy Phan tử lùi đến bên cạnh tôi rồi quay đầu lại nói với mọi người, phiền phức rồi, khối thi thể phía sau hắn có vấn đề. Cái gì phiền phức? Tôi vội hỏi, là bánh tông bự sao? Phan tử bảo chúng tôi đừng hỏi rồi ra dấu cho mọi người đi theo anh. Chúng tôi nối đuôi anh băng qua mấy khối thi thể, leo xuống mấy tầng bậc thang tới bên cạnh bàn tử. Phan tử giơ một ngón tay ra chỉ, tôi nhìn theo hướng đó thì thấy sau lưng bàn tử có vài khối thi thể xanh đen đang ngồi xếp bằng, trong đó lại có một khối khác biệt hẳn so với số còn lại. Khối thi thể này có cái đầu cực lớn, có lẽ phải lớn gấp 3 lần đầu người bình thường, ngũ quan không rõ ràng, giống như một đứa trẻ sơ sinh đầu to còn chưa phát dục hết. Một cái lưỡi kỳ quái từ trong miệng thi thể kia thò ra, quấn quanh cổ bàn tử. Tôi tức khắc cảm thấy da đầu tê dần, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cổ đã muốn cứng đờ ra, phải che miệng lại mới ngăn không cho mình hét tầm lên. Tôi thì thầm, cái quái gì thế? Đây có thể là một thi thai. Vị trí đặt thi thể kia nhất định là dưỡng thi huyệt của cả linh cung. Khối thi thể này vừa hay lại đặt ở đó, trải qua một khoảng thời gian nhất định đã thi hóa, biến thành cái dạng này. Từ đó đến giờ đã mấy trăm năm, chỉ e nó thành tinh rồi. Trần Bì A Tứ đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. Vừa dứt lời, nét mặt đột nhiên trở nên kỳ quái, dường như vừa nghĩ tới chuyện gì, liền tiếp, không đúng. Cái long mạch này không phải chỉ là đồ giả thôi sao? Sao lại có dưỡng thi huyệt chứ, chuyện này? Hoa Hòa Thượng thấy nét mặt kỳ lạ của Trần Bì A Tứ, hình như đã hiểu ra, sắc mặt cũng lập tức biến đổi, tôi cứ có cảm giác Hoa Hòa Thượng thực ra đã nghĩ ra từ lâu. Chẳng qua muốn giữ thể diện cho Trần Bì A Tứ nên thường xuyên đợi cho Trần Bì A Tứ nghĩ ra rồi mới giả bộ phản ứng. Gã bèn hỏi Trần Bì A Tứ, lao ra, chẳng lẽ đó là liên hoàn khấu? Liên hoàn khấu là một loại mánh lừa người, chính là thủ đoạn chữ tức trong thiên môn của ngoại bắt hành. Nói cho dễ hiểu chính là đem hàng thật biến thành đồ giả rồi lại biến thứ đồ giả đó thành hàng thật, trong quá trình đó sẽ cố ý để lại một chút sơ hở. Khi có người phát hiện ra sơ hở này, lật tẩy được cái mác đồ thật ngoài cùng tất sẽ nghĩ đó là đồ giả, nhưng thực chất nó lại chính là đồ thật, cái này bản chất cũng giống như không thành kế. Cái này hình như đã chú thích từ phần 1 nhưng mình cũng không nhớ chú thích chỗ nào nên nhắc lại. Ngoại bắt hành chỉ 8 nghề nghiệp không lương thiện, vượt ra ngoài những nghề nghiệp chính như sĩ nông công thường, đó là đạo môn, ăn trộm, cổ môn, nuôi trùng độc, cơ quan môn, chế cơ quan máy móc, thường là những cơ quan tinh xảo dùng để phòng vệ, thiên môn, hơi khó giải thích, nôm na là giải nghĩa bắt quái và dùng nó để lừa gạt người khác, lan hoa môn, làm kỹ nữ, thần điều môn, lên đồng nhập hồn, hồng thủ quyên, làm ảo thuật, tắc mệnh môn, ám sát. Không thành kê chắc khỏi giải thích. Trần Bì A Tứ cười lạnh một tiếng, đúng vậy, nếu là long mạch giả thì đào đâu ra dưỡng thi huyệt cơ chứ. Lão già ông Tàng Hải này dùng liên hoàn khấu quả thực cao tay, đáng tiếc lão có tính toán chu toàn đến đâu thì vẫn có sai sót, rốt cuộc vẫn để lộ sơ hở. Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả, bèn hỏi lại Hoa Hòa Thượng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoa Hòa Thượng giải thích, thực sự quá huyền ảo, chúng ta suýt chút nữa đã bị lừa rồi, may mà lại rơi xuống đây. Cậu có còn nhớ lúc chúng ta phát hiện ra mình đã xác định sai phương hướng, liền nghĩ ngay long mạch này là giả không? Thế mà chỗ này lại xuất hiện thi thai. Long mạch giả tất không có bảo huyệt, cũng không thể nào xuất hiện thi thai, rõ ràng là có sơ hở. Xem ra con rùa từ tính kia cũng là một phần trong cái bẫy mà ông Tàng Hải giăng sẵn, mục đích là để chúng ta lầm tưởng mình đã bị lừa, lầm tưởng cả cái long mạch này đều là giả. Nhưng thực ra long mạch là thật, chẳng qua kết cấu không phải tam đầu long. Con rùa kia đã biến một kết cấu long mạch bình thường thành đại cục bản long tọa thượng thừa, chuyện này thực ra rất dễ dàng. Tôi à lên một tiếng, tức khắc hiểu ra mọi chuyện. Phương vị phong thủy chính là yếu tố then chốt quyết định một long mạch là tốt hay xấu, ví dụ như có một thế độc nhãn long, nếu hướng từ tây sang đông gọi là đằng long, từ đông sang tây lại là phục long. Nếu anh chôn xuống một con rùa từ tính sẽ khiến phương vị phong thủy nơi này thay đổi, con phục long kia có thể ngụy trang thành đằng long. Về sau tôi có tìm hiểu một chút về thế quần long tọa, thì ra ba cái đầu rồng đều quay về hướng đông mới gọi là quần long tọa. Nhưng sơn mạch của ba ngọn núi thánh trên dãy Trường Bạch đều quay về hướng bắc. Cho nên chỉ có núi Tam Thánh ở giữa mới thực sự là đầu rồng, còn hai ngọn núi bên cạnh gọi là song xà bản hộ, hai con rắn quấn lấy bảo vệ, cũng là một huyệt phong thủy rất tốt, nhưng không nên mai táng người ở đây mà dùng để xây miếu thờ thì hợp hơn. Một khi rùa từ tính được đặt ở chỗ đó, hướng Bắc liền biến thành hướng Đông, vậy nên Trần Bì A Tư mới phán đoán sai lầm. Tôi không khỏi cảm khái, thiết lập bố cục phức tạp như vậy, trình độ đấu trí cỡ này đúng là khó tưởng tượng nổi. Ngẫm lại thì vừa rồi chúng tôi đã bị lừa ngon ơ. Nếu không phát hiện ra thi thai ở chỗ này, chúng tôi chắc chắn đã phải lầm lũi ra về. Chúng tôi với ông Tàng Hải sống cách nhau cả ngàn năm, nhưng tôi lại có cảm giác mạch suy nghĩ của ông ta như dòng nước chảy xuôi trước mắt mình. Ông ta đã nghĩ ra kế sách này từ hàng ngàn năm trước, ấy vậy mà vẫn có thể đem chúng tôi ra đùa bỡn, mà xoay mòng mòng. Rốt cuộc lai lịch của người này là như thế nào? Phan Tử đứng bên cạnh chợt thì thào, các người còn lòng dạ mà nói mấy chuyện này, vậy tên bản tử chết toi kia thì tính sao bây giờ? Đối phó với thứ này, dùng móng lửa đen có được việc không? Trần Bì A Tứ lắc lắc đầu, ý nói mình không biết. Hoa Hòa Thượng cũng nhíu mày, rõ ràng không biết phải đối phó thế nào. Tôi ghét nhất những lúc như thế này. Chúng tôi không biết cái đầu lưới quấn quanh bản tử có gây nguy hiểm gì không, chỉ sợ hấp tấp đi cứu sẽ làm tình hình thêm xấu, tiến thoái lưỡng nan. Phan Tử và tôi đổ mồ hôi đầy đầu, không biết phải làm gì mới đúng. Nào ngờ bên này chúng tôi còn chưa động tĩnh gì thì bên kia bản tử trái lại đã có phản ứng. Trong nháy mắt hắn đột nhiên ngã lăn ra đất, sau đó người bị lôi đi. Cái thi thai đầu to kia cuộn mình lại di chuyển, dùng đầu lưỡi nhanh chóng kéo bản tử xuống sườn dốc. Bản tử người cứng đờ ra như tảng đá, không hề phản kháng. Nếu để nó kéo xuống dưới đáy, bản tử chắc chắn phải chết. Tình thế mỗi lúc một nguy cấp, Phan Tử bèn hô một tiếng đuổi theo. Chúng tôi lập tức vọt xuống. Cái thi thai đầu bự kia thấy chúng tôi lao xuống, tức thì tăng tốc, bản tử cũng lăn tròn theo nó xuống sườn dốc. Lan đến đâu sâu ngã mấy khối thi thể xấu số trên đường đến đấy. Vì chúng tôi đang ở trên sườn dốc nên không thể chạy mà phải trượt xuống giống như ngồi cầu trượt. Nhanh chóng đuổi xuống hơn 10 mét, đột nhiên chúng tôi thấy bản tử biến mất ngay trên sườn dốc, nháy mắt đã biệt tăm. Quá hoảng sợ, chúng tôi vội vọt xuống đến nơi thì thấy trên sườn dốc có một cái hang, bản tử đã bị kéo vào trong đó, chỉ còn lại hai chân thò ra ngoài. Phan Tử nhảy dựng lên, bổ nhào về phía trước như mãnh hổ vồ mồi. Lập tức tóm lấy hai chân bản tử rồi dùng sức kéo ra. Tôi cũng ảo qua giúp Phan Tử một tay bất chấp hai chân đạp bừa lên những thứ gì, tiếp đó là Diệp Thành, Thuận Tử và Hoa Hòa Thượng cũng vào tới. Hoa Hòa Thượng buộc một đầu dây thừng vào đùi bản tử, như thế trừ phi kéo đứt đôi người bản tử, bằng không cái thi thai kia không thể nào kéo lại chúng tôi. Chúng tôi đông người nên chỉ một lát sau đã lôi được bản tử ra ngoài. Cái đầu lưỡi kia vẫn cuốn chặt lấy cổ họng bản tử, gần như móc sâu vào da thịt. Bản tử nổi đầy gân xanh, hai mắt trắng dã, gần như ngạt thở. Phan Tử bèn rút mã tấu chém một nhát, tức thì trong động truyền đến tiếng thét chói tai của phụ nữ. Đầu lưỡi kia đứt ra, bản tử được giải thoát, chúng tôi vội kéo hắn ra ngoài. Chúng tôi tranh thủ thời gian giật đoạn lưỡi kia ra, quẳng vào trong động rồi ấn ngực cho bản tử. Thân thể hắn nhanh chóng cửa quậy, bắt đầu đưa tay sờ sờ lên cổ rồi vừa thở hồng hộc vừa ho sặc sụa. Phan Tử sợ thứ kia lại nhào ra, bèn rút sẻn công binh hùng hổ lại gần cửa động, chiếu đèn tin vào bên trong, nhưng vừa chiếu một vòng đã buông vũ khí xuống, có lẽ thi thai kia đã lủi sâu xuống dưới. Chúng tôi thở phào, vội đấm lưng cho bản tử. Đấm đến nửa ngày hắn mới chậm chạp tỉnh dậy, nhìn cái động kia mà còn chưa hết hoảng, nói, đa tạ các vị hảo hán. Tôi hỏi bản tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao bỗng dưng lại ngồi bất động như tượng Phật Di Lặc thế. Chính bản tử cũng không hiểu vì sao, nói đang tìm kiếm bỗng dưng thấy cổ lạnh buốt, tự nhiên không động đậy được. Mặc dù vẫn nhìn thấy nghe thấy bình thường nhưng thân thể không tài nào nhúc nhích nổi, tựa như bị đông cứng trong băng. Hắn đã dùng hết sức lực nhưng đến tròng mắt cũng không thể đảo, đành để mặc cho nó cuốn lấy. Phan Tử cười lớn, nghe tiếng thét chói tai vừa rồi đủ biết kia đích thị là một con nữ thi thai. Có lẽ ở nơi này quá cô quạnh, nàng thấy hình thể cậu giống mình nên muốn tha cậu xuống bầu bạn. Cái này gọi là tình yêu đến từ địa ngục đó. Phan Tử cười khổ, đẩy anh một cái nói, bố khỉ, cái đồ nhà anh mới giống à ta. Phan Tử vừa cười vừa né cú thúc tủi trỏ của Phan Tử, ngửa người ra đằng sau. Không ai có thể ngờ, chính vào lúc đó, cái đầu bự chảng của con thi thai lại lấp ló thò ra từ trong động, miệng nhoe nhoét máu, nháy mắt đã cắn một nhát vào chân Phan Tử. Phan Tử còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo tuột vào cái động kia. Quyển 4 chương 27, bài đạo. Không ao không. Chúng tôi lập tức ảo lên nhưng vẫn không kịp, chỗ Phan Tử ngã xuống đến cái bóng cũng không còn. Bên trong hang động khá lắt léo, đèn tin không thể chiếu đến đấy để xem tình hình bên trong thế nào, cũng không rõ Phan Tử còn sống hay đã chết. Đầu tôi nóng lên, định nhảy xuống theo nhưng bản tử đã nhanh hơn tôi một bước. Hắn kéo dây thừng buộc vào chân mình, rút mã tấu nhảy vào trong động, trượt vèo xuống dưới, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Tôi vẫn muốn xông vào nhưng Hoa Hòa Thượng đã kéo lại, nói hang quá nhỏ, giờ cậu nhảy xuống chỉ tổ vướng víu tay chân, hại hắn không đánh nhau được. Nếu may mắn thì một mình bản tử cũng có thể cứu người lên, bằng không cậu nhảy xuống cũng là đâm đầu tự sát. Tôi ho một tiếng, thò đầu ngó vào trong động nhưng chẳng thấy gì cả. Chỉ nghe tiếng bản tử không ngừng trượt xuống, sợi dây thừng bên ngoài cũng nhanh chóng bị kéo sâu vào trong động, khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Sau khoảng một phút đồng hồ, dây thừng bỗng dừng lại, tiếp đó từ đầu dây bên kia truyền đến chấn động, rồi đột nhiên có tiếng bản tử vọng lên từ chỗ nào đó rất sâu trong hang, kéo dây mau. Chúng tôi vội vàng liều mạng kéo dây thừng lên, chẳng mấy chốc đã thấy bản tử và Phan Tử xuất hiện. Phan Tử vẫn không ngừng đá chân, rõ ràng cái thi thai kia vẫn chưa chịu nhả ra. Trần Bì A Tứ bảo chúng tôi mau tránh ra, nhíu mày một cái, móc một viên đạn sắt, nhắm thẳng mắt cá chân Phan Tử, đập mạnh vào cái đầu bự chẳng của thi thai. Thi thai rít lên một tiếng rồi nhả Phan Tử ra, nhưng vừa nới lỏng một chút đã tính đường sông lên luôn. Trần Bì A Tứ không cho nó cơ hội, lại bắn thêm một viên đạn sắt đánh nó ngã nhào. Thi thai xoay người định nhào lên lần nữa, lại lanh thêm một viên đạn, viên này chính thức đánh cho nó lăn thẳng xuống động. Chúng tôi thừa cô kéo hai người kia ra khỏi động rồi lập tức tránh xa cửa vào. Hoa Hòa Thượng lăm lăm sẻn công binh đứng chờ một bên, quả nhiên chỉ vài giây sau cái thi thai lại phóng vọt ra toàn tháo chạy. Hoa Hòa Thượng binh một đánh cho nó rất tuột xuống, kế đó chúng tôi nghe được một tiếng rít thảm thiết mất hút dần nơi đáy động. Bàn tử tái mặt, vừa thở dốc vừa nói với Phan Tử, thấy chưa, xem ra cô vợ của anh vẫn thích anh hơn. Phan Tử bị dọa cho hết hồn, khoát tay, thôi khỏi nói, chúng ta huề nhau. Rồi lại hỏi Hoa Hòa Thượng, tổ sư nó, cái động này có phải hang ổ của thi thai không vậy? Nếu đúng là thế thì ông đây nổ tanh bành luôn cho nó sớm ngày đầu thai. Hoa Hòa Thượng xua tay, không không, thi thai không phải động vật, làm gì có hang ổ, cái động này thực là quái gở. Lúc nay các cậu ngã xuống có thấy gì trong đó không? Bàn tử nói, nay không mang đèn pin nên không nhìn thấy gì cả, nhưng tôi có đụng phải mấy khối đá, cái động này hẳn là do con người đào ra. Do người đào sao? Hoa Hòa Thượng có vẻ lưu ý điểm này, tôi cũng liếc mắt về phía cái động thêm lần nữa. Cửa động thoạt nhìn giống miệng giếng. Lại sâu chết bỏ. Tôi đoán nó là một cái giếng hầm bỏ hoang, nhưng nhìn kỹ thì không phải, bởi vì miệng giếng hơi to, nhưng cái giếng hầm xây vào thời ấy không thể to đến mức này. Bên mép giếng có dấu đục, chắc chắn không phải là lỗ phun dung nham hình thành tự nhiên. chiếu đèn vào bên trong thì không thấy dấu vết thi thai đâu nữa, xem ra đã rơi xuống tới đáy rồi, không biết đã bị Hoa Hỏa Thượng đập chết chưa. Thứ này tuy vẻ ngoài hơi đáng sợ nhưng thực ra cũng không quá lợi hại. Trong vách cái giếng đoạn đầu có khảm một ít đá phiến, nhưng vào sâu chút nữa lại không có, hơn nữa cũng không thẳng đuột mà nhìn hơi giống thành tá tràng của người. Có gió từ trong lòng giếng thổi ra mang theo mùi ẩm ướt, ló đầu vào sâu thêm mấy mét vẫn chỉ thấy bên trong tối đen một màu, không biết nó thông đến tận đâu nữa. Bàn tử nhìn qua, cảm thấy kỳ quái, trông khá giống địa đạo ở vùng Đông Bắc, không lẽ trong lúc xây dựng linh cung, mấy tay thợ dùng chỗ này để mối cải trắng. Hoa Hỏa Thượng không thèm để ý đến hắn, đưa tay sờ sờ cửa động rồi nói, gió là từ chỗ này thổi ra, đây không phải giếng cụt mà chắc chắn phải thông đến nơi khác. Bàn tử hỏi, hay đây là cửa sau thông đến địa cung của thiên cung? Chính là con đường bí mật nối liền Tam Đầu Long mà mấy người nói đó. Tôi nhỏ giọng nói, bố cục Tam Đầu Long kia đã xác định là giả rồi, hơn nữa nếu có là thật thì con đường bí mật cũng phải mở trong địa cung chứ, sao lại chạy sang đây được? Bàn tử nói, cậu chả hiểu cái khỉ gì cả, đây người ta gọi là Dương Đông Kích Tây. Cậu chưa nghe Mao Chủ tịch nói sao? Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Nói không chừng đây chính là kế của cái tên ông Khiếu kia đấy. Bàn tử nhất thời không nhớ ra tên của ông Tàng Hải liền thuận miệng đặt cho ông ta một cái biệt danh, tôi nghe xong suýt nữa thì phá ra cười. Tôi bấm bụng nín cười, giả bộ tức giận nói, anh làm ơn tôn trọng người ta một chút đi, nói thế nào thì ông Tàng Hải vẫn là bậc thầy của một phái, anh có gặp cũng phải gọi là ông tổ. Mà câu nói kia đâu phải của Mao Chủ tịch, là Sở Lưu Hương đấy chứ. Bàn tử cãi lại, cậu đừng có thay tôi nhận tổ tông, ông tổ cái quái gì chứ, lão có nhận tôi cũng đít thèm nhận lão. Chúng ta khoan đứng đây tán dóc, cái động này phải làm gì bây giờ? Có muốn vào xem không? Nói không chừng sự thật lại đúng như lời tôi nói lúc nãy. Tha cho cái thi thai kia cũng là lưu hoàng ẩm, cứ để mặc nó làm tổ trong ấy có thể sẽ lại hại người, chúng ta hay xuống xử lý một thể. Hoa Hỏa Thượng lắc đầu ý nói chuyện đó là không thể, nếu quần long tọa là giả thì không cần phải đào động nối liền ba ngọn núi làm gì. Như vậy cũng là hợp tình hợp lý, bọn họ căn bản không đủ nhân lực lẫn tinh lực để kiến tạo một công trình lớn đến thế. Xây dựng một tòa Vân Đỉnh Thiên Cung đã là quá sức rồi. Chỉ sợ trong động này còn có ẩn tình khác. Tôi thấy ánh mắt gã sáng lên, hẳn là đã nghĩ ra điều gì đó, bèn chờ hắn nói ra rồi mọi người cùng nhau bàn bạc. Hoa Hỏa Thượng nói, đây chỉ là suy luận bước đầu của tôi thôi, nói ra sợ mọi người không tin. Bàn tử nói, không sao, cứ nói đi mà, nếu có sai sót gì các đồng đội trong nhóm sẽ giúp đồng chí sửa lại. Hoa Hỏa Thượng bật cười, gật đầu nói, được, vậy thì tôi sẽ nói. Những cái khác tạm thời chưa bàn, hãy hỏi vì sao cửa động mở ra ở vị trí ngay bên dưới linh điện, cái này có dụng ý rất sâu xa. Mọi người nghĩ mà xem, cửa động mở ra ở đây nhất định là để che giấu nó khỏi tầm mắt người khác. Bên trong lại có gió thổi ra, chứng tỏ cái động này là lối đi thông đến một nơi nào đó. Lại nhìn tiếp, trên vách động có dấu đục đẽo, tất cả đều là vết đục ngược ra ngoài, có thể nói cái động này là từ trong đục ra chứ không phải từ ngoài đây đục vào. Từ ba điểm quan trọng trên, cộng thêm kinh nghiệm của mình, chúng ta có thể suy đoán đây phỏng chừng là một bài đạo, có thể là đường thoát thân do những người thợ xây mộ tạo ra, nếu cổ mộ bị phong kín thì có tê. Hề chạy trốn theo đường này. Tôi nghi hoặc hỏi, bài đạo ư? Không thể nào. Nói như anh thì bên dưới vẫn có địa cung sao? Đây không phải thế Tam Đầu Long mà vẫn xây lăng bồi táng. Hoa Hỏa Thượng lại lắc đầu, khả năng này không lớn. Bởi vì nếu có lối vào địa cung thì chỉ có thể mở ra bên dưới tảng đá phong mộ, mà chúng ta lại không hề phát hiện lối vào nào ở đó. Có địa cung tất phải có đường vào, không có đường vào khẳng định không có địa cung, đây là chân lý muôn đời không đổi. Xây cửa vào bên ngoài huyệt vị phong thủy sẽ mang đến bất lợi lớn cho chủ ngôi mộ. Bàn tử nói, cái tên ông Khiếu này hành sự thật quái đản, có khi hắn lại xây cửa vào ở một chỗ khác. Hoa Hỏa Thượng xua tay, đừng phức tạp hóa vấn đề như vậy. Vương Tàng Hải dù sao vẫn phải chịu một số giới hạn của thời đại mình sống, nếu lao cứ làm sàng làm bậy, ngay cả táng kinh cũng không thèm tuân thủ thì chúng ta đã mất mạng từ đời nào rồi. Tôi cũng nghĩ vậy, nếu ngay cả táng kinh cũng không tuân thủ thì còn xem phong thủy làm quái gì nữa. Giống như thành Cát Tư Hàn đó, cứ chọn bừa một thửa đất, đào hố chôn mình xuống rồi cho vạn ngựa giày xéo lên, đến bây giờ đã có ai tìm được mộ ông đâu. Ben hỏi gã, nếu bên dưới đã không có địa cung, mà anh lại nói đây là bài đạo, vậy nó thông đến nơi nào? Hoa Hỏa Thượng đáp, theo phương pháp loại trừ. Thứ nhất bài đạo này xuất hiện bên dưới lăng bồi táng giả nên chắc chắn có liên quan đến những công nhân xây dựng Vân Đỉnh Thiên Cung. Thứ hai, gần đây có công trình kiến trúc nào cần xây một bài đạo như thế? Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là địa cung của Vân Đỉnh Thiên Cung. cho nên kết luận của tôi là bài đạo này đến 90 phần là đảo từ địa cung của Thiên Cung trong lòng núi Tam Thánh sang đây. Tôi lập tức kêu lên, sao có thể chứ, vậy cũng quá xa rồi, nếu bọn họ thực sự muốn đào một bài đạo làm đường thoát thân thì cũng không ngu mà mở miệng động ở chỗ này. Sao không mở miệng động ngay trên núi Tam Thánh, có phải đỡ tốn bao nhiêu công sức không? Hơn nữa đào một cái bài đạo dài ngoằng như thế trong lòng núi cần bao nhiêu thời gian chứ, bét nhất cũng phải 20-30 năm. Một công trình như thế, con người có thể làm được sao? Hoa Hòa Thượng bèn giải thích, Vân Đỉnh Thiên Cung là công trình rất lớn, thời xưa chắc chắn phải xây mất 6-70 năm, thậm chí phải qua vài thế hệ mới có thể hoàn thành. Tôi nghĩ những công nhân xây dựng cũng lường trước được chuyện mình sẽ phải bỏ mạng nơi này, cho nên mới lén đào một cái bài đạo thông ra ngoài, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Còn vì sao bọn họ lại phải mở cửa động ở một tòa núi xa tít tắp thì chắc chắn phải có một nguyên nhân bất khả kháng nào đó. Chúng ta cứ xuống đó xem thử, tất sẽ biết ngay thôi. Diệp Thành nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe, đông lên tiếng hỏi, Hòa Thượng, giả thiết này của anh, bản thân anh có chắc chắn không đó? Hoa Hòa Thượng dừng một chút rồi tiếp, thật sự tôi cũng không dám chắc, nhưng tôi cảm thấy cũng đáng để chúng ta thử một lần, dù sao vẫn còn hơn chúng ta thoát ra ngoài rồi lại tìm một lối khác đi vào. Hiện giờ mọi dấu vết đều chứng tỏ đây là một bài đạo, nếu tôi phán đoán sai lầm, đầu bên kia không phải Vân Đỉnh Thiên Cung thì đi vào chắc cũng không gặp chuyện gì xấu. Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp loại bài đạo này, chắc chắn không có nguy hiểm gì đâu. Chẳng ai lại đi bố trí cơ quan cạm bẫy trên con đường thoát thân của mình cả. Tôi thoáng cân nhắc, giả thiết của Hoa Hòa Thượng đúng là rất hấp dẫn. Thứ nhất, các giả thiết về phong thủy nơi này cực kỳ lộn xộn, tôi nghe đám người Trần Bì A Tứ nói một thôi một hồi vẫn lơ mơ chả hiểu gì. Mà phong thủy nơi này có tốt hay xấu tôi cũng có quan tâm. Thứ hai, đám người an ninh bên kia không biết tiến triển đến đâu rồi, chúng tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian. Đến bây giờ chúng tôi vẫn không hiểu mục đích của chú ba khi sắp xếp chuyến đi xuống đất này là gì, nếu vì một lần đi đi về về mà mục đích đó thất bại hoàn toàn thì tôi thực sự không còn mặt mũi nào nhìn chú nữa. Một vấn đề khác cần cân nhắc chính là Thuận Tử căn bản đã biết chúng tôi đang làm gì, hiện giờ vẫn lẳng lặng đứng một bên. Tuy hắn không nói gì nhưng kẻ này không phải hạng ngu ngốc, tôi để ý thấy tay hắn từ trước tới giờ vẫn cách con dao trên người không quá hai thước, rõ ràng là đang đề phòng chúng tôi. Người này một khi quay về thôn thì ai biết hắn sẽ làm gì, không chừng sẽ bán đứng chúng tôi ngay, Trần Bì A Tứ hẳn cũng đã nghĩ đến điều này. Nếu chúng tôi buộc phải rời núi rồi mới quay lại, thì việc đầu tiên cần làm trước khi vào thôn nhất định là giết người diệt khẩu hoặc là vung tiền mua chuộc, bởi vì đến lúc đó chưa chắc đã tìm được người dẫn đường khác. Chúng tôi đã một lần đi vào núi tuyết, cả đoàn trở về mà người dẫn đường lại mất tích. Thì còn ai dám dẫn chúng tôi đi lần nữa chứ? Và lại, chỉ e cũng không nhiều người trong thôn có thể dẫn đường cho chúng tôi. Mọi người bàn bạc một lúc, cân nhắc nhiều lần, ý kiến vẫn không thống nhất. Diệp Thành sợ thi thai kia nên kiên quyết không chịu đi vào, Phan Tử cũng cảm thấy nơi đó quá mức tà dị, còn tôi và bản tử thì lại nghĩ cũng nên thử một lần. Hoa Hòa Thượng đành đi xin chỉ giáo của Trần Bì A Tứ, hỏi lão xem chúng tôi có nên đi không. Trần Bì A Tứ nãy giờ vẫn ngồi một chỗ, nhắm mắt nghe chúng tôi nói chuyện. Hoa Hòa Thượng hỏi mấy lần, không hiểu vì sao lão vẫn không hề phản ứng, hình như đã ngủ mất tiêu. Bàn tử phát sốt ruột, lại gần đập đập lão, ê lão giả, nói gì đi chứ, đừng có im ỉm giả vờ cun nữa. Nói rồi đẩy một cái, Trần Bì A Tứ khẽ đung đưa nhưng vẫn không mở mắt ra. Hoa Hòa Thượng thấy thế thì biến sắc, vội vã bắt lấy cổ tay Trần Bì A Tứ, sắc mặt đống chốc tái đi. Bàn tử thấy thế bèn chạy lại, sờ cổ lão. Mặt cũng biến sắc, mẹ kiếp, lao chết rồi. Mọi người nghe thế thì ngây cả ra. Cái gì cơ? Chết rồi. Vô lý, vài phút trước không phải vẫn khỏe mạnh bình thường sao? Nhưng vừa thấy bàn tử biến sắc, Hoa Hòa Thượng đổ đầy mồ hôi cộng thêm Trần Bì A Tứ ngồi im không hề phản ứng, mọi người đều cảm thấy không ổn, lập tức vây lại xung quanh. Lao già ngồi đó đã cứng ngắc như đá, hai mắt nhắm nghiền, ngồi yên không nhúc nhích giống như một pho tượng điêu khắc từ băng. Tôi sờ cổ tay Trần Bì A Tứ cũng không thấy mạch đập, chỉ có cảm giác da lão vừa khô vừa sần sùi, lại lạnh đến rùng mình, mà thịt bên trong hình như cũng đã đông cứng lại. Lẽ nào đã chết thật rồi? Trong lòng tôi hoảng sợ, đúng vào lúc chúng tôi nghiên cứu cái hầm kia, Trần Bì A Tứ ngồi yên ở chỗ này, trái tim cứ từ từ ngưng đập sao. Tuy những biểu hiện này rất giống chứng tử vong do thân nhiệt hạ thấp, nhưng chứng hạ thân nhiệt này có phát tác cũng phải mất 20 phút mới hoàn toàn tắt thở. Chúng tôi mới ngồi chưa đến 5 phút đồng hồ. Sao lao đã đột ngột thăng thiên rồi? Cái này giải thích thế nào cũng không ổn. Trong lòng tôi vẫn nuôi một tia hy vọng mong manh, bàn tử nói chuyện rất tùy tiện, hắn mới chỉ sờ vào cổ Trần Bì A Tứ mà đã phán lao tử vong là rất võ đoán. Có thể đó chỉ là một cơn sốc thôi, vừa rồi phải chạy quá nhanh, một lao già 90 tuổi làm sao mà chịu được. Hoa hòa thượng cau mày, vạch mi mắt trần bì a tứ lên, lấy đèn tin soi vào. Sắc mặt gã càng lúc càng khó coi, cuối cùng gã quay đầu lại nhìn Diệp Thành một cái, khẽ lắc đầu. Hoa hòa thượng có chút kiến thức về y học, thấy gã đã lắc đầu, chúng tôi nhất thời đều hít vào một hơi khí lạnh, biết là không thể nhầm được nữa rồi, vậy là người thực sự đã chết. Phan Tử khẽ hỏi, sao lại thế này? Chết như thế nào? Hoa hòa thượng thở dài, không do gã không biết thực sự hay là không muốn nói chuyện, chỉ tối mặt lại, ngồi phịch xuống đất. Bàn tử bèn kéo Phan Tử một cái, ổng đã già khú rồi, chết thế nào chả được. Tôi cũng không nén nổi tiếng thở dài, đúng là đối với một ông già 90 tuổi, vào đến đây cũng là quá gắng sức. Xảy ra chuyện này tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp lý hợp tình. Trần Bì A Tứ căn bản cũng không ngờ mình sẽ chết như thế, đây coi như là báo ứng của lão. Ông nội tôi cuối đời cũng đột ngột ra đi như vậy. Lúc ấy tôi đang ăn cơm, phút trước ông còn sai tôi lấy cho ông ít rượu, thế mà phút sau ông đã đi rồi. Cha tôi nói rất nhiều người làm nghề chôn mộ, do năm này qua năm khác tiếp xúc với không khí trong mộ nên trái tim đều đã tổn hại ở mức độ nhất định, rồi về già đa số đều chết đi như thế. Vậy cũng tốt, đây là cái chết thoải mái nhất rồi. Chúng tôi ai nấy đều lung túng. Thứ nhất, Trần Bì A Tứ là ông chủ của Diệp Thành và Hoa Hòa Thượng, bây giờ lão đã chết, họ có ở lì lại đây cũng chẳng để gì. Thứ hai, chúng tôi tuy chiếm được nhiều lợi thế, có thể thuận lợi vào tới đây, nhưng giờ Trần Bì A Tứ đã chết, Muộn Du Bình lại không có mặt, cả đám chúng tôi chỉ dựa dẫm vào Bản Tử và Phan Tử thì e rằng hơi quá sức. Đúng lúc tôi đang nhanh chóng cân nhắc tình hình thì Trần Bì A Tứ bỗng run lên một cái. Tôi kinh hoàng, tưởng đó là phản xạ di chuyển của xác chết, ai ngờ bập một tiếng, cổ tôi đã bị lao thít chặt, người vẫn ngồi thẳng, hai mắt từ từ mở ra. Đám chúng tôi bị hù cho chết khiếp, Diệp Thành ngã phịch xuống đất trượt đi đến 5-6 mét, Bản Tử và Phan Tử cũng vội vã lùi về phía sau, Bản Tử hoảng hốt kêu lên, xác chết vùng dậy. Tôi hấp tấp cậy tay lão già, ai ngờ cánh tay héo quắc như nhánh cây khô của lão già này lại khỏe đến thế, không khác cái kìm nhổ đinh làm ấy. Tôi cậy mãi mà tay lão vẫn không nhúc nhích, vội ho khan mấy tiếng rồi kêu lớn, lấy móng đến, mau lên. Còn chưa dứt lời, Trần Bì A Tứ đột ngột buông cổ tôi ra, đẩy tôi một cái rồi mắng, ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy? Đầu tôi ong ong cả lên, vội chạy đến nấp sau lưng Bản Tử nhưng Bản Tử lại cản đường tôi. Chợt nghĩ lại, không thể nào, xác chết vùng dậy làm sao nói chuyện được. Lại nhìn sang Trần Bì A Tứ, rõ ràng thần sắc đã khôi phục, hô hấp cũng bình thường trở lại. Chúng tôi nhìn Trần Bì A Tứ bằng vẻ mặt đầy nghi hoặc, cũng không hiểu vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Bản Tử lại càng nhìn lão chằm chằm, ánh mắt đầy ngờ vực. Nhưng lần này Trần Bì A Tứ đã khôi phục lại như bình thường, không thể nhìn ra chỉ vài phút trước thôi mạch còn ngừng đập. Cứ như trong nháy mắt vừa rồi, những gì chúng tôi chứng kiến đều là ảo giác vậy. Hoa Hòa Thượng ngây người mất một lúc mới bắt đầu phản ứng, hắn hỏi, lão gia, người không sao chứ? Vừa rồi người. Trần Bì A Tứ hình như không hề biết vừa rồi hồn mình đã thoát xác, khó hiểu nhìn Hoa Hòa Thượng, châm một điếu thuốc, nói, cái gì? Hoa Hòa Thượng nhìn nét mặt của Trần Bì A Tứ thì cũng hơi lung túng, không biết nói sao cho phải. Trần Bì A Tứ lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, ngươi yên tâm, lão già này không dễ chết thế đâu. Tôi nhìn dáng vẻ và ngữ khí của Trần Bì A Tứ, thấy không giống vừa nãy chút nào, cũng không giống như bị quỷ nhập hồn, chợt có cảm giác hình như mình vừa bị lão ta đùa giỡn. Nhưng lão việc gì phải diễn cái trò hề này chứ, cũng đâu còn trẻ trung gì nữa. Trần Bì A Tứ nháy mắt đã sống lại, làm mọi người đều không kịp phản ứng. Nhưng nhìn dáng vẻ của lão, chúng tôi cũng không thể để lão ra giải phẫu xem vừa nãy đã xảy ra chuyện gì được. Lòng tôi lại bắt đầu hoài nghi, phải chăng vừa rồi Hoa Hòa Thượng và Bản Tử đã phán đoán sai? Mạch đập của người già vốn rất khó sở, hai gã lang băng kia có thể đã sở không đúng chỗ. Mà suy cho cùng Trần Bì A Tứ đã lớn tuổi, đông dưng đờ người ra một lúc cũng là chuyện bình thường. Mọi người vẫn còn nghi hoặc, nhưng cũng không biết biểu lộ thế nào. Hoa Hòa Thượng tuy vẫn còn hoài nghi, nhưng thấy Trần Bì A Tứ không sao thì tạm yên lòng. Tiếp đó gã nhắc lại chuyện chúng tôi vừa thảo luận, Trần Bì A Tứ liền nhìn vào động băng kia, cân nhắc một lát rồi nói, cũng có lý, đáng để thử một phen. Quyển 4 chương 28, tiến vào bài đạo. Không o không. Chúng tôi dừng lại trước cửa động rất lâu, dự tính tất cả mọi khả năng về cái động này, trong lúc đó Trần Bì A Tứ bỗng dưng chết cứng mất một lúc, rồi lại hồi phục như bình thường, cứ như phép lạ. Chúng tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng Trần Bì A Tứ hình như không hề muốn nhắc tới chuyện vừa rồi, thế nên cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải dời sự chú ý lên cái động băng kỳ quái này. Chúng tôi vây quanh động, bàn bạc cụ thể xem phải xuống động thế nào. Mấy người chúng tôi tuy đều trải qua không ít lần thám hiểm huyệt động, nhưng đều ở đồng bằng hoặc vùng núi, khác xa nơi này nên cần bàn bạc kỹ hơn. Quãng đầu của cái động này dốc xuống 40 độ, dưới đáy rất sâu, đi lại cũng không dễ dàng. Vừa nãy bản tử và phan tử ngã xuống, nếu không kiểm soát tư thế tốt thì cũng hết sức nguy hiểm, có thể đã lăn tròn xuống dưới, gặp khúc hẹp sẽ bị va cho bẹp đầu. Phan tử thả xuống một cây gậy huỳnh quang, vầng sáng vàng lạnh lẽo nhanh chóng lăn xuống, nảy lên vài cái từ chỗ nào đó rất xa rồi biến mất không dấu vết. Nếu Hoa Hòa Thượng nói đúng, nhớ lại hướng đi của chúng tôi giữa hai tòa thánh tuyết sơn, thì khẳng định cái huyệt động này chạy thẳng một đường xuống dưới, sau đó lại ngoặt lên trên theo hình dê về hai tòa núi tuyết nằm trong cùng một sơn mạch nên cái khe ở giữa cũng khá cao, con đường hình chữ V này chắc không dài quá 5 km. Đương nhiên nếu mấy người công nhân kia lại nổi hứng đào động hình chữ Z cho nó độc đáo thì chúng tôi cũng đành chịu, nhưng những chuyện vượt ra ngoài quy tắc thông thường này chắc khỏi cần tính đến làm gì. Nếu là thông đạo do con người đào để thoát thân, vậy thì khỏi lo thiếu dưỡng khí. Chúng tôi bàn bạc xong xuôi, quyết định Phan Tử sẽ là người vào động thăm dò trước tiên. Lần này đã chuẩn bị vũ khí cẩn thận, chẳng may cái con thi thai kia vẫn nấp bên trong thì có thể xử lý nó tại chỗ. Vừa rồi Phan Tử bị thi thai tha vào động, cũng thấy hơi mất mặt. Anh nổ một bãi nước miếng lên tay rồi rút sợi dây thừng, một đầu buộc vào lưng bàn tử, một đầu ném xuống miệng động, làm đầu tàu gương mẫu leo xuống trước. Tàn một điếu thuốc mới nghe tiếng kêu của anh ra hiệu cho chúng tôi cùng xuống. Chúng tôi lục tục kéo nhau xuống miệng động, đường hầm được đục béo rất gồ ghề, qua đoạn vách đá là cứ vậy trượt xuống đến ế cả mông. Tôi đi vừa bò vừa quan sát nham thạch bên cạnh, đây đều là đá bạ sạt sinh ra vào thời điểm núi lửa phun trào, trên bề mặt có rất nhiều bạc khí. Khối đá này có mật độ không đồng đều, có chỗ cứng như thép, có chỗ lại mềm như đậu phụ, không biết năm đó khi đào đạo động đến đoạn này thì nó đang là cái dạng gì. Chúng tôi từng người một leo xuống, bàn tử đi sau chót, chẳng mấy chốc đã có một đống người chen chúc phía cuối con dốc trong lòng hang, há miệng thở phì phò. Ở đây chúng tôi thấy từng vũng chất lỏng màu đen, chắc chắn là dịch của thi thai nhưng lại không thấy bóng dáng thi thai đâu, hẳn nó đã chui tít vào sâu bên trong huyệt động rồi. Cái hang băng chật hẹp này chạy xuống được một đoạn, đến khúc ngoặt dưới đáy thì đột ngột biến thành dựng đứng, vừa dài vừa hẹp. Càng đi sâu vào trong chiều cao của huyệt động càng tăng, không gian hình như đã trở nên rất rộng rãi thoáng đãng, nhưng vẫn truyền một màu tối đen, chiếu đèn tin vào cũng chẳng thấy gì. Ban đầu tôi còn tưởng đây là đoạn đường hầm bọn họ cố ý đào cho rộng ra, cái này khi chúng tôi đào đạo động cũng có tìm hiểu, gọi là cắp tử gian, lồng chim câu, thường dùng để tích trữ không khí hoặc để chôn thuốc phiện. Đương nhiên cách thức tạo ra cái lồng chim câu này khá phức tạp, anh đào ra trong lòng đất một không gian đủ lớn cho hai người xoay qua xoay lại, thế mà không hất ra ngoài cửa động chút xíu đất nào, đúng là phải có bí quyết cực kỳ xảo diệu. Nhưng khi đèn tin vừa chiếu tới, chúng tôi lập khắc ngẩn người. Hóa ra bài đạo chạy tới chỗ này thì đột nhiên co hẹp, cuối cùng phía trước còn lại một cái khe chỉ vừa một người nghiêng mình lách vào, trông như một nhát kiếm chém vừa đâm sâu vào trong đá núi. Phan Tử hỏi, không phải đây là con đường bí mật để công nhân trốn thoát hay sao? Sao lại biến thành cái khe hở bé tí teo này vậy? Có tiếp tục đi nữa hay thôi đây? Hoa Hòa Thượng ngâm nghĩ một hồi, đông dưng nét mặt biến đổi, cứ như vừa ngộ ra điều gì, vội nói, tôi nghĩ bài đạo này có thể là lợi dụng những động núi lửa có sẵn. Những động như thế này bên trong tầng nham thạch của núi lửa có rất nhiều, bốn phía thông nhau, động núi lửa dài nhất có thể lên tới mấy ngàn km, đan vào nhau dày đặc dưới lòng đất giống như mạng nhện. Có thể cái khe núi lửa này thông thẳng đến núi Tam Thánh ở phía đối diện, chính vì vậy bọn họ mới có thể đào được một con đường dài đến thế, thì ra là lợi dụng cái thông đạo thiên nhiên sẵn có này. Ban Tử nói, không lẽ chúng ta cũng phải chui vào cái khe kia sao? Các người còn có thể chứ, tôi to xác thế này thì bó tay rồi. Ngày trước trong ngôi mộ dưới đáy biển, bàn tử đã nói phải giảm cân, nhưng đến bây giờ vẫn chưa bớt được tí mỡ nào, nhìn dáng người của hắn thì quả là chịu chết. Hoa Hòa Thượng nói, cái này khỏi lo, hầu hết các động núi lửa đều có kết cấu như nhánh cây, những lỗ hổng thế này hẳn đều thông đến khe hở lớn hơn, cái này trong địa chất học gọi là hành lang ngầm. Có hành lang ngầm quy mô rất lớn, bên trong thậm chí còn hình thành nên hệ sinh thái độc đáo của riêng mình, tôi tin đi vào khe hở kia một đoạn sẽ rộng ra thôi. Bởi vì dạng ăn mòn địa chất này đều bắt nguồn từ trong lòng đất. Hoa Hòa Thượng đã nói là chỉ có chuẩn, nhưng tôi lại không tin tưởng gã cho lắm. Chẳng qua lúc này cũng không có lý do gì mà phản bác lại lời gã, vì thế mọi người nghỉ ngơi một lát, chỉnh đốn lại trang bị. Lần này bàn tử dẫn đầu đoàn chúng tôi tiếp tục bò vào khe hở kia. Bên trong khe hở tối om om, hơn nữa đèn tin cũng không có tác dụng, bởi vì màu đen này bao trùm lên mọi phương hướng. Ở châu Âu người ta quan niệm mọi khe hở kiểu này đều dẫn đến địa ngục. Người Tây Tạng cũng cho rằng huyệt động là địa bàn của ác ma, không nên đi vào. Tôi mặc dù đã có nhiều kinh nghiệm, nhưng khoảnh khắc chui vào khe hở kia, trái tim tôi vẫn đập thình thịch đầy bất an. Sau khi từng người một hóc bụng lại để chui vào khe hở, chúng tôi phải bò nghiêng người giống như con cua. Vách động chỗ này đã không còn dấu vết con người đục béo, bên trong gần như không thể xoay đầu, nhìn trước mặt đâu đâu cũng là dấu tích hoa văn lưu ly, một lượng lớn nham dung đủ màu tích tụ lại, phủ lên bề mặt nham thạch, bên trên là băng xương kết tinh, như những cột nước ngưng tụ sắp xếp đều đặn. Hồi còn ở trường kiến trúc, tôi cũng có học về địa chất. Theo trí nhớ mơ hồ của tôi, vách đá trước mặt hẳn là do núi lửa phun trào tạo thành, cũng giống như cái khe núi lửa mà chúng tôi chui vào tránh cơn bão tuyết. Quá trình hình thành của loại địa mạo này không giống những hang núi lửa thông thường, những khe hở này do núi lửa phun trào trong tích tắc mà thành, sau đó những mảnh vụn núi lửa chảy với tốc độ cực cao sẽ theo đó mà phun ra. Đặc điểm của những cái khe này là rất dài nhưng chỉ có một đường duy nhất, không thể hình thành một hệ thống hang núi lửa giống như mê cung được. Đoạn đầu khe hở rất hẹp, chúng tôi đành phải học theo những động tác bờ rắc đan sờ, một, mà di chuyển, chưa nổi 15 phút người đã đau nhức dã rời. Thầm nghĩ những công nhân bỏ trốn năm đó, lúc đi ra cũng không dễ dàng gì. Tuy nhiên đi thêm một lúc thì khe hở quả nhiên đã nối rộng ra như lời Hoa Hòa Thượng nói, cuối cùng cũng có thể xoay thẳng người mà đi. Bên trong khe hở chỉ thuần một màu tối đen nhưng bốn phía đều có ngọc lưu ly cùng với đá vân mẫu hòa tan phản xạ lại ánh đèn tin của chúng tôi, sinh ra một thứ hiệu ứng ánh sáng huyền ảo. Thêm vào đó là phần lớn diện tích khe núi lửa bao phủ một lớp lũ đá, mang đá, dung nham đông lạnh hình thừng, đẹp đẽ vô cùng, làm chúng tôi hoa cả mắt. Đi sâu vào trong, chúng tôi dần dần phát hiện vài dấu vết cho thấy từng có người hoạt động, ví dụ như những dụng cụ sắt gì xét bị vứt lại, tàn tích của đống lửa, tất cả đều rất xa xưa. Dọc đường đi, chúng tôi không đụng phải thứ quái đản nào. Bên trong khe hở cực kỳ sạch sẽ, đi khoảng 6 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tới hành lang ngầm đúng như lời Hoa Hòa Thượng nói. Đến đây khe hở đã trở nên vô cùng rộng rãi. Đến đoạn này của khe hở, tôi lại phát hiện rất nhiều dấu vết tu tạo của con người. Một bên vách đá của cái khe được đục béo thành nhiều bậc thang đơn giản, hướng thẳng lên trên. Tuy gọi là bậc thang nhưng thật ra chỉ là mấy mỏm đá hơi nhô ra ngoài, chân to cỡ như bàn tử mà bước lên chỉ sợ được vài bước đã chóng mặt. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chốc, tôi nhẩm tính quãng đường chúng tôi đi được và độ dốc của khe, từ đó phát hiện ra vị trí mình đang đứng đã thấp hơn cả ranh giới tuyết. Có lẽ là ngay bên dưới cái khe giữa hai ngọn núi. Nếu di chuyển trên mặt đất, dù chỉ đi đường thẳng cũng phải mất ít nhất 8 giờ mới vượt qua khoảng cách giữa hai ngọn núi. Hiện giờ chúng tôi di chuyển dưới lòng đất nên tiết kiệm được kha khá thời gian, đồn biên phòng ở trên kia mà biết có một cái hành lang như thế chạy dưới lòng đất hẳn sẽ phải ngạc nhiên lắm. Đã đi đến đây rồi, nếu cứ đi mãi tới tận cuối cái khe nước này, có thể chúng tôi sẽ vào đến tâm trái đất. Những bậc thang thô sơ kia xem ra đã nói rõ đường hầm này đã đến đoạn thứ hai. Sau bậc thang cuối cùng có lẽ chính là địa cung thần bí của Vân Đỉnh Thiên Cung kia. Mới nghỉ ngơi một lát, mấy người đã kiềm lòng không nổi, vì thế lại lập tức lên đường, tuy nhiên từ giờ trở đi con đường sẽ không còn thuận lợi như trước nữa. Chúng tôi lấy dây thừng buộc mọi người lại với nhau, sau đó ra sức bám chặt vào vách đá, dẫm lên cái thang đá rồi cứ leo lên từng chút một. Ban đầu còn thấy ổn, nhưng leo đến một độ cao nhất định, đông có cảm giác mình giống như một vận động viên leo núi nhưng lại không hề có kinh nghiệm leo núi. Tình huống này, khỏi nói cũng biết chật vật đến thế nào. Chân bàn tử hơi quá khổ, hắn dẫm lên bậc thang mà cứ như đi cà kheo, vừa đi được vài bước chân đã bắt đầu phát run, tôi còn thấy hắn ra sức niệm A-di-đà Phật nữa. May mà chúng tôi đi rất cẩn thận, giống như cô gái ngồi thêu thùa may vá, cứ nhích lên phía trên từng chút một. Chẳng mấy chốc bên dưới đã là vực sâu đen ngòm, không thể ước lượng được khoảng cách bởi nhìn xuống sẽ choáng váng mặt mày. Nếu không phải vừa rồi chúng tôi từ dưới đó leo lên, tôi nhất định đã nghĩ nó thông xuống địa ngục. Đi thêm mấy giờ, chúng tôi leo càng lúc càng cao, cuối cùng đã không thể phán đoán xem mình đang ở chỗ nào, cũng không thể ước lượng được thời gian, mọi người đều rơi vào trạng thái mù mịt. Nhưng không ai nói muốn nghỉ ngơi cả, không biết là do bản tính tham lam trời sinh của dân trộm mộ hay là vì ở vào hoàn cảnh này không thể nghỉ ngơi được. Anh hãy thử tưởng tượng một chân anh giẫm lên miếng đá to bằng bàn tay, một chân lơ lửng giữa không trung, bên dưới là vách đá cao vạn trượng, thế thì nghỉ ngơi sao nổi. Leo thêm một lúc, đông xung quanh truyền đến tiếng nước chảy. Soi đèn tin sang thì hóa ra là có vài lạch suối chảy xuôi theo vách đá, lớn nhỏ không đều. Nhìn hơi nước bốc lên, tôi biết đó là suối nước nóng. Con suối không biết bắt nguồn từ đâu mà tiếng nước chảy khá lớn, hình như gần đây có mạch nước ngầm hoạt động. Ban tử nói hắn muốn đi rửa mặt một cái cho tỉnh người, suối nước nóng gần nhất chỉ cách hắn có một cánh tay. Kỳ thực chúng tôi lên đến đây cũng đã mệt mỏi ra rời, hơn nữa lần trước cũng từng nghỉ lại bên suối nước nóng, cho nên ai nấy đều muốn dừng chân nghỉ ngơi một lát. Nhưng Thuận Tử lại lắc đầu nói, không được. Rồi chỉ vào nham thạch bên cạnh suối nước nóng. Chúng tôi nhìn theo hướng tay hắn chỉ, mới đầu không phát hiện gì cả, nhưng nhìn kỹ lại thì phát rùng mình. Chỉ thấy trên vách nham thạch kế bên suối nước nóng có rất nhiều những đường vân kỳ quái, ban đầu cứ ngỡ là vân núi lửa, nhưng nhìn kỹ lại thì lông tơ dựng đứng cả lên. Hóa ra đó không phải vân đá, mà là một con du diên to cỡ cánh tay đang bám bên trên. Con du diên này có màu sắc giống hệt đá lưu ly núi lửa xung quanh, không nhìn kỹ thì không tài nào nhận ra được. Chúng tôi nhìn quanh quất mới phát hiện trên mặt đá bò đầy thứ này, nhưng chúng không hề nhúc nhích, hình như đã chết cả. Chúng tôi chết lặng cả đi, bàn tử khẽ hỏi, sao lại thế này? Sao chúng ta lại đi vào tổ sâu? Thuận tử thì thào đáp lại, sinh vật sống trên núi tuyết thông thường đều tập trung bên suối nước nóng, cho nên nhìn thấy suối nước nóng thì đừng vội nghĩ đến chuyện lội xuống thư giãn, có suối nước nóng bên trong toàn là địa nước cơ. Nhưng nhiệt độ bây giờ vẫn còn rất lạnh, mấy thứ này đang ở trong trạng thái chết giả, nếu không có kích thích quá mạnh thì chúng không tỉnh lại đâu. Chúng ta phải đi mau, qua đoạn này là an toàn. Mọi người lập tức đẩy nhanh tốc độ. Bàn tử nhón chân, vừa đi vừa hỏi, kích thích quá mạnh là cái gì? Lời nói còn chưa dứt, thuận tử đột nhiên khoát tay, bảo chúng tôi đừng ai nhúc nhích. Chúng tôi không biết lại xảy ra chuyện gì, lập tức đứng bất động như tượng gỗ. Cả đám nhìn chằm chằm vào thuận tử, nhưng thuận tử lại nhìn xuống vực sâu đen ngòm bên dưới. Im lặng một hồi, chúng tôi dần dần nghe thấy những âm thanh lao sao khiến người ta sợ hãi, tựa như có vô số bàn chân đang ma sát vào vách nham thạch, nhắm thẳng về phía chúng tôi. Tắt đèn tin. Thuận tử khẽ thì thào. Chúng tôi lập tức làm theo, quay đầu nhìn lại. Bỏ mợ, gần như toàn bộ vách đá xung quanh, nhìn hút tầm mắt đều là những đốm sáng xanh lục âm u lớn có nhỏ có, chi chít như một biển sao. Trong bóng tối nơi này, giữa ngàn vạn đốm sáng huyền ảo như ma thuật, chúng tôi có cảm giác như mình đang đứng giữa vô vàn tinh tú trong vũ trụ, cảnh tượng hoành tráng không lời nào tả xiết. Nhưng cúi đầu nhìn xuống mới thấy cảnh tượng xung quanh mình vẫn chưa là gì cả. Giữa màu đen hư ảo dưới đáy vực sâu thăm thẳm kia là một dải ngân hà xanh biếc uốn lượn, giống như những viên phỉ thúy lộng lẫy đính trên tấm màn sân khấu đen tuyền, xuyên qua màn đêm vô tận, trải dài từ nơi bắt đầu cho đến điểm cuối của bầu trời. Ngờ là bạn ta học văn bằng 2 sư phạm văn hoặc báo chí, không thì đào đâu ra lắm văn vẻ thế này. Tôi há hốc miệng, không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt mình, số lượng du diên dưới kia dễ phải đến hàng tỷ con. Đúng vào lúc chúng tôi bị cảnh tượng tráng lệ này làm cho choáng váng, cứ ngỡ mình lạc vào cõi tiên thì bỗng dưng giữa những đốm sáng kia lóe ra vài điểm sáng huỳnh quang màu đỏ cực lớn. Những điểm sáng đỏ kia vặn vẹo di chuyển giữa biển sao, một loáng sau lại biến mất trong bóng đêm. Hiển nhiên trong đám du diên dưới kia, có một số con kích thước không hề nhỏ. Quyển 4 chương 29, miệng núi lửa. Không ho không. Trong bóng tối truyền đến tiếng của thuật tử, giống trùng này ở chỗ chúng tôi được tôn làm thần để cung bái, bởi vì chúng có thể sống rất lâu. Hơn nữa khi một con du diên chết đi, sắc của nó sẽ hấp dẫn vô số con khác tìm đến, vậy nên khi di chuyển chúng ta phải đặc biệt cẩn thận, tuyệt đối không được dẫm lên chúng. Nói rồi hắn bật đèn tin lên. Đèn vừa sáng, biển sao xanh biếc xung quanh lập tức biến mất, không gian lại trở về với một màu đen vô tận. Màu sắc ngụy trang của mấy con du diên này đúng là quá lợi hại, nếu chúng tôi không tắt đèn tin đi thì không tài nào phát hiện ra. Tôi bất giác dùng mình sợ hãi, nếu lúc nãy bỏ qua chỗ kia mình không may dẫm chết một con thì e là đã chết ở đây rồi. Đấy là còn chưa kể đến chuyện mắc gói. Chúng tôi ổn định lại tinh thần, tiếp tục lần theo từng bậc thang đá, chậm chậm tiến lên. Cẩn thận bò qua khu vực suối nước nóng một đoạn, du diên giả làm vân đá đã giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đúng như lời thuận tử nói, những hệ sinh thái ở vùng núi tuyết đều tụ tập xung quanh suối nước nóng. Có điều cảnh tượng vừa rồi quả thực vô cùng tráng lệ, nếu có cơ hội, tôi rất muốn xem lại thêm vài lần. Thật khó mà tưởng tượng những con trùng xấu xấu bẩn bẩn thế kia lại có thể tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp đến vậy. Thế giới này đúng là hết sức kỳ lạ. Đã không còn du diên giả làm vân đá nữa, tốc độ của chúng tôi cũng được đẩy nhanh hơn. Nhưng màn đêm phía trên dường như là vô cùng vô tận, không biết đến đời nào chúng tôi mới tới cửa ra, thoát khỏi cái bài đạo tự nhiên này. Bàn tử vừa bò vừa hỏi, phải rồi, lao ra, tôi có chuyện này muốn hỏi ông. Lúc ở nhà ga kia ông có nói vài lời với chúng tôi, còn nói cái gì mà cửu long đài thi nữa là sao ta? Từ đó đến giờ tôi vẫn để ý nghe nhưng không thấy ông nhắc gì đến nữa. Trần Bì A Tứ dừng lại ngó hắn một cái, đoạn lại liếc sang Hoa Hòa Thượng ý bảo gã nói. Hoa Hòa Thượng liền giải thích, chúng tôi cũng không biết gì cả, tất cả tin tức chúng tôi có được đều lấy từ con cá đồng kia. Cửu Long Đài Thi có thể là một nghi thức mai táng đã thất truyền, theo văn tự kia ghi lại, có lẽ ý nó muốn nói quan tài của vạn nô hoàng đế do 9 con rồng khiêng. 9 con rồng này ngày đêm canh gác thi thể của lão, dẫu là ai cũng không thể tới gần. Nhưng ngôn ngữ của tộc nữ chân đã thất truyền, những chữ tôi dịch ra, cũng không rõ có mang ý nghĩa như thế hay không. Tiếp đó gã tụng nguyên văn cho chúng tôi nghe một lần. Tiếng của người nữ chân đúng là rất lạ, tôi căng thai lên nghe mà vẫn chẳng hiểu gì. Ê, nếu những chữ khắc trên con cá này là thật, chẳng phải chúng ta muốn mở quan tài của Vạn Nô Hoàng đế thì trước hết sẽ phải học theo Na Cha đại chiến Tam Thái tử Long Vương. Diệp Thanh bắt đầu nói giỡn. Anh đừng có nói nhảm. Tôi thấy Cửu Long Đài thi quan này, đại khái chỉ là một cỗ quan tài dưới đáy khắc hình 9 con rồng thôi. Bàn từ tiếp. Nếu là rồng thật thì chúng ta đã giàu to rồi. Cứ tóm đại một con mang về, thả vào trong cô cung, đảm bảo người ta sẽ đua nhau kéo đến coi, lúc ấy chỉ việc ngồi chơi thu vé vào cửa cũng được vài vạn. Tôi cũng góp lời, cậu đúng là không khá lên được, chưa gì đã nghĩ đến tiền. Nếu cậu bắt được rồng thật thì chính là Tôn Đại Thánh rồi, nhưng xưa nay tôi chưa thấy Tôn Đại Thánh nào có dáng người như cậu cả. Bàn tử nghe thế thì giận dữ mắng, béo thì đã làm sao? Bàn ra ta lên trời xuống biển đều nhờ vào thân hình mập mạp thần thánh này đây. Lây một cái phong vân đổi sắc, lắc một hồi núi chuyển đất rung á. Bàn tử còn chưa nói hết câu, chợt một trận gió lớn từ bên kia vách đá thổi tới. Gió mạnh suýt nữa đã xô hắn ngã xuống, may mà tôi nhanh tay tóm được, đẩy hắn áp sát vào vách đá. Vừa chém gió phát là gió từ đây thổi đến ào ào luôn cười mịn, quay đầu lại thì thấy hóa ra mình đã đi hết khe hở, bậc thang đá đã đến điểm tận cùng. Lại vòng trở về. Bên ngoài dường như là một không gian rất rộng nhưng vẫn tối đen một màu, chẳng nhìn rõ được gì. Chuenu! Tôi tới rồi. Trong lòng tôi trào lên một cơn kích động. Mọi người không ai nói gì, che đầu dựa sát người vào vách núi. Nơi ấy có một mỏm đá nhô ra, chúng tôi đều leo lên đó. Hoa Hòa Thượng đi trước đốt một cây pháo lạnh, soi bốn vùng quanh, nhưng ngoại trừ vách đá chúng tôi đang đứng thì không chiếu được thứ gì ở đằng trước nữa. Tiếp đó gã ném cây pháo lạnh xuống dưới vách đá, cây pháo rơi thẳng xuống. Loan cái đã chỉ còn một đốm sáng le lói, càng rơi càng nhỏ dần, đến khi tiếp đất đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Chúng tôi không khỏi líu lưỡi, phía trước rốt cuộc là nơi nào? Sao lại giống một cái lòng chảo cực lớn bị vách núi bốn phía bao quanh thế này? Pháo sáng Trần Bì A Tứ nói ngắn gọn. Đùng. Một tiếng, lập tức pháo sáng kéo thành một đường cong dài xuyên qua bóng tối trước mặt, tựa như một vệt sao băng. Bay được khoảng 160-170 mét nó mới bắt đầu rơi xuống. Sau đó một quả cầu trắng lóa mắt chợt bùng lên, ánh sáng tức thì soi tỏ cả không gian tối đen trước mặt. Tôi đang định giơ ống nhòm lên xem nhưng mới đưa tay lên nửa chừng đã ngây người. Trong khoảnh khắc ấy mọi thanh âm dường như câm lặng, thời gian dường như cũng ngưng đọng lại. Dưới luồng ánh sáng trắng từ trên cao dọi xuống, một miệng núi lửa vĩ đại đường kính ít nhất 3 km hiện ra trước mắt chúng tôi. Những khối đá bạ sạt xám cỡ bự hình thành nên một bồn địa thật lớn, giống như một cái bát bằng đá khổng lồ. So ra đoàn chúng tôi chỉ như những con kiến nhỏ bé đậu trên miệng bát, lạc long vô cùng. Không thể tưởng được cái khe kia lại dẫn vào trong lòng núi lửa. Tiếng người nào đó vang lên bên tai, nhưng tôi đã không thể nhận ra người này là ai nữa, trong đầu chỉ còn lại cảnh tượng hùng vĩ trước mắt. Nếu như cựu đầu xà bách hay cây thanh đồng chỉ cho tôi cảm giác giống như kỳ tích thì cái miệng núi lửa hình lòng chảo ẩn trong lòng đất kia quả thực chính là thần tích. Bên trong bùn địa được bao phủ bởi vô vàn cây cối đã chết. Hiện nhiên miệng núi lửa này đã từng lộ ra ngoài không khí. Nơi này ban đầu vốn là một rừng rậm trong lòng đất, về sau có thể là do núi lửa phun trào hoặc núi lửa đột nhiên hoạt động nên cây cối nơi này đều lưu hóa mà chết cả, đến giờ chỉ còn lại dấu vết của khu rừng vẫn đứng sừng sững giữa bùn địa này. Nhìn chỗ đó kìa! Lại tiếp tục có người kêu lên mà tôi vẫn không nhận ra là ai. Tiếp đó là hai phát đạn tín hiệu bắn ra, bay về phía miệng núi lửa. Dưới cường độ ánh sáng đã được gia tăng thêm. Chúng tôi thấy một quần thể kiến trúc rộng lớn nằm sâu trong trung tâm rừng cây ngầm giữa bùn địa núi lửa. Quần thể kiến trúc này khuất sau một bức tường đá màu đen cực lớn, không sao nhìn rõ được toàn cảnh. Chẳng lẽ kia chính là đích đến chuyến đi này của chúng tôi, lang tẩm muôn đời của Vạn Nô Hoàng đế? Địa cung của Vân Đỉnh Thiên Cung lại nằm trong miệng núi lửa sao? Quần thể kiến trúc này có quy mô cực kỳ lớn, vượt xa tưởng tượng của tôi. Nếu bên dưới những kiến trúc này thực sự là địa cung thì có lẽ quy mô của nó có thể so sánh với lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Dựa theo cảnh tượng vẽ trong bức tranh dưới hải mộ, Vân Đỉnh Thiên Cung thực sự lẽ ra phải ở trên đầu chúng tôi. Về sau qua trận tuyết lở đó, Linh Cung phía trên nhiều khả năng đã bị đè sụp hoàn toàn, không biết trên đỉnh đầu chúng tôi rốt cuộc có bao nhiêu tầng tuyết động mới có thể lấp kín địa cung này. Đạn tín hiệu bắn ra lại một lần nữa vụt tắt trong bóng tối, bóng đêm lại bao trùm lên tất cả, chỉ còn mấy ngọn đèn tin sắp hết điện trên tay chúng tôi là phát ra ánh sáng. Ngoại trừ Thuận Tử, trên mặt những người còn lại đều mang một vẻ hưng phấn cuồng loạn. Trộm mộ thể hiện một loại dục vọng nguyên thủy bậc nhất của con người, đó là liều cả mạng sống mong phát tài. Loại kích thích này, e là ai cũng không thể cưỡng lại được. Ước chừng phải mất 10 phút, chúng tôi mới trở về trạng thái bình thường, ngay lập tức chuẩn bị leo xuống. Trần Bì A Tứ nói với Hoa Hòa Thượng, vứt lại những thứ vô dụng, chuẩn bị dây thừng, chúng ta trang bị gọn nhẹ xuất trận. Hoa Hòa Thượng lập tức bắt tay vào làm. Chúng tôi chỉnh đốn lại trang bị, vứt lại hết những thứ vướng víu thiết trên mỏm đá này cho đỡ nặng kẻo mang theo lại sinh ra nguy hiểm không cần thiết. Tiếp theo chúng tôi đều đeo mặt nạ phong độc, sau đó xếp thành đội hình leo núi chuẩn, dùng dây thừng từ từ leo xuống theo vách núi. Bên dưới là hàng loạt cây cối đã chết, không khí tràn ngập thứ mùi kỳ quái, dù đã đeo mặt nạ phòng độc vẫn không sao ngăn được hết. Mọi người leo xuống đến nơi thì chợt nghe Phan Tử nói, nơi này là cái hố tử vong, chúng ta phải nhanh chân lên, chần chừ lâu có thể thiếu dưỡng khí mà chết. Hồi tôi còn trong quân ngũ từng nghe nói những nơi thế này chim bay qua cũng không thoát. Đó là do núi lửa hoạt động sinh ra chất khí chứa lưu huỳnh, độc tính cực mạnh, khó mà tưởng tượng nổi. Hoa Hòa Thượng lại châm một cây pháo lạnh có cường độ ánh sáng lớn, chiếu sáng cảnh vật bốn phía. Chúng tôi nhìn quanh một vòng, thấy dưới chân là con đường lát đá phiến rộng cỡ hai xe đi vừa, gần như hướng thẳng về phía trước. Đây là thần đạo dẫn thẳng tới cửa chính của lăng mộ, từ chỗ này có thể thấy loáng thoáng một cái bóng màu đen thật lớn nơi cuối con đường. Hoa Hòa Thượng hỏi Trần Bì A Tứ, chúng ta đi thế nào bây giờ? Cứ theo thần đạo, tiến thẳng tới Hoàng Lăng rồi tính sau. Trần Bì A Tứ trả lời, chúng tôi đều không có kinh nghiệm đối phó với Hoàng Lăng, lúc này cũng không có cách nào khác, vì thế không nói lời thừa, nhất theo sau, chậm chạp tiến thẳng vào. Leo qua rất nhiều cây chết nằm vắt ngang thần đạo, chúng tôi nhanh chóng đến trước một cánh cửa đá. Tảng đá này rất cao, trông khá giống với miếu thờ trong mấy ngôi làng cổ. Đây là cánh cửa đá đầu tiên của Hoàng Lăng, gọi là Thiên Môn. Qua cánh cửa này rồi, hai bên thần đạo sẽ xuất hiện rất nhiều tảng đá điêu khắc. Khi đi qua cửa đá, Trần Bì A Tứ nói, lúc ra nhớ phải đi giật lùi, chớ có đi nhầm vào đoạn đầu môn, cửa đoạt mạng. Trong bút ký của ông nội tôi cũng lưu ý đến điều này, cánh cửa đá đầu tiên này có nguồn gốc rất quỷ dị. Mặt trước cánh cửa này chính là nơi tàn sát đội ngũ khiêng quan tài và hộ tống linh cứu. Sau khi hoàn thành lễ nhập liệm, những người này đi ra cửa sẽ phải chịu một nhát đao đoạt mạng, thế nên cánh cửa này cũng giống như âm dương môn. Kẻ trộm mộ nếu vào theo thần đạo hoặc là tiến vào địa cung theo cánh cửa lớn đầu tiên thì đến khi trở ra nhất định phải đi giật lùi, bằng không sẽ rất phiền toái. Đương nhiên cũng không nhiều thổ phu tử có cơ hội theo thần đạo tiến vào Hoàng Lăng, chúng tôi có thể coi là một trong số rất ít những kẻ may mắn đó. Xưa nay những kẻ có thể đào được Hoàng Lăng không phải quân phiệt thì cũng là kiêu hùng, bọn họ đương nhiên không sợ cái gọi là đoạn đầu môn rồi. Qua được Thiên Môn, hai bên thần đạo cứ cách 5 mét lại đặt một tượng người hoặc ngựa bằng đá trắng. Chúng tôi không phải dân khảo cổ, và lại mấy thứ này cũng không mang theo được nên cứ một mạch tiến thẳng phía trước, chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Đang đi, Đông Bản Tử đi trước tôi dừng lại. Tôi bám theo ngay sau lưng hắn, bị đụng một cái tóe lửa, ngã lăn ra đất. Lần này thật sự bất ngờ, Bản Tử bị tôi đụng phải cũng suýt nữa ngã bổ nhào. Tôi vội hỏi hắn làm sao thế. Bản Tử quay đầu nhìn lại, mặt tái đi, thì thào, hình như bên đường có người đang đứng. Mấy người phía trước phát hiện chúng tôi dừng lại thì cũng vòng trở về, Phan Tử hỏi, có chuyện gì thế? Bản Tử kể lại thứ hắn vừa nhìn thấy, mấy người kia đều có vẻ ngờ vực, Phan Tử nói, là tảng đá hình người thôi, chắc cậu nhìn lầm rồi. Bản Tử lắc đầu, nhoáng cái đã biến mất rồi, tôi còn chưa kịp phản ứng. Anh xem cả người tôi mướt mồ hôi lạnh, hẳn là không nhìn lầm. Có nhìn rõ không đấy? Hình như là một phụ nữ, tôi cũng không dám chắc. Bản Tử nói, nó chạy nhanh quá, tôi không nhìn rõ. Chúng tôi cầm đèn tin chiếu vào mấy tảng đá hình người phía sau. Cứ cách 5 mét lại có một tảng, vừa nãy loáng cái đã đi qua 6-7 tảng, trong phạm vi đèn tin có thể chiếu đến không phát hiện người phụ nữ mà Bản Tử nói, có lẽ là ở xa hơn. Hoa Hòa Thượng hỏi, lão gia, mình có quay lại xem sao không? Nói không chừng chính là cô ả trong nhóm người kia. Người Hoa Hòa Thượng nói đến chính là An Ninh, tôi thầm nhủ làm sao có thể? Bọn họ đi từ cửa chính Vân Đỉnh Thiên Cung. Cho dù có vượt qua các tuyến biên phòng thành công thì bây giờ cũng đang mải miết đào đạo động trên đỉnh đầu, tuyệt không thể nhanh bằng chúng tôi được. Bản Tử cũng nói, chắc chắn không phải, nếu là ả đàn bà kia thì chắc chắn ông liếc mắt một cái là nhận ra. Trần Bì A Tứ do dự một hồi rồi quay sang Hoa Hòa Thượng, ngươi hãy đi trước cùng mấy người khác. Sau đó quay sang vỗ vai Thuật Tử, ngươi theo ta đi kiểm tra xem sao. Quyển 4 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Môn Điện. Không ho không. Thuận Tử nghe vậy thì ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không chỉ có hắn, những người khác cũng ngây ra mất một lúc, không biết Trần Bì A Tứ tính sao. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí còn nghĩ Trần Bì A Tứ muốn chia rẽ chúng tôi rồi giết Thuận Tử diệt khẩu, nhưng ngẫm lại thì thấy không đúng. Thứ nhất, lão đã hơn 90, muốn giết một quân nhân xuất ngũ tuổi trắng niên, cho dù đánh lén cũng chưa chắc thuận lợi. Thứ nữa, trên đường về chúng tôi vẫn phải dựa vào Thuận Tử, cho nên lão sẽ không vội mượn cơ hội này giết hắn diệt khẩu. Tôi không hiểu hành động này của Trần Bì A Tứ cho lắm, vì thế vô Thuận Tử một cái ý bảo hắn đề phòng. Không biết Thuận Tử có nhận ra hay không, cũng liếc tôi một cái rồi đi theo Trần Bì A Tứ. Chúng tôi lập tức quay đầu, men theo thần đạo tiếp tục tiến về phía trước. May mà trang bị trên người đã bỏ lại khá nhiều, bằng không vận động với cường độ này, chỉ e không ai có thể trụ nổi. Thần đạo này dẫn tới tất cả 6 cánh cửa đá, đây chính là lục đạo luân hồi, trong Phật giáo của người Hán. Nhưng người nữ chân lại thờ phụng Tát Mãn, có thể thấy khắp nơi đều lưu lại dấu vết chứng tỏ công trình này là do người Hán thiết kế. Phật giáo quan niệm rằng các kiếp sống của chúng sinh luôn xoay vần trong 6 con đường thiên, tiên, Atula, thần, nhân, địa ngục, ngạ quỷ, quỷ đói, súc sinh, loài vật, gọi là lục đạo luân hồi. Chúng sinh phàm tục sinh ra từ một trong 6 đạo, chết đi lại quay về với 6 đạo, tùy công quả tích trong kiếp trước mà chọn đạo chuyển thế cho kiếp sau, nhưng vĩnh viễn cũng không thoát khỏi vòng luân hồi này. Chỉ có một con đường duy nhất giúp chúng sinh thoát khỏi lục đạo luân hồi, đó là tu hành và giác ngộ. Tôi chạy như bay, đã bắt đầu có cảm giác chóng mặt, những chỗ da trần bắt đầu ngứa ngáy, có thể thấy không khí xung quanh thực sự có vấn đề. Bất chi bất giác, quần sáng của đèn tin đã chiếu tới những mái hiên mục nát và tường đổ màu đen. Chúng tôi nhanh chóng đi tới tế đàn ở cuối thần đạo, vượt qua tế đàn, đi hết 60 bậc thang đổ nát là đến cửa chính Hoàng Lăng. Trong quan niệm về mộ táng truyền thống, lăng và mộ thường được gộp là một, thật ra lăng và mộ là hai loại hoàn toàn khác nhau. Lăng chính là công trình trên mặt đất dùng làm nơi thờ cúng và tiến hành nghi thức nhập liệm, còn mộ mới chính là địa cung dưới lòng đất. Lăng và mộ cũng không nhất định phải ở cùng một chỗ, có rất nhiều lăng và mộ cách nhau cả vạn dặm. Ví dụ như lăng của thành Cát Tư Hãn được đặt ở chính giữa thảo nguyên Hoạt Đột của Mông Cổ, nhưng quan tài trong lăng chỉ có cọng lông lạc đà chứa linh hồn của thành Cát Tư Hãn, còn thi thể và đồ bồi táng của ông được giấu nơi nào trong thảo nguyên thì không ai biết được. Vân Đỉnh Thiên Cung này cũng dùng kết cấu 3 tầng. Cung điện chúng tôi nhìn thấy trong bức tranh dưới hải mộ lần trước chỉ là linh cung mang tính tượng trưng, cùng với hoàng lăng ngầm và vương mộ sâu trong lòng đất, tạo thành 3.000 thế giới, tượng trưng cho thân phận biến hóa thần nhân quỷ của vạn nô vương. Phong cách kiến trúc của hoàng lăng rất giống cung điện thời Minh, lúc ở trên vách đá nhìn xuống đã thấy quy mô thật hùng vĩ, hoàng khí bức người. Do công trình sử dụng rất nhiều loại vật liệu đá màu đen này cho nên không những đồ sộ mà còn có vẻ thần bí quỷ dị. Nhưng khi tiến vào lăng cung thì cảm giác này biến mất. Trước mắt đâu đâu cũng là cảnh tượng tàn phá tiêu điều, nếu không nhờ một số lâu điện lớn bằng miếu thờ còn đứng vững ở đó thì nhất định chúng tôi sẽ cảm thấy thất vọng. Không khí trong này không lưu thông, cũng không có gió lớn hay ánh sáng mặt trời, kiến trúc trong này đáng ra phải được bảo tồn rất tốt mới đúng, làm sao lại tàn tạ thành cái dạng này. Chúng tôi bước lên bậc thềm rộng thênh thang đủ cho 10 cỗ xe ngựa phi vào cùng lúc, tiến vào cửa chính của Hoàng Lăng. Cánh cửa cực lớn dẫn vào lăng đã sớm sụp xuống, ván cửa đóng đầy đinh nằm ngang trên nền đất. Chúng tôi bước qua cánh cửa mà cảm giác như nơi này chưa từng có người đặt chân đến. Đi qua cửa chính là đến môn điện Lăng Cung. Trong Thiên Hoàng Lăng của cuốn Táng Thư thời cổ đại, Hoàng Lăng có 4 đạo long lâu vây quanh bảo điện, xe tiên 9 đuôi dẫn đến hoàng tuyển, đây chính là điện thờ thứ nhất bên trong 4 đạo long lâu. Lúc này tôi đã cảm thấy miệng mũi bỏng rát khó chịu, bèn dục mấy người kia đi nhanh lên. Môn điện rộng chừng 2 sân bóng rổ, hai bên là xe ngựa bằng đồng nên giá. Ở bức tường phía sau, hai bên đặt 2 pho tượng màu đen đã bám bụi. Mặt mũi pho tượng rất dữ tợn, mặt lạnh lùng mắt trợn ngược, có lẽ là đồ đằng Tát Mãn. Cây xả trống phía trên đã sập xuống, mái ngói rơi vỡ la liệt, cũng may nơi này không có mưa, bằng không đã sớm ngập rồi. Chúng tôi không gặp thứ gì đặc biệt thu hút, đang định băng qua môn điện hướng vào trung tâm Hoàng Lăng. Mới đi được vài bước, không biết giẫm phải thứ gì mà bản tử đột nhiên trượt chân, kêu ối một tiếng rồi ngã chồng vó. Sàn môn điện toàn là ngói vỡ, hắn ngã cú này đúng là dập mông luôn rồi. Tôi lập tức cảm thấy kỳ quái. Mặt sàn thế này nếu vấp ngã còn hiểu được, làm sao có thể trượt ngã? Bản thân bản tử cũng thấy lạ, vừa ôm ngông, vừa quay về xem chỗ mình vừa dâm chân lên. Chỗ kia chỉ còn lại một vết trượt dài, thứ hắn dâm phải đã mất tăm. Hắn lần theo dấu vết, lật mấy miếng ngói lên vẫn không thấy gì. Không lẽ cậu bị quỷ ngáng chân? Phan tử hỏi. Bản tử lắc lắc đầu, đống nộ ra điều gì, bèn ngoắc tay ra hiệu cho chúng tôi dừng lại, còn mình thì ngồi xổm xuống, lật ngược một bên giày. Chúng tôi xuống đến xem. Thì ra giữa đám đinh dưới đáy chiếc giày leo núi còn mắc kẹt một vỏ đạn. Mọi người đều biến sắc. Phan tử cầm lấy vỏ đạn, đưa lên ngửi nhưng nhận ra mình đang đeo mặt nạ phòng độc bèn dùng tay miết miết, nói, vẫn còn ấm. Con mẹ nó, mới từ nòng súng bắn ra chưa lâu. Có người đã tới đây trước chúng ta sao? Tôi sửng sốt, chẳng lẽ đám người an ninh lại thần thông quảng đại đến thế? Còn nhanh chân hơn cả chúng tôi. Nhưng vì sao lại nổ súng trong này? Châm lửa lên, nhìn xung quanh xem còn có gì nữa. Phan tử nói, Hoa Hòa Thượng lập tức đốt một cây pháo lạnh, ánh sáng được tăng cường. Chúng tôi xem xét chung quanh, bên trong môn điện là một đống hỗn loạn. Chúng tôi tản nhau ra, rất nhanh đã phát hiện một chuỗi những lô đạn nối nhau chạy từ trên xuống dưới trên một cây cột trụ. Xem ra có thứ gì đó bỏ xuống theo cây cột này, sau đó bọn họ bắn đuổi theo nó từ trên xuống dưới. Phan Tử bước tới, nhìn những lô đạn, sờ sờ một chút rồi lắc đầu nói, không phải, mà ngược lại mới đúng. Xem độ chết của những lô đạn này đi, nòng súng phải hướng lên trên theo cây cột. Bàn Tử chiếu đèn tin dọc theo mấy lô đạn, dần dần hướng lên trên, cuối cùng đã thấy một cái bóng màu đen treo lủng lẳng trên thanh xà ngang tít trên cao. Xem tư thế của cái bóng kia thì hẳn là một người đã chết, có lẽ là một người trong đội của A Ninh, bởi tôi nhìn thấy một khẩu súng trường K-56 treo trên bả vai anh ta, cả người mềm vật rũ xuống dưới. Ai nấy đều hoảng hồn, không hiểu người này vì sao lại chết trên xà ngang. Chúng tôi chiếu đèn tin lên, thấy rõ mặt mũi người nọ. Người chết là đàn ông, trên mặt đeo mặt nạ phòng độc cỡ nhỏ, loại này rất hiện đại, vừa nhẹ mà lại vừa hiệu quả hơn so với loại chúng tôi đang dùng. Tôi cũng chỉ nghe nói là có loại mặt nạ phòng độc như vậy, không ngờ hôm nay có dịp nhìn thấy, từ gương mặt mà phán đoán thì anh ta có vẻ là người ở Lava, không hiểu vì sao lại chết. Đôi mắt anh ta trợn trừng, vì đeo mặt nạ nên tôi không thể nhìn thấy nét mặt. Thi thể bị một sợi dây gì đó treo lên xà nhà, do khoảng cách khá xa nên không thể nhìn rõ đó có phải dây thừng hay không. Mấy người định treo lên xem thế nào thì Phan Tử ngăn lại. Cái chết của người thật kỳ quái, chắc chắn là có vấn đề. Lúc này Bản Tử bỗng đập tôi, chỉ lên một đoạn xà ngang khác, các vị, không phải chỉ có một người. Chúng tôi nhìn sang thì thấy trên mặt xà ngang còn có 6, 7 khối thi thể nữa treo lơ lửng trên xà ngang, giống như quỷ thắt cổ vậy. Những người này đều mặc trang phục leo núi giống nhau, trên người đều đeo súng trường K-56 sản xuất trong nước. Trong lòng tôi không khỏi trào lên cảm giác quái lạ, súng trường K-56 có lực sát thương rất mạnh, có thứ này trong tay, bánh tông cũng chịu không nổi 10 phát. Vậy thứ gì đã giết chết bọn họ? Hơn nữa, cứ cho là chỗ này đã xảy ra một cuộc đọ súng thì tại sao mấy thi thể này lại đua nhau trèo lên xà ngang mà treo lủng lẳng như vậy? Càng nghĩ càng thấy quái, nơi này đúng là không nên ở lâu. Tôi gọi mấy người kia, bảo nhanh chóng vượt qua môn điện, nơi này thực tà ma. Nào ngờ vừa quay đầu đã không thấy Bản Tử đâu, tôi dọi đèn tin một vòng xung quanh mới phát hiện Bản Tử không biết từ lúc nào đã trèo lên pho tượng đặt bên cạnh để leo lên xà ngang. Anh làm cái quái gì vậy? Xuống mau. Tôi vội gọi to. Trong tình thế này mà hắn vẫn còn tâm trí leo xà ngang, không biết đầu óc hắn phát triển có bình thường không nữa. Bản Tử không thèm đếm xỉa đến lời tôi, vẫn cứ mãi miết leo, chỉ vài bước đã lên đến xà ngang rồi quay đầu xuống nói, sợ cái gì? Bản ra đây cũng không phải trẻ lên ba, nếu thấy có gì nguy hiểm tôi khắc biết đường leo xuống. Nói rồi tiếp tục lần theo xà ngang leo đến bên khối thi thể gần hắn nhất. Tôi bỗng chốc bừng tỉnh, hiểu ra Bản Tử hẳn là muốn lấy khẩu súng trường K-56 kia. Trong tay hắn không có súng. Trên đường đi đã không được thoải mái, giờ nhìn thấy khẩu súng ngon lành thế kia hỏi sao không phấn khởi cho được. Tôi cũng quen với cái thói vô tổ chức, vô kỷ luật của hắn, giờ có cáo lên cũng không làm gì được. Bản Tử cẩn thận nhích từng bước, thân thể hắn rất nặng khiến tầng mái ngói trên trần môn điện chấn động theo từng bước chân, phát ra thứ âm thanh khiến người ta phải lo lắng, đồng thời kéo theo một đống gỗ vụn từ trên đầu rớt xuống như mưa. Chúng tôi theo phản xạ đều lui lại phía sau, sợ cả Bản Tử giẫm sụp toàn bộ mái ngói trên đỉnh đầu. Phan Tử tắt két một cái lên người, máng, tổ sư, anh kiềm chế một chút cho tôi nhờ, đợi thêm lát nữa không chừng chúng tôi đều bị anh vạ lây. Bản Tử làm một động tác ý là thật có lỗi, rồi lại sải bước tiến lại gần khối thi thể. Việc đầu tiên hắn làm là lấy khẩu súng trường K-56 trên cái xác, cầm vững rồi lập tức mở ra kiểm tra hộp đạn, sau đó từ trên cao ném xuống cho Phan Tử. Sau đó lại lấy hết đạn trên người cái xác, đeo lên người mình, cuối cùng mới nhìn đến cái xác. Tôi thấy Bản Tử cẩn thận gỡ cái mặt nạ phòng độc ra khỏi cái xác. Bên dưới mặt nạ lộ ra khuôn mặt của một người nước ngoài ở độ tuổi trung niên, ngũ quan vặn vẹo xanh lét, miệng há to lạ thường, dường như lúc chết còn đang kêu to. Hẳn là cái chết đã đến trong nháy mắt, cho nên biểu cảm khi chết của anh ta mới đọng lại rõ ràng đến thế. Tôi thấy cái xác xanh lét mặt mày, vội vã kêu to, đừng chạm vào hắn, nhìn sắc mặt hắn chắc là chết vì trúng độc. Bản Tử gật đầu, đeo bao tay vào, sau đó nhìn sợi dây thừng treo khối thi thể. Những người này chắc chắn không tự treo mình lơ lửng trên này, những sợi dây thừng kia là sao? Chúng tôi đều háo hức muốn biết. Nhưng Bản Tử vừa nhìn thoáng qua, sắc mặt đã tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tôi hỏi, có phát hiện gì không? Bản Tử nói, đây. Cái đệt. Hình như là tóc. Tóc á. Tôi nghi hoặc hỏi lại. Bản Tử gật đầu, nói tiếp, lại còn dài ngoằn nữa, chẳng lẽ mấy người này đều là đàn bà? Bản Tử nâng thi thể lên một chút. Không phải. Thứ này chui ra từ trong cổ hắn, không phải là tóc. Mẹ kiếp, chẳng lẽ là lông nách? Gã Tây này cũng thật lợi hại, lông nách mà dài cỡ này. Nói rồi hắn rút con dao găm, định cắt tóc của người chết kia, thả cái xác xuống cho tôi xem. Nhưng hắn đã cắt đến hai nhát mà tóc kia vẫn chưa thèm đứt, có vẻ rất chắc chắn. Bàn tử lại lôi bật lửa ra, định đốt tóc. Tôi nghĩ bụng cái thi thể này có quái gì mà xem, liền gọi với lên, thôi lại bố, con không có hứng ngắm thi thể. Bố mau mau xuống đây cho con nhờ, đừng tay mày nữa, nhỡ ra có độc lại phiền. Bàn tử nghĩ cũng chột dạ, cất cái bật lửa rồi trả lời, đợi chút nữa, tôi xuống ngay đây, xuống ngay đây. Nói rồi lại bò về phía một khối thi thể khác, xem ra hắn không định buông tha khẩu súng nào. Tôi thấy mấy khối thi thể này cũng không có gì nguy hiểm nên không cản hắn nữa. Hắn vẫn làm như cũ, tới gần thi thể đầu tiên là lấy súng rồi ném xuống cho tôi, sau đó lấy hết băng đạn trên người nó. Đúng lúc đó, tôi tình cờ liếc qua cánh tay của thi thể kia, đông giật nảy cả mình. Đầu óc căng ra, tôi bất chợt cảm thấy có gì không phải. Bàn tử đang định gỡ mặt nạ phòng độc xuống, tôi vội kêu to, từ từ đã, người này hình như còn sống. Đừng gỡ mặt nạ ra. Bàn tử hả? Một tiếng. Thật à? Nói rồi đưa tay thăm dò mạch đập của thi thể. Sắc mặt hắn biến đổi, luống cuống lôi bật lửa đốt một đoạn tóc phía trên, thi thể lập tức rơi từ xà ngang xuống đất. Tôi và Hoa Hòa Thượng tiếp được, đặt anh ta nằm trên mặt đất. Hoa Hòa Thượng đeo bao tay, lật cổ anh ta ra xem, chỉ thấy thứ tóc treo thi thể đúng là mọc ra từ lưng người này. Hoa Hòa Thượng lật mí mắt anh ta, lắc lắc đầu, chưa chết, nhưng cũng hấp hối rồi. Đồng tử đã bắt đầu giãn nở. Tôi thấy anh ta có vẻ là người Trung Quốc, quen miệng hỏi, có còn cứu được không? Hoa Hòa Thượng lắc đầu, chúng ta không việc gì phải cứu hắn, thứ nhất có cố lắm cũng chỉ giúp hắn cầm cự thêm ít phút, đến khi chết đi lại càng đau đớn, thứ hai mang hắn theo phiền phức lắm. Tôi nói, hắn còn chưa chết mà, để hắn lại chỗ này thì không hay lắm. Hoa Hòa Thượng cười, lại lắc đầu, có lẽ là thấy tôi thật ngược cười. Gã rút mã tấu trên lưng ra, kéo cổ người nọ lên. Tôi cảm thấy tình hình không ổn, vội níu chặt tay gã, nói, anh định làm gì? Hắn đã trúng độc, lúc chết hẳn sẽ rất đau đớn, tôi định trích tí máu cho hắn ra đi thanh thản. Tôi nghe vậy thì choáng váng, đây là thứ lo gì quái quỷ gì vậy? Vừa định lắc đầu nói không được thì thi thể kia đột nhiên co giật, cánh tay thi thể chộp mạnh vào tay Hoa Hòa Thượng, hai mắt mở bừng, người vẫn chưa hết run rẩy. Hoa Hòa Thượng hoảng hồn, vội gạt tay hắn ra, lùi lại vài bước. Người nọ nhìn tôi, lại nhìn sang Hoa Hòa Thượng, rõ ràng ý thức đã dần khôi phục. Đột nhiên anh ta gắng sức đứng dậy, kêu lên một tiếng thống khổ. Tôi không nghe rõ hắn đang kêu gì, vội đè hắn xuống, nhưng người này cứ khỏe, tôi và Hoa Hòa Thượng đều bị anh ta gạt văng đi. Người nọ nằm vật ra trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, kêu gào đến tê tâm liệt phế. Miệng càng lúc càng há to, to tới mức người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Hơn nữa cổ cũng phình lên, dường như sắp nổ tung đến nơi, một thứ chất lỏng tanh hôi phun ra từ miệng. Phan Tử không đành lòng đứng nhìn, bèn mở chốt an toàn, đoan một tiếng, tiễn người nọ xuống suối vàng. Tiếng súng nổ nằm ngoài dự đoán của tôi, lỗ tai tôi tức khắc tê dần, chỉ thấy Phan Tử nâng súng bắn thẳng vào tim anh ta. Máu từ thi thể tuôn ra như suối, thi thể vặn vẹo hai cái rồi ngừng lại, bất động. Vừa rồi hắn kêu gì thế? Hoa Hòa Thượng đầm địa mồ hôi, hỏi, có ai hiểu gì không? Có vẻ là tiếng người hẹ. Hắn nói hơi khó nghe nên tôi cũng không rõ lắm, nhưng hình như là kêu trên lưng thì phải. Diệp Thanh nói, người hẹ, là những người Hán sống ở lưu vực sông Hoàng Hà từ thế kỷ thứ 4, hiện nay phân bố ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Nam, Đài Loan. Trên lưng. Chẳng lẽ trên lưng hắn có thứ gì kỳ quặc? Hoa Hòa Thượng lật ngược thi thể, định xé quần áo ra xem trên lưng rốt cuộc có thứ gì. Tôi thấy đâu đâu cũng là máu, bắt đầu có cảm giác choáng váng, bèn quay mặt đi không nhìn, kêu bản tử mau mau leo xuống. Bản tử vẫn còn ngồi trên xà nhà nhìn xuống chúng tôi, lúc này đang châm thuốc hút. Thấy tôi gọi hắn bèn nói, đừng thúc giục, mẹ kiếp, cậu giống hệt bà già nhà tôi. Tôi thể có Mao chủ tịch chứng giám, hút hết điếu thuốc này tôi sẽ xuống. Tôi thầm nghĩ anh đeo mặt nạ phòng độc thì hút thuốc thế quái nào được. Vừa liếc nhìn hắn, tôi lập tức đờ người, da đầu co giật, hét to một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Chỉ thấy phía sau bả vai bản tử nổi lên một khuôn mặt trắng xa lạ, con mắt trợn trừng ngó xuống. Nhìn kỹ thì là một kẻ quái đản nào đó đang bám trên lưng bản tử, mà bản tử hình như không hề nhận ra. Vài người bị tiếng kêu của tôi gây chú ý, cũng ngẩng đầu lên nhìn. Diệp Thành cũng hét lên một tiếng, không hẹn mà cùng lùi lại thật nhanh. Phan Tử phản xạ cực nhanh, rắc một tiếng đã lên đạn, nâng súng lên nhưng lại không nổ súng. Kể cũng lạ, không hiểu vì sao tôi chưa từng nghe nói có người dùng súng bắn bánh tông trong mộ. Không biết đây là quy tắc của các cụ ngày xưa, hay là nếu làm như vậy sẽ dẫn tới hậu quả nào đó mà chúng tôi không lường trước được. Sau này tôi có hỏi lại Hoa Hòa Thượng, gã nói nguyên nhân bề ngoài là rất nhiều thi thể có chất độc, nếu gặp phải bánh tông mốc, nổ một phát súng dịch từ thi thể sẽ bắn tung tóe ra ngoài, hơn nữa tiếng súng có thể trêu chọc đến những thứ phiền toái khác trong cổ mộ. Nhưng về thực tế tại sao lại như vậy, hắn cũng không rõ lắm. Bàn tử đang suy nghĩ làm thế nào để nhét thuốc lá vào trong mặt nạ phòng độc, thoáng cái bị phản ứng của chúng tôi dọa cho hết hồn, không hiểu có chuyện gì. Thế nhưng khi nhìn hướng nòng súng của Phan Tử chĩa tới là ngay cạnh đầu mình, biết đích ngắm không phải là mình, hắn lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra, liền quay đầu nhìn ra phía sau bả vai mình. Vừa quay lại, mặt hắn đã đối diện với cái mặt kia. Bàn tử suýt nữa ngất xỉu, điếu thuốc trên tay rớt xuống đất, toàn thân cứng đờ ra. Kẻ đang bám trên lưng bàn tử kia quỷ khí dày đặc, trước đó vẫn nấp sau bả vai hắn, thấy hắn quay đầu lại vẫn không có phản ứng gì. Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Kẻ này từ chỗ nào chui ra? Đầu tôi muốn nổ tung, vừa rồi khi bước vào đây chúng tôi đều lấy đèn tin soi qua một lần, tuy cũng không xem xét quá cẩn thận nhưng một người lớn bằng chứng ấy, chắc chắn không thể nấp được. Nói cách khác là lúc chúng tôi bước vào, cái người này không có trong đây, sao bây giờ hắn có thể đột ngột xuất hiện trên lưng bàn tử được? Chẳng lẽ là người trong đoàn an ninh gặp nạn trong này? Hay là... con mẹ nó, chính là oan hồn của những kẻ chết trong hoàng lăng này. Tôi đã gặp nhiều chuyện cổ quái, nhưng đứng trong hoàng lăng âm u dưới lòng đất này, tóc tai tôi cũng dựng đứng lên cả, tự nhiên có cảm giác trên vai mình cũng có thứ gì đó bám vào, da gà da vịt nổi đầy người. Bàn tử tái mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuy nhiên hắn cũng không phải loại tầm thường, lúc này đã có phản ứng lại. Người vẫn không nhúc nhích nhưng tôi thấy tay hắn đang chậm chậm tạo dáng một khẩu súng lục, ý muốn ra hiệu cho Phan Tử nổ súng. Phan Tử khoát tay ý bảo bàn tử nghiêng đầu qua một bên, còn mình thì đưa súng lên ngắm bắn. Đúng lúc này, Hoa Hòa Thượng lại giơ hai tay lên, nhỏ giọng nói, từ từ, nhìn kỹ lại đã, có khi là người sống. Cái thứ kia cũng được coi là người sống. Phan Tử lại thì thào nói. Hoa Hòa Thượng xua tay, bảo anh yên lặng, rồi tự tay rút đèn tin soi ra phía sau bả vai bàn tử. Đèn tin chiếu tới, người nọ bị ánh sáng chiếu vào, lập tức quay đầu về phía chúng tôi. Tôi thấy một gương mặt không biết phải tả thế nào, cả khuôn mặt lom xuống, nơi lẽ ra là mũi thì chỉ có một cái hốc lớn. Hố mắt sâu dị thường, hai con mắt giống như hai cái đèn pha phản chiếu lại ánh đèn tin, nhìn đến cái miệng nữa. Nhìn qua thì thấy có vẻ giống một con cú mèo. Phan Tử lưỡng lự, hạ súng xuống nhìn về phía chúng tôi, con mẹ nó, thì ra là con cú. Bụng tôi thầm nhủ làm sao có thể chứ? Chất lượng không khí nơi này quá tệ, căn bản không thể có sinh vật sống, cú cũng không sống nổi. Hơn nữa nếu đây là con cú thì cũng quá lớn rồi. Thực ra chỉ nhìn mỗi khuôn mặt này thì đúng là rất giống con cú. Khi bay lượn cú không phát ra âm thanh, chẳng lẽ chuyện là thế này, nó lẳng lặng bay xuống từ trên mái ngói rồi đậu lên người bàn tử. Nhưng sao bàn tử lại không hề có cảm giác? Trên mặt bàn tử mồ hôi đã tuôn như suối. Một tay vừa làm dấu bảo Phan Tử nổ súng, một tay đã bắt đầu giờ đến thắt lưng, định rút con dao găm ra. Có lẽ thấy chúng tôi không có phản ứng gì, hắn không nhịn được mà định ra tay trước. Tôi vội vàng khoát tay ra hiệu cho bàn tử đừng núp đích, chưa hiểu rõ mọi chuyện thì tuyệt đối chớ có dùng bạo lực. Bàn tử nhe răng nhìn tôi, tỏ vẻ chống đối. Không ngờ hắn vừa nhe răng, thứ trên lưng dường như đã bị kích thích. Trong nháy mắt cái mặt lõm kia bắt đầu vặn mẹo, ngửa đầu ra sau, miệng đột ngột mở lớn. Chết tiệt! Hai cái răng nanh chìa ra phải dài đến hai tấc, con kia chắc chắn không phải chim rồi. Hơn nữa cái miệng cứ mở mỗi lúc một lớn, nhanh chóng mở to tới mức con người không thể làm được. Tôi thấy tình hình không ổn, bàn tử gặp nguy hiểm rồi. Phan Tử đè mạnh súng lên bả vai, ngắm bắn cái miệng kia, vừa định nổ súng thì vút một tiếng, một cơn gió mạnh lướt qua mặt tôi, có thứ gì đó từ bên ngoài môn điện lướt vào, đập lên nòng súng của Phan Tử khiến nòng súng lại đi, những viên đạn liên tiếp sượt qua thai bàn tử. Bàn tử bị dọa cho hết hồn bèn chửi to. Đệ, anh bắn đi đâu thế hả? Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Trần Bì A Tứ và Thuận Tử vọt vào, Trần Bì A Tứ hét to với Phan Tử, vung súng. Phía trên, cái thứ quái dị nọ đang hướng về phía cổ bàn tử mà cắn một nhát. Bàn tử đập mạnh đầu mình vào đầu con quái kia, đẩy nó ra, sau đó vặn người, huyết mạnh tùi trỏ vào miệng thứ nọ, định hất văng nó ra. Nhưng cái thứ kia không biết làm thế nào mà cứ bám chặt lấy lưng hắn, dễ kiểu gì cũng không ra. Bàn tử hét to, con mẹ nó. Ai lên đây giúp tôi mau. Diệp Thành rút dao ra định trèo lên. Tôi vội hét to, không được. Xa nhà sợ mất. Bàn tử, anh nhảy xuống đây mau. Bàn tử hình như không nghe thấy, cứ đứng trên đó kêu to, các người mất hết lương tâm rồi à, mau lên. Trần Bì A Tứ vung tay, một viên đạn sắt bắn vào chân bàn tử kêu á. Một tiếng đau đớn, chân khuỵu xuống. Cái xà nhà cũng theo động tác này của hắn mà kêu răng rắc một tiếng, nghiêng hẳn xuống. Bàn tử lập tức mất thăng bằng. cả người té nhào xuống dưới. Xà ngang cách mặt đất cũng khá cao, nếu nói ngã xuống không việc gì thì cũng không đúng. May mà bên dưới có treo một khối thi thể, lúc bàn tử ngã xuống đã cô níu lấy nó, lơ lửng trên không một chút rồi mới nặng nề ngã xuống đống ngói vụn trên mặt đất. Chúng tôi chạy nhanh lại xem xét, tới nơi thì ai nấy đều sửng sốt, cái thứ bám trên lưng bàn tử đã biến mất, không thấy đâu cả. Tôi lập tức nhớ lại mấy vết đạn trên cây cột, chợt nhận ra có điều bất thường, bèn vung tay nói, thứ kia chưa rơi xuống, mau nhìn lên đỉnh đầu. Lời còn chưa dứt, trên đầu đã có một cái bóng xẹt qua nhanh như điện, vừa vặn thấy Thuận Tử ngã xuống lăn lộn, trên vai trái hắn đã có 3 vệt máu. Tôi lập tức nâng súng lên, nhưng khẩu K-56 đúng là nặng hơn tôi tưởng, cầm không chắc tí nào, nâng 2 lần mà họng súng vẫn không ngẩng lên được. Bàn tử đứng lên, giật lấy khẩu súng trên tay tôi, lia một vòng lên đỉnh đầu theo cảm tính, khiến ngói lợp bên trên lộp bộp rơi xuống đất. Chúng tôi bật hết đèn tin lên chiếu sáng cho hắn, nhưng chờ cho khói súng tan hết, nhìn lên đỉnh đầu vẫn không thấy gì cả, không biết cái thứ vừa rồi đã nấp vào đâu. Chết tiệt, cái thứ kia rốt cuộc là gì? Bàn tử vẫn chưa hết sợ hãi. Anh còn hỏi hả? Bị nó bám vào người mà vẫn chẳng biết gì, anh làm ăn cái kiểu gì đấy? Phan tử mắng to. Bàn tử nổi cáu, vừa định mắng trả thì người bỗng nhiên ngược lại. Chúng tôi quay lại thì thấy cái khuôn mặt chết tiệt kia không biết từ lúc nào đã ló ra từ phía sau vai Phan tử, len lén nhìn chúng tôi, mà Phan tử cũng không hề hay biết. Chúng tôi lập tức lùi ra xa Phan tử. Phan tử thấy chúng tôi bỗng dưng phản ứng như vậy thì mặt cũng tái xanh, kêu lớn, các người sao thế? Không đợi hắn quay đầu lại, cái thứ chết tiệt bám sau bả vai kia liền há to miệng, nháy mắt đã nhe nanh ra cắn. Bàn tử nâng súng lên bắn, đoan một tiếng, thứ kia đã bay mất nửa đầu, tức thì một thứ nước xanh lẻ văng tứ tung, vấy đầy lên người chúng tôi, trong không trung bốc lên thứ mùi cực kỳ khó ngửi. Tôi thoáng nghĩ thế là ổn rồi, nhưng nghĩ lại thấy không ổn. Trong cái miệng cực lớn của con quái giờ chỉ còn nửa đầu kia, không ngờ lại mơ hồ xuất hiện một khuôn mặt. Chết tiệt! Tôi nghe Thuận Tử ở bên cạnh nói nhỏ một tiếng. Có thứ gì lao vút về phía Phan Tử, đụng Phan Tử một cái rồi bay ra ngoài. Anh ngã xuống đất nhưng lập tức xoay người ngồi dậy, mã tấu đã nằm gọn tròn tay từ lúc nào, kế đó xoay tay đâm về phía sau một cái. Nhưng cái thứ bám sau lưng anh đã biến mất, ngồi sau chính là Thuận Tử, kẻ vừa sâu ngã anh. Một đao của Phan Tử chém thẳng tới, may mà Thuận Tử phản ứng cực nhanh, chặn được đao này rồi bẻ quặt tay Phan Tử lại, đồng thời kêu lớn, vừa rồi ai nổ súng. Bàn Tử lập tức giơ tay, tôi. Còn có tôi. Phan Tử cũng giơ tay còn lại lên. Không hiểu vì sao, đột nhiên trong mắt Thuận Tử lóe lên tia ngờ vực, vung tay nói, ai nổ súng thì ở lại, còn những người khác mau chạy. Cứ chạy thẳng phía trước, tuyệt đối không được ngoái đầu. Tôi ngó quanh một lượt rồi đếm thầm, ê, người trong nhóm tôi đều bị giữ lại, tôi phải làm sao đây? Đi theo Trần Bỉ A Tứ chẳng phải là chờ bị làm thì sao? Thế nên cũng vội giơ tay, tôi quên mất. Tôi cũng nổ súng. Đám người Diệp Thành cũng không biết phản ứng thế nào. Súng lúc này, chúng tôi chợt nghe từ trên đỉnh môn điện truyền đến âm thanh mái ngói đang vỡ vụn, tựa hồ như có rất nhiều thứ quái gở đang bò trên nóc điện thờ, số lượng rất đông, khó mà tưởng tượng nổi. Mọi người đều hoảng sợ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không kịp mất rồi, còn không nhanh lên. Thuận Tử hét lớn. Trần Bì A Tứ liếc chúng tôi một cái, vung tay ra hiệu với đám hoa hòa thượng, đi. Nói rồi, ba người bọn họ nhanh chóng chạy ra khỏi điện. Lòng tôi trào dâng cảm giác kỳ quái. Nhưng tình thế gấp gáp cũng không có thời gian mà suy nghĩ nhiều. Tiếng ngói vỡ trên đỉnh đầu càng lúc càng dày đặc, Bàn Tử tháo băng đạn trên người mình ra, ném cho Phan Tử. Hai cây súng đều đã lên đạn, chúng tôi quay thành một vòng tròn, hỏi Thuận Tử, trên kia là thứ gì vậy? Chúng ta làm sao bây giờ? Thuận Tử hạ giọng nói, không biết. Vậy ngươi bảo bọn họ chạy đi là có ý gì? Phan Tử liếc mắt. Thuận Tử nói, tôi chỉ muốn tách các cậu khỏi lão già kia. Đây không phải chủ ý của tôi. Mà do chú ba các người phân phó. Chúng tôi nghe vậy thì tất cả đều quay lại nhìn hắn, thầm nghĩ cái gì? Là chú ba tôi phân phó sao? Phan Tử hỏi lại, vậy anh là ai? Đừng hỏi nhiều thế. Thuận Tử trả lời. Bây giờ tôi dẫn các cậu đi gặp ông ba, đến lúc đó các cậu tự hỏi ông ấy. Tôi căng thẳng toàn thân, vừa định hỏi, chú ba tôi cũng đang ở trong hoàng lăng này ư? Thì đột nhiên trên đỉnh đầu phát ra những âm thanh đổ vỡ liên miên, mái ngói rơi xuống như mưa. Chúng tôi lấy tay ôm đầu. Ngước nhìn lên trên, chỉ thấy trong quầng sáng từ đèn tin có vô số những cái bóng đang di chuyển, dường như đều cùng một loại với con quái vừa rồi. Thuận Tử vung tay nói, tiếng súng vừa rồi của các anh đã đánh thức những thứ sống trong rừng rậm kia, giờ chúng đang đùa vây nơi này đấy. Tại sao chúng ta không chạy? Phan Tử lo lắng hỏi. Xung quanh đã dày đặc những âm thanh di chuyển tới mức không thể ước tính được số lượng, ở trong này không phải là chờ chết sao? Chờ bọn họ đi xa một chút đã. Thuận Tử nhìn về phía sau. Thấy Trần Bì A Tứ có lẽ đã chạy xa, hắn bèn quay đầu lại nói, đi thôi. Nói rồi vỗ vai chúng tôi, chạy trước dẫn đường về phía cửa vào tiền điện, chúng tôi bám sát theo sau hắn. Đứng bên ngoài môn điện có thể nhìn thấy diễn sinh điện nằm trên thần đạo. Phía trước xuất hiện một cây cầu bằng đá cẩm thạch dài 20 nhịp, trên cầu treo hai con bàn long không biết làm bằng chất liệu gì, quấn quanh lan can hai bên. Chất đá cẩm thạch rất đẹp, không có lấy một khe nước, giống như cả cây cầu là một khối điêu khắc hoàn chỉnh. Dưới cây cầu chính là con sông đào bao quanh bảo vệ hoàng lăng bên trong, bên dưới không rõ có nước hay không. Chúng tôi mới chạy được vài bước thì đằng sau đông có tiếng gió nổi lên. Cả đám vội vã thụp người xuống lăn một vòng, bàn tử xoay tay liêm một băng đạn không cần nhắm bắn. Trong bóng đêm nghe được một tiếng kêu rất nhỏ, không biết đã bắn trúng thứ gì, chỉ thấy có thứ gì đó hình tròn rớt xuống vực sâu bên dưới cây cầu. Trong bóng tối vang lên những tiếng sao động, tôi mơ hồ cảm giác thứ này có thể bay nhưng đèn tin quét qua lại không nhìn thấy gì cả. Chúng tôi đứng lên tiếp tục chạy về phía trước. Trên đỉnh đầu cứ lao sao từng trận, tựa như có thứ gì kề sát đầu chúng tôi mà lượn vòng. Bàn tử lại chĩa nòng súng lên trời, vừa chạy vừa bắn, rất nhanh chúng tôi đã chạy lên cầu. Đột nhiên tôi cảm thấy lưng mình có thứ gì bám vào, thoáng cái đã ngã lăn xuống. Tôi xoay người đứng lên, còn chưa kịp làm gì thì bản tử đã giơ báng súng lên đập mạnh vào thứ gì đó bên tai tôi, hình như có thứ gì đó từ trên lưng tôi ngã văng ra ngoài. Nhìn xuống chỉ thấy một cái bóng màu đen đang giãy giụa, chuẩn bị đứng lên. Phan tử nâng súng bắn một phát cắt đôi người nó, bản tử lại chĩa súng lên trời liêm một loạt đạn. Tia lửa từ viên đạn lóe lên, tôi thấy được hàng hà sa số những cái bóng đang lượn vòng trên đầu chúng tôi. Thứ này rốt cuộc là gì? Tôi líu lưỡi hỏi. Nhiều quá, không giết hết được. Chúng ta làm gì đây? Phan tử hét lớn hỏi Thuận tử, ông ba rốt cuộc ở đâu? Chúng ta làm sao tới đó? Trước mặt chính là điện thờ thứ hai trong bốn đạo Long Lâu, vào trong đó khó tránh khỏi chạm mặt Trần Bì A Tứ. Nói thật ở cùng với bọn họ, tôi bị áp lực tâm lý rất lớn, hơn nữa bây giờ đã biết tung tích của chú ba, tôi chỉ hận không thể lập tức tìm được chú ấy. Hỏi chú ấy xem rốt cuộc tất cả những chuyện này thực ra là vì cái gì. Ông ba của các cậu chắc là đang ở dưới huyền cung ngầm rồi. Thuận tử nói. Địa cung. Bàn tử lại đập một phát báng súng, cũng không biết vừa đập cái gì. Tốt quá, mẹ nó thế là đỡ rách việc rồi. Cửa vào địa cung ở đâu thế? Thuận tử nói. Tôi không biết. Chúng tôi lập tức ngây người nhìn Thuận tử. Xem nét mặt của hắn thì cũng hiểu hắn không nói đùa. Bàn tử liền mắng. Anh không biết. Anh nói dẫn chúng tôi đi gặp ổng. Mà cái hoàng lăng này to tổ bố, chúng tôi tìm thế quái nào được. Nói vậy thì cửa vào chính thức của địa cung chính là theo thần đạo tiến vào đạo Long Lâu thứ ba tức bên trong thiên điện, tất nhiên bên dưới đỉnh đồng có hơn 70 lớp gạch xanh ra cố thêm nước thép pha chỉ đang chờ chúng tôi, có huy động một đoàn công binh hiện đại đào răm bữa nửa tháng cũng không xong. Nhưng địa cung chắc chắn phải có cửa vào bí mật, hơn nữa phải ở ngay bên trong kiến trúc hoàng lăng, nằm trên trục đối xứng ở chính giữa. Cửa vào địa cung của lăng Từ Hy Thái Hậu nằm trong ảnh bích của lăng cung. Nhưng tình hình bây giờ lấy đâu ra thời gian mà đào động. Anh Bích, bức tường xây không có tác dụng bảo vệ mà dùng để trang trí ở cổng, thường được trang trí đẹp mắt hoặc khắc phù điêu. Thuận tử vô cùng bình tĩnh, túi người quay về phía tôi nói, chú ba cậu nói, nơi này là huyền vũ cự thi. Ông ấy bảo chỉ cần tôi nói với cậu lời này, cậu sẽ tự hiểu ra là ở chỗ nào. Cậu nhớ lại xem có ấn tượng gì không? Tôi nghe hắn nói, cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Huyền vũ cự thi là một cách nói vui. Cũng chính là lý thuyết trong phong thủy, chỉ những nơi có phong thủy kém nhất trên trần đời. Nơi này cũng giống như bảo huyệt cực phẩm Cửu Long Bàn Hoa, chỉ có trong lý thuyết, trên thực tế vốn không tồn tại. Tôi hỏi, chú ấy nói vậy thật sao? Còn nói thêm gì không? Trong táng thư có nói, đất có bốn phương, trời có tám hướng. Cho nên lấy thanh long đặt bên trái, bạch hổ đặt bên phải, phía trước là chu tước, đằng sau là huyền vũ. Huyền vũ cúi đầu, chu tước bay lượn, thanh long uốn khúc, bạch hổ nằm phủ. Các hình thế này mà đảo ngược lại, mọi quy tắc đều bị phá vỡ, thì hổ không nằm thi thể bị ngậm, rồng không lượn ghen ghét chủ nhà, huyền vũ không túi xác chết sống lại, chu tước không bay người thân ly tán. Thuận tử túi đầu nhìn xung quanh, gấp rút nói, chỉ có vậy thôi, lúc ấy chú ba cậu hình như đang chôn tránh ai đó, thế nên rất vội. Chú ba cậu đã sắp xếp tôi ở trong thôn để giúp đỡ các cậu, đưa các cậu vào trong núi, sau đó thì đem mấy lời này nói lại với các cậu. Tôi nghe thế, chợt bình tĩnh lại, trong lòng cười thầm. Nếu nơi này đúng là huyền vũ cự thi, vậy ai chôn cất trong này con cháu sẽ chết sạch, vợ đi vụng trộm, có xảy ra chuyện gì cũng không lạ thường. Vương Tàng Hải có thù hận thâm sâu đến vậy với vạn nô hoàng đế sao? Mà theo lời Trần Bì A Tứ, phong thủy nơi này hẳn là cực tốt mới đúng. Sao lại là huyền vũ cự thi cho được? Tôi lập tức hối hận vì ngày trước không nghiên cứu cẩn thận mấy thứ này. nếu dọc đường tới đây có thể quan sát và vận dụng vốn hiểu biết một chút, có lẽ bây giờ đã lĩnh ngộ được điều gì. Bàn tử cũng hiểu sơ sơ về mấy thứ này, thậm chí có mặt còn biết nhiều hơn tôi. Lúc này hắn cũng có vẻ ngờ vực, kêu lên, nói láo. Không thể nào, huyền cung của Hoàng Lăng sao có thể là thế huyền vũ cự thi được. Phan tử bên cạnh lại xả một tràng đạn, đuổi mấy con quái ra xa, rồi quay đầu lại nói, cũng không phải là không thể. Phong thủy chỉ dùng cho con người, mà cậu không nghe Hoa Hòa Thượng kia nói sao. Kẻ được mai táng trong Hoàng Lăng này không phải là người nha, không chừng có liên quan đến cái kết cấu kỳ quặc này. Tôi biết Phan Tử Toàn nói lung tung. Với thực lực của một nước nhỏ như Đông Hạ, xây dựng một công trình lớn thế này hẳn đã phải dốc toàn bộ tài nguyên và nhân lực. Có thể khởi công một công trình lớn đến thế, chỉ có thể là một người, đó là Vạn Nô Vương. Hơn nữa tôi không tin những thế hệ Vạn Nô Vương về cuối còn có uy tín lớn đến thế, xây dựng Hoàng Lăng này tất nhiên cũng có pha trộn vài phần tôn giáo. Vào thời kỳ đó, rất có thể Vạn Nô Vương chính là hình tượng tôn giáo hợp thể giữa người và thần. Trên con cá đồng có nói Vạn Nô Vương các triều đại đều là yêu nghiệt chui ra từ lòng đất. Tôi cho rằng không thể giải thích trắng ra như thế được, hẳn thông tin trên con cá đồng còn ẩn giấu điều gì khác. Nhưng cụ thể nó ám chỉ cái gì, có lẽ phải giải mã cả hai con cá trên tay tôi mới hiểu hết được. Thế nhưng bàn tử lại không chịu thua, nghe Phan Tử nói thế thì bực tức đáp trả, con mẹ nó, anh không biết thì đừng có tinh tướng. Không phải người chẳng lẽ lại là chó. Không cần biết trong lăng mộ chôn cất thứ gì, dựa theo thuyết phong thủy đều không thể chọn bại huyệt được. Anh tưởng trong quan tài là yêu quái nên chôn cất nó sẽ ngược với phong thủy của người sao. Không có chuyện đó đâu. Hơn nữa anh xem quy mô nơi này đi, ít nhất cũng phải tầm cỡ thành bang, cớ gì lại xây dựng cái lăng tẩm lớn bằng trường này cho một con yêu quái chứ. Kiến thức nhà nghề của Phan Tử không phong phú bằng bản tử, lập tức nghẹn lời, không biết phải phản bác ra sao. Thuận Tử nhìn chúng tôi nói, các vị, tôi không hiểu mấy người nói gì. Đừng có lan man nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ai hiểu thì nói nhanh lên. Bàn tử nói, cái này không đơn giản, anh đã xem qua táng kinh chưa? Anh có biết cái gì gọi là đất có bốn phương, trời có tám hướng? Cho nên lấy thanh long đặt bên trái, bạch hổ đặt bên phải, phía trước là Chu Tước, đằng sau là Huyền Vũ. Không. Huyền Vũ ám chỉ phía sau, cự thi chính là cự tuyệt thi thể, cự tuyệt ý là không có thi thể, ghép lại chính là phía sau không có thi thể. Chẳng phải đã rõ rồi sao? Thi thể ở phía trước. Tôi nghe hắn nói thế thì chửi thầm trong bụng, những lời này có ý như vậy sao? Quách Phác, tác giả của Táng Kinh, mà nghe được, còn không bật nắp quan tài leo ra bóp chết anh. Thuận Tử không hiểu gì về mấy thứ này nên cũng tin là thật, nói, phạm vi như thế cũng quá rộng, nếu nói phía trước thì là phía trước của cái gì? Chỉ bằng câu này cũng không tìm nổi cửa vào. Tôi bảo hắn đừng có mà nghe bản tử nói bậy bạn, Táng Kinh làm gì có cách giải thích nào như vậy, rồi lại hỏi hắn. Chú ba không nói thẳng ra vị trí cửa vào huyền cung chắc chắn là vì có nói thẳng ra thì anh cũng không thể truyền đạt được. Vậy không thể đơn thuần lý giải từng chữ trong lời nói của chú ấy, đoán theo hướng của bản tử là vô dụng. Bản tử không phục, cự lại, thế cậu thì có cao kiến gì? Tôi lắc đầu, ý nói tạm thời cũng chưa có manh mối, cần nghĩ lại thật kỹ. Chú ba tinh thông mật văn, mật mã cổ đại, lời nói kia hẳn cũng dùng đến những kiến thức này. Hơn nữa nếu ổng cho rằng tôi có thể hiểu được thì chắc chắn phải có lý do riêng của ổng, nhưng hiện giờ rõ ràng không phải lúc để suy xét cái này. Trong khi nói chuyện, chúng tôi đã lùi đến cuối cây cầu đá. Nếu đi tiếp sẽ đến quảng trường phía trước Hoàng Lăng, trong bóng đêm có thể nhìn thấy phía cuối cầu đá dựng thẳng hai tấm bia đá song song, mỗi khối phải cao đến 10 mét, một khối đã bị chặt đôi, dưới chân bia đá là một con bị hí, một cỡ bự màu đen. Đằng sau tấm bia đá, cách đó không xa là một cái bóng đen khổng lồ cao ngất. Tôi biết nơi này là Hoàng Lăng giới bi, phía sau tấm bia đá hẳn là thông đến thềm trường sinh của Điện Văn Sinh, cũng chính là thông tới cửa lớn của cõi U Minh. Hoàng Lăng giới bi có thể nói chính là ranh giới giữa âm phủ và dương gian. Vùng đất phía sau Hoàng Lăng giới bi đến người giữ lăng cũng không thể tiến vào. Mấy trăm năm trước, vào thời khắc Hoàng Lăng bị phong bế, sẽ không còn ai có thể đặt chân lên vùng đất phía bên kia giới bi nữa. Vừa nhìn thấy tấm bia đá kia, tôi đột nhiên có một linh cảm cực kỳ xấu, tựa như trong cái bóng đen khổng lồ phía trước. Trong một góc nội thành của cái Hoàng Lăng im ắng đến rợn người này, có thứ gì đó đang chờ đợi chúng tôi. Đúng lúc đó, bàn tử đang chạy phía trước đột nhiên dừng lại, giang hai tay ra, ngăn chúng tôi lại phía sau. Tôi bước lên xem thì thấy hóa ra đoạn cuối cầu đá đã sụt xuống. Giữa cầu đá và Hoàng Lăng giới bi xuất hiện một vực sâu rộng chừng 3 mét, chiếu đèn tin xuống chỉ thấy một màu đen thăm thẳm, hình như có nước bên dưới nhưng không biết nồng sâu thế nào. Làm sao bây giờ? Tôi nhìn Phan Tử. Phan Tử không thèm suy nghĩ. Nhấc súng lên nói, còn làm sao nữa? Nhảy sang đó, mau lên. Tôi nhìn khoảng cách này, vô thức nuốt nước miếng. Những vận động viên nhảy xa ở Thế vận hội Olympic cũng chỉ nhảy được sấp xỉ 8 mét thôi, so ra thì hơn 3 mét không tính là xa, nhưng với cái thằng quanh năm lười vận động như tôi, muốn ung dung nhảy qua cũng là rất khó. Lúc này bản tử đã thao súng giao cho thuật tử, sau đó lùi lại vài bước, chạy lấy đà một đoạn rồi bật mạnh một cái, bay qua không trung sang bờ bên kia rồi lăn người ngã lên nền đá phía đối diện. Bạn béo trông to xác vậy mà thân thủ cũng không đến nỗi nào nhỉ, thuật tử ném khẩu súng trả lại cho hắn, sau đó cũng ném trang bị trên người chúng tôi sang bờ bên kia. Tiếp đó, thuật tử cũng nhảy qua, phan tử muốn bọc hậu, bảo tôi nhảy trước. Tôi nhìn vực sâu trước mặt, trong lòng thầm nhủ cùng lắm thì chết, bèn hét to một tiếng đỡ lấy tôi với bản tử phía đối diện. Bản tử luôn mồm đáp ứng, tôi lùi lại vài bước, giữ bình tĩnh rồi tăng tốc lấy đà. Nhưng thật xui xẻo, đúng lúc tôi sắp nhảy thì phan tử ở phía sau bỗng nhiên hét to. Khoan ba. Lúc này tôi đã không thể dừng lại được nữa, lập tức bật cao người lên nhảy sang bờ bên kia, còn vô thức quay đầu lại nhìn phan tử thắc mắc sao lại bảo tôi dừng lại. Vừa mới quay đầu, tôi đã thấy một bóng đen cực lớn lao xuống từ phía bên trái, quặp lấy cổ tôi nhanh như chớp, móng vuốt đâm sâu vào quần áo, định tha tôi đi. Đang ở giữa không trung nên tôi không thể kiểm soát được tư thế, ngay sau đó móng vuốt liền buông lỏng, tôi chới với ngã nhào, người cứ thế rơi thẳng xuống vực sâu. Trong nháy mắt, đầu tôi trở nên trống rỗng. Cũng không biết phải làm gì mới đúng. Cảnh vật trước mắt trôi qua giống như một thước phim quay chậm, tôi thấy bản tử đang nhào về phía mình, nhảy chồm lên định giữ tôi lại, nhưng tay hắn chỉ sượt qua cổ áo. Tiếp đó phan tử giơ súng lên, bắn đoàng 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 ba phát lên phía đỉnh đầu. Viên đạn rít gió bay qua, sau đó thân thể tôi chìm vào bóng tối, ánh đèn tin của bọn họ trong nháy mắt đã biến mất hoàn toàn. Quá trình rơi xuống thực ra rất nhanh, tôi xoay mấy vòng trên không trung, trong đầu liên tiếp nảy ra vô vàn ý niệm. Bên dưới là gì? Bên dưới là sông đào quanh thành. Bình thường sông này nông sâu thế nào? Có nước hay không? Tôi sẽ ngã chết hay là tan ra thành một đống xương trắng trong dòng sông lưu hóa này? Còn chưa kịp tìm ra đáp án cho những câu hỏi này, lưng tôi đã đụng vào thứ gì đó giống như xích sắt, cả người thiếu chút nữa đã gãy làm đôi. Tôi đau đến hoa mắt, tiếp theo người xoay một vòng quanh sợi xích, tiếp tục rơi xuống, chưa kịp hoàn hồn đã đụng vào một sợi xích sắt khác. Mấy cú va chạm sau đều không mạnh vì đã được cú đầu tiên giảm sóc. Tôi đưa tay muốn bám lấy một sợi xích nhưng lại với vào khoảng không, tiếp tục rơi xuống. Những cú va chạm liên tiếp này làm đầu óc tôi choáng váng, không thể làm tư thế cuộn mình lại khi rơi xuống. Tiếp theo tôi đập người xuống mặt đất, bên tai còn nghe rõ tiếng xương cốt mình kêu lên răng rắc. Sau đó lỗ tai tôi ong ong lên, không còn nghe được âm thanh gì nữa. Quyển 4 chương 31, sông đào quanh thành. Không o không. Rơi xuống đất được vài phút, tôi chìm vào cơn hôn mê, đầu óc không thể nhận biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng không rõ mình còn sống hay đã chết. Sau đó một thứ chất lỏng cay nồng từ yết hầu phun ra, chạy ngược vào khí quản khiến tôi ho khủ khụ, máu từ lỗ mũi tuôn ra như suối, chảy xuống tận cằm. Ước chừng phải mất thời gian tàn nửa điếu thuốc, tôi mới dần dần tỉnh lại, chi giác lần lượt quay về với cơ thể. Tôi run rẩy ngồi dậy, xung quanh tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì cả. Sờ lên mặt đất chỉ thấy đá tảng và cát khô, dưới đáy con sông đảo này thì ra đã cạn nước, cũng may mấy tảng đá dưới đây khá bằng phẳng. Gồ ghê thêm tí nữa thì tôi không ngã chết cũng dập người mà chết. Mặt nạ phòng độc gần như đã nứt ra, mắt kính vỡ nát. Tôi sờ sờ một chút, phát hiện mặt nạ đã móp méo, lại sờ ra đằng trước, phát hiện trước mặt mình là một tảng đá rất sắc nhọn. May nhờ mặt nạ này bảo vệ, mặt tôi mới không bị cày nát, có điều lần này mặt nạ coi như vứt đi rồi. Tôi vất vả giật cái móc sau đầu, cẩn thận cởi mặt nạ ra. Mới cầm lên tay mà mặt nạ đã nứt ra làm bốn mảnh, thế là hỏng hoàn toàn rồi. Không còn mặt nạ. Mùi lưu huỳnh trong không khí càng trở nên nồng nặc, nhưng hít vào mấy hơi cũng không quá khó chịu, xem ra phan tử nói khí độc nơi này rất ghê gớm cũng không đúng lắm. Hoặc cũng có thể dưới đáy con sông đào này, không khí vẫn chưa nhiễm độc quá nặng. Tôi chửi thầm trong bụng, ném mặt nạ xuống đất, nhổ máu trong miệng ra rồi ngẩng đầu nhìn lên. Con sông đào này sâu dễ đến 10 thước, bên trên là một khoảng mịt mờ, chỉ thấy ánh đèn tin của đám bản tử từ trên cao chiếu xuống, lia khắp xung quanh, hình như đang tìm kiếm tôi. Tôi còn nghe một vài tiếng kêu. Nhưng không biết có phải vì ngã xuống đây hay không mà thai vẫn còn ong ong, không nghe ra bọn họ đang nói gì. Tôi thử ra sức kêu lên vài tiếng, nhưng vừa vật khí, cơn đau đến tê liệt đã lan từ lồng ngực ra xung quanh, âm thanh phát ra lập tức biến thành tiếng rên rỉ. Đến chính tôi cũng không hiểu mình đang nói gì, thậm chí còn không biết mình rốt cuộc có phát ra âm thanh hay không. Để báo cho đám người bản tử biết mình còn sống, tôi nhặt cái mặt nạ phòng độc vứt lăn lóc dưới đất lên, ra sức đập mạnh xuống mặt đất, phát ra âm thanh bịch bịch bịch. Âm thanh không lớn nhưng vang lên dưới lòng sông yên ắng lại dội ngược trở về, nghe cực kỳ rõ ràng. Gõ được một lát thì đột nhiên có cây pháo lạnh từ trên ném xuống, rơi ngay sát sườn. Tôi chửi một tiếng, nghiêng người né tránh, sau đó nhìn thấy phía trên có một mặt người ló ra khỏi đoạn cầu gãy thăm dò, xem kích cỡ cái đầu thì có vẻ là bàn tử. Tôi bỏ đến gần cây pháo lạnh, nhặt nó lên khua khua trước mặt hắn. Bàn tử lập tức trông thấy, bèn hét to một tiếng. Nhưng tôi vẫn chẳng nghe ra hắn nói gì, đành phát ra vài âm thanh vô nghĩa. Bàn tử rụt đầu trở về, lát sau đã có sợi dây thường được ném ra, đung đưa buông xuống tận đáy sông, bàn tử lưng đeo súng trường bắt đầu leo xuống. Độ cao hơn 10 thước ngang ngang tòa nhà 4, 5 tầng, bảo cao không cao, bảo thấp cũng chẳng phải thấp. Bàn tử thoáng cái đã trượt xuống tới đáy, vừa buông dây thừng đã nâng súng xoay bốn phía, thấy không có động tĩnh gì mới chạy tới chỗ tôi, ngồi xổm xuống hỏi, mẹ kiếp, cậu không sao chứ? Tôi dùng giọng khàn khàn, vẻ mặt nói, không sao hả? Anh thử ngã một lần xem. Bàn tử thấy tôi vẫn còn sức để nói đùa thì thở phào nhẹ nhõm, quay mặt lên trên huýt gió một tiếng, tức thì Thuận tử và Phan tử lưng đeo trang bị cũng leo xuống. Bọn họ nâng tôi dậy, đầu tiên dịu tôi đến dựa vào một tảng đá, sau đó Thuận tử đè chặt tôi, lấy túi thuốc, kiểm tra thân thể tôi một lượt. Tôi nhìn thấy túi thuốc, trong lòng cũng an tâm đôi chút, thầm nghĩ may mà chuẩn bị đầy đủ. Phan tử kiểm tra thấy tôi không bị gãy xương, bèn lấy ra một ít băng vải, giúp tôi băng bó miệng vết thương khá lớn, sau đó mắng, bảo cậu dừng mà cậu vẫn cố nhảy. May mà mạng cậu lớn, bằng không lỡ cậu chết thì tôi biết ăn nói thế nào với ông ba đây. Tôi nghe vậy thì giận dữ mắng. Anh còn nói à? Lúc ấy tôi đã lơ lửng giữa không trung anh mới kêu dừng lại. Bà nội nó chứ đây có phải cái băng ghi hình đâu mà đòi tua ngược lại được, còn chưa nói xong thì ngực đã nhói một trận, người đau đến vặn vẹo cả lên. Phan tử thấy thế lại càng hoảng sợ, luống cuống đè tôi lại, khiến tôi không thể nhúc nhích. Tôi nghiến răng nghiến lợi, còn muốn mắng anh thêm vài câu nhưng thực sự là đau muốn chết, muốn mở miệng cũng không nổi, chỉ đành ngồi yên thở dốc. Bà tử đứng cạnh đưa cho tôi bình nước, nói, cậu cũng lớn mạng đấy. Rơi từ tít trên kia xuống, bên dưới lại toàn đá tảng, người thường rơi xuống chắc chắn không chết cũng tàn phế. Tôi nhận bình nước, thầm đủ đây gọi là số con rệp mới đúng. Vừa rồi chắc chắn là nhờ đụng vào hai sợi xích kia mới khỏi chết, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Gần đây tôi luôn gặp chuyện rơi từ trên cao xuống như thế này, nhưng đều không chết, thật đúng là mạng lớn. Uống vào mấy ngụm nước, máu trong miệng đã trôi xuống, tiết hầu cũng dễ chịu hơn một chút, tôi liền hỏi Phan tử thứ vừa rồi rốt cuộc là cái giống gì. Anh nói lần này bọn họ đã nhìn rõ ràng, đó nhất định là một con quái điểu với cái đầu rất lớn, cao bằng đầu người. Tiếc là bắn không trúng, bằng không có thể xem nó rốt cuộc là cái giống gì rồi. Bàn tử nói, con mẹ nó, đúng là tà dị. Cái mặt người tôi nhìn thấy ở thần đạo có thể chính là thứ này. Đầu người mình chim, mà cũng có thể là cú mèo. Thuận tử nhìn lên trên, nói, quái lạ, đám quái điểu kia hình như không bay xuống đây. Tôi cũng nhìn lên đỉnh đầu. Quả thật cái áp lực vô hình vừa nay đã biến mất, cũng không có thứ gì lao xuống đây nữa. Hay là dưới này có gì kỳ quặc nên chúng không dám xuống. Phan tử cũng hơi hơi do dự, bàn tử nói, thế này đi, giờ chúng tôi đi vòng quanh xem xét trước đã, nếu chỗ này có vẻ có vấn đề thì chúng ta sẽ lập tức leo lên. Mọi người cứ đứng ở đây, con tiểu ngô hãy nghỉ ngơi một lát đi. Tôi gật đầu. Phan tử nói với bàn tử, tôi với cậu đi, rồi hai người đi về hai hướng. Chẳng mấy chốc. Từ hướng bàn tử đang tìm kiếm đông co tiếng hô, hình như đã phát hiện ra thứ gì. Phan tử giương súng, nhìn theo hướng bàn tử, chỉ thấy bàn tử đã đi một đoạn rất xa qua chiếc cầu, ánh đèn tin cũng trở nên mơ hồ. Trong quần sáng đèn tin của hắn, chúng tôi thấy sau lưng hắn có một mảng bóng đen rất lớn, tựa như có vô số người đứng trong bóng tối đằng xa. Những cái bóng kia trộn lẫn vào nhau thành một mảng, không đếm nổi rốt cuộc là có bao nhiêu. Chúng tôi đều bắt đầu cảnh giác. Rát một tiếng, Phan tử đã mở chốt an toàn khẩu súng. Thuận tử cũng rút dao săn. Phan tử hỏi bàn tử, có chuyện gì thế? Kia là cái gì? Bàn tử ở bên kia cũng kêu to, các người lại đây nhìn thì biết. Theo ước tính của chúng tôi khi đứng trên cầu thì con sông đảo này phải rộng đến 60 mét, cả chiều rộng lẫn chiều dài đều rất lớn. Nếu xét theo chiều rộng lòng sông, chỗ bàn tử đang đứng cũng không xa chúng tôi lắm, nhưng vì bốn phía là một màu đen đặc nên chúng tôi cơ bản không nhìn rõ vật thể mà đèn tin của hắn chiếu đến. Nhưng nghe giọng điệu của bàn tử thì có vẻ chỗ đó cũng không nguy hiểm. Thuận tử liếc nhìn tôi, hỏi tôi có đi nổi không, có muốn qua đó xem không. Tôi gật đầu, hắn liền dịu tôi đứng lên, đi khập khiễng tới chỗ bàn tử. Dưới đáy con sông đảo này toàn là những tảng đá đen gồ ghề, một vài tảng có kích thước khiến người ta phải phát hoảng, nhìn qua đủ biết vào thời điểm xây dựng, đây nhất định là một công trình vĩ đại. Mảng bóng đen to lớn dưới ánh đèn tin của bàn tử nằm ngay bên dưới trụ cầu. Đánh vật một hồi để đến chỗ bàn tử. Những cái bóng kia cũng rõ ràng hơn. Tôi lại gần, lấy đèn tin trong tay bàn tử chiếu tới, mới nhìn rõ thứ đó là gì. Nơi bàn tử đang đứng, giữa lòng sông xuất hiện một vết nứt gây lớn, bên dưới vết nứt này là một con rạch sâu chừng 1 mét. Rạch này rộng khoảng 20 mét, trong rạch là vô số tượng người, ngựa cổ đại màu đen, xen lẫn với mảnh vỡ xe ngựa thanh đồng sắp xếp ngay ngắn, liên miên không dứt. Nhìn kỹ vài pho tượng sẽ phát hiện bề ngoài đã bị ăn mòn nghiêm trọng, đường nét gương mặt không rõ, ngũ quan đã không thể phân biệt. Rất nhiều tượng còn cầm đồ đồng đã lốm đốm những vết hoen gỉ màu xanh. Những bức tượng người này đa phần là đứng thẳng, sắp xếp rất dày, nhiều tượng đã vỡ vụn, ngã siêu ngã vẹo thành một đống. Đứng ở chỗ tôi nhìn xuống, trong phạm vi quần sáng, nhìn hút mắt cũng chỉ thấy những vật như thế này. Một mảng bóng đen rộng lớn âm trầm nằm bên dưới hoàng lăng, nhìn thoáng qua khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy. Những thứ này là gì vậy? Thuận Tử lần đầu tiên nhìn thấy, trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Cái này hình như là tượng tuần táng, còn kia là tượng xe ngựa, biểu trưng cho đội ngũ đón khách hoặc tống tiễn đế vương xuất hành. Tôi lắp bắp nói quái, ở đây sao lại có mấy thứ này? Đáng ra phải đặt dưới huyền cung hoặc trong hố bồi táng mới đúng chứ. Bàn Tử biết mấy thứ này, cũng nhận ra điểm kỳ quái. Đây là hoàng lăng, không phải nơi để đùa giỡn. Số lượng vật phẩm đặt trong huyền cung và cách bài trí đồ tuẫn táng trong hố tuẫn táng đều tuân theo quy tắc nhất định, không thể tùy tiện như lăng mộ của quý tộc hoàng gia bình thường. Hoàng lăng coi trọng thứ nhất là khí, thứ hai là thế, đem đồ tuẫn táng chất đống ngoài trời có khác nào trên một khối bạch ngọc thượng đẳng lại lỗ chỗ mấy vết răng chuột, là điều tối kỵ trong tối kỵ, vào thời đó nếu để hoàng đế biết được chắc chắn sẽ bị tịch thu gia sản. Tuy lúc ấy Đông Hạ chỉ là một tiểu quốc bí ẩn nằm ven biên giới, nhưng nếu người xây lăng mộ là ông Tàng Hải danh tiếng lẫy lừng thì chắc chắn không thể phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn như vậy người. C. Bàn Tử leo xuống con rạch, một tay giương súng đề phòng, một tay cầm đèn tin chiếu vào một bức tượng không đầu, nói với tôi, nhìn phục sức thì hình như là thời nguyên, là trang phục của dân tộc thiểu số. Nói rồi định với tay chạm vào. Tôi nhắc nhở hắn, đừng có sờ lung tung, thứ này có vẻ thần bí, đặt ở đây không chừng có gì kỳ quặc. Bàn Tử cãi lại, sợ quái gì, chẳng lẽ mấy thứ này có thể sống lại. Nhưng lời tôi nói vẫn có tác dụng, hắn rụt tay về, đeo súng lên vai. Một tay cầm chắc đèn tin, một tay rút con dao săn trên thắt lưng, dùng sức chọc chọc vài cái vào bức tượng. Bức tượng hình người không hề có phản ứng, hắn bèn quay đầu lại nói, hàng thật đúng giá, là tượng đá hình người. Phan Tử thấy vậy bắt đầu tò mò, cũng leo xuống con lệch, lại gần Bàn Tử. Tôi vẫn cảm thấy lo lắng, nói, các anh cẩn thận một chút. Bàn Tử khoát tay, tỏ ý biết rồi khổ lắm nói mãi. Hắn nhét dao săn trở vào bao da, thử nâng bức tượng gần nhất, hỏi, Tiểu Nô, cậu là dân nhà nghề, thử nói xem thứ này có đáng tiền không. Tôi gật đầu, cho hắn biết, thứ này trông cũng khá, không cần phải hoàn chỉnh, chỉ có một phần cũng đầy người muốn mua. Tôi biết đầu một tượng binh mã có giá đến 200 vạn, nữa là còn nguyên vẹn. Mà tượng ngựa còn hiếm hơn tượng người nên càng quý, giá cả chắc chắn không tệ. Bàn Tử tiếc rẻ nhìn quanh bốn phía, tỏ vẻ vô cùng đau xót, nói, đáng tiếc, thứ này lại khó mang theo. Trong lòng tôi vẫn thấy kỳ quặc, mấy thứ này thực sự không nên xuất hiện ở đây. Người ta thường nói, đằng sau mỗi món đồ trong cổ mộ đều là cả một câu chuyện. Mấy thứ này đặt ở đây hẳn phải có ý nghĩa gì, hoặc để kể lại một câu chuyện, vậy rốt cuộc người thiết kế lúc ấy có dụng ý gì đây? Chiếu theo khoảng cách hai bên bờ sông, con rạch chứa những bức tượng này nằm chính giữa và cũng là nơi sâu nhất của con sông đảo. Vào thời điểm Hoàng Lăng mới xây xong, mấy thứ này hẳn là đều chìm dưới mặt nước, mà gương mặt nhạt nhòa của những bức tượng người cũng là bằng chứng cho thấy chúng bị ngâm trong nước một thời gian dài. Nói cách khác, khi Hoàng Lăng đã xây dựng xong, người đứng bên trên không thể biết đến sự tồn tại của những vật này. Đặt những bức tượng này ở đây là có ý gì? Chẳng lẽ đây là những phế liệu xây dựng, những bức tượng thứ phẩm, thợ xây lười vác gian nên mới nhấn chìm những thứ rác rưởi này dưới lòng sông đảo? Cũng không phải, sắp xếp ngay ngắn như vậy, không giống với cách chất đống phế liệu. Đúng là không thể phỏng đoán tâm tư của cổ nhân, trong lòng tôi thầm than thở. Nếu tôi không ngã xuống đây thì đứng trên cầu không thể nhìn thấy những vật bên dưới, cũng coi như là có duyên. Phải chăng ông trời muốn chỉ cho tôi thấy điều gì chăng? Đúng lúc này, Bàn Tử kêu lên một tiếng, nói, các người có phát hiện ra không, tất cả những bức tượng ở đây đều hướng mặt về một phía, động tác như đang đi, nhìn rất khác những bức tượng được giao bán trên chợ đồ cổ. Tôi vốn không để ý, nhưng nghe Bàn Tử nói, tôi cũng nhìn lại một lần theo hướng hắn nghĩ thì thấy quả đúng là như thế. Xưa nay tượng bồi táng được xếp quay về một phía vốn là chuyện thường tình, tôi cũng chưa thấy ở đâu sắp đặt mỗi tượng quay một phương loạn xà ngầu lên. Nhưng Bàn Tử nói đến động tác như đang đi lại rất kỳ, quả thực tôi chưa từng thấy. Tôi cầm đèn tin cẩn thận chiếu xuống chân mấy bức tượng, đột nhiên trào lên cảm giác kỳ quái. Những người này tôi nhíu mày nói, hình như đang hành quân. Hành quân? Phan Tử nhìn tôi hỏi lại. Tôi gật gật đầu. Nhìn cách ăn mặc của người ngồi trên xe ngựa kia xem, đây là đội ngũ hộ tống cho đế vương xuất hành. Cậu xem mấy con ngựa này, mấy cỗ xe này, động tác của những người này nữa, bọn họ đều đi về cùng một hướng. Những bức tượng được sắp xếp như vậy, động tác của bọn họ dường như muốn biểu thị một tình huống nào đó. Chúng tôi đều nhìn về hướng đội quân tượng tiến đến, chỉ thấy những bức tượng quỷ dị này xếp thành một hàng dài, mất hút vào bóng đêm sâu thẳm trong lòng con sông đảo, không thể nhìn thấy đích đến của chúng ở đâu. Quyển 4 chương 32, Dạch Tuấn Táng. Không ho không. Nếu không bị thương, có thể tôi đã đề nghị mọi người đi xem thử, nhưng nhìn phía xa chìm trong bóng tối đặc quánh, mấy lời này lập tức nuốt xuống bụng. Bàn tử không cảm nhận được nỗi sợ của tôi, vẫn hỏi, cậu nói có lý, vậy mấy thứ này dẫn tới nơi nào? Hay chúng ta cứ đi xem thử, dù sao con sông này cũng không dài lắm. Phan tử lập tức lắc đầu phản đối, chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa. Cậu ba đang bị thương, nếu xảy ra chuyện gì thì chạy cũng không nổi. Chúng ta đừng có tốn thời gian ở đây nữa, ông ba phái người chuyển lời, chúng ta còn chưa hiểu nó có ý gì kìa. Mua rắc rối vào người, không bằng nhân dịp này suy ngẫm thật kỹ xem ông ba muốn nói cửa vào địa cung rốt cuộc ở đâu, vừa hay lũ quái điểu kia không bay được xuống dưới này. Lời này nói chung ý tôi. Tôi lập tức gật gật đầu, sau đó ho khan vài tiếng, ra vẻ mình bị thương nặng lắm. Thuận tử không tỏ thái độ gì, còn bàn tử thấy chúng tôi như vậy thì không khỏi hậm hực, nhún vai nói thôi được rồi. Thuận tử kéo bọn họ lên khỏi con rạch, mọi người cùng quay trở về chỗ tôi vừa ngã xuống. Phan tử lấy trong ba lô ra một cái đèn bão, châm lên cho chúng tôi sưởi ấm. Tôi nhẩm tính, từ lúc đi đến đây chúng tôi đã một ngày chưa có gì bỏ bụng, dạ dày đã bắt đầu réo lên lù ngủ. Vì thế, bốn người chúng tôi ngồi xuống cùng ăn chút lương khô. Đến khi mở hành lý ra, chúng tôi mới phát hiện phần lớn lương khô của mình đều để lại trong ba lô của đám người Trần Bì A Tứ. Số lương thực chúng tôi mang trên người rõ ràng là không đủ, nhất là bàn tử, từ khi xuống đây hắn vẫn chưa có gì bỏ bụng. Nhưng gần như tất cả trang bị đều nằm trong tay chúng tôi, dây thừng, móc câu, ngòi nổ, và rất nhiều vật dụng thám hiểm khác. Phan tử xem xét một hồi rồi nói với chúng tôi. Xem ra Trần Bì A Tứ lúc phân phối trang bị cho chúng ta đã có ý sắp đặt trước. Toàn bộ trang bị đều nằm trên lưng chúng ta, lương thực thì ở chỗ bọn họ, như thế hai bên phải phụ thuộc lẫn nhau, không ai có thể chạy trốn một mình. Cái chiêu này tôi thực không chú ý tới. Bàn tử cười nhạo, anh thì chú ý đến cái quái gì. May là tôi cũng chẳng trông cậy vào anh với ông ba nhà các anh. Mỗi lần đụng vào mấy người là tôi lại mua đắt bán lỗ, lúc ở trên xe lửa tôi đã đoán trước sẽ có ngày này mà. Phan tử cũng phun ra một tràng, mẹ kiếp anh cũng bơn bất nói móc đi nhá, nhìn lại mình xem có tốt đẹp hơn ai, anh không kéo chúng tôi vào rắc rối tôi đã phải cảm tạ Phật tổ rồi. Thuận tử sợ bọn họ lại gây gổ cãi nhau, bèn vội vàng nói, các vị, thừa hơi thừa sức cãi nhau chi bằng mau ngẫm xem lời nhắn của ông ba là có ý gì. Tôi cũng vỗ vỗ Phan tử một cái để hắn đừng nổi cáu, rồi quay sang hỏi Thuận tử, hoàn cảnh chú ba tôi tới tìm anh là như thế nào? Nếu anh không kể chi tiết lại cho chúng tôi thì câu nói kia quả là quá mơ hồ. Chúng ta còn chưa đặt chân vào Hoàng Lăng, thật không biết nên nghĩ theo hướng nào. Nghe tôi hỏi thế, Bàn tử và Phan tử cũng đã bình tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía Thuận tử. Thuận tử ngồi xuống, khẽ nhíu mày, khoảng một tháng trước, tôi cũng dẫn khách lên núi như thường lệ, đương nhiên đoàn khách này không lợi hại như nhóm các vị, chỉ đi lòng vòng ngắm nhìn núi tuyết một chút thôi. Chú ba các cậu trà trộn vào giữa đoàn khách ấy, lúc qua đêm trên núi, ông ấy bỗng dưng gọi tôi ra ngoài. Thần thần bí bí, nói bây giờ ông ấy phải đi lên núi tuyết một mình, bảo tôi đừng nói với bất kỳ ai. Sau đó ổng cho tôi ít tiền, bảo tôi đại khái là trong thời gian này hãy ở dưới chân núi chờ một người tên Ngô Tả, sau đó lại dẫn các vị lên núi, chỉ cần đưa nhóm các vị đến trước mặt ông thì sẽ cho tôi một số tiền lớn. Sau đó ông ta bảo tôi nhắn lại cho cậu mấy lời vừa rồi, còn nhấn mạnh rằng chỉ cần là cậu thì nghe xong lập tức sẽ hiểu. Chú ấy thật sự đã nói như vậy sao? Tôi hỏi. Thuận tử gật gật đầu, vẻ mặt chắc như đinh đóng cột. Tôi cảm thấy có điều kỳ quái, lời này có vẻ nhấn mạnh vào người nghe mà không phải nội dung câu nói. Chỉ cần là tôi nghe xong lập tức sẽ hiểu, chẳng lẽ trên người tôi có phẩm chất đặc biệt nào đó khác hẳn với những người còn lại. Vậy làm sao anh biết cách Trần Bì A Tứ ra trước rồi mới nói cho chúng tôi mấy thứ này? Bàn tử hỏi. Thuận tử cười hì hì, lộ ra nét mặt hoàn toàn khác trước, nói, tôi cũng đâu phải thằng ngốc. Chú ba đã cho tôi biết số người các cậu. Còn nói nếu số người không khớp thì chỉ có thể nói lại cho một mình cậu nghe. Tôi vừa thấy nhóm các cậu đã có cảm giác bầu không khí trong nhóm hơi bất thường, cứ như có hai nhóm người đi chung với nhau. Lúc ấy tôi lại không biết các cậu muốn làm gì, đành phải giả ngu mà quan sát. Dù sao tôi cũng đã nhận tiền của người ta rồi, nếu làm không tốt khiến các cậu lỡ việc cũng không hay. Tôi nhìn nét mặt của Thuận tử, cảm thấy có gì đó xảo trá, trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu. Thầm nghĩ thì ra từ lúc bắt đầu lên núi, cái vẻ ngoài thật thà phúc hậu của hắn đều là giả bộ. Ai ra, đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong. Bảo sao càng đi hắn ta lại càng điềm tĩnh, thì ra đây mới là bộ mặt thật của hắn. Phan Tử là người từng trải, lúc này mới trầm ngâm nói, không thể đơn giản như vậy, tôi thấy hình như anh còn biết chuyện gì khác nữa. Thuận Tử cười đầy ẩn ý, trước khi xuất ngũ, đơn vị của tôi đã đóng quân ở chính nơi này. Tôi đã leo lên không biết bao nhiêu ngọn núi tuyết, cha mẹ tôi là người Triều Tiên sinh sống lâu đời ở vùng này. Vào năm 718 loạn lạc, tổ tiên tôi từ Bắc Triều Tiên chạy đến đây, trốn sâu trong núi đã nhiều năm. Trong núi này, thời xưa có vô số truyền thuyết, chúng tôi cũng từng gặp nhiều chuyện lạ. Hàng năm có không biết bao nhiêu người mang đủ thứ mục đích lạ lùng lên núi, anh cứ nói tôi chẳng biết gì chứ thực ra tôi vẫn hiểu được lờ mờ, cho nên vừa thấy các người nhắm đến ngọn núi này, tôi đã đoán ngay ra các người muốn làm gì. Hắn dừng lại một chặp, liếc tôi một cái, ý vị sâu xa, nếu không có chú ba các người dặn dò, lúc ở sườn núi tuyết lở kia, tôi đã cương. Dê quyết không cho các người đi tiếp nữa. Phan Tử nhìn tôi, lại nhìn Bàn Tử, không biết phải nói gì. Ngây người một lúc, Phan Tử rút một điếu thuốc, đưa cho Thuận Tử, Thuận ca, chúng tôi có mắt như mù. Chúng ta bây giờ đã là người một nhà, mời anh một điếu. Thuận Tử không nhận điếu thuốc, ngẩng đầu nói, tôi là người thực tế, đừng nói mấy lời vô nghĩa. Tôi giúp các người không phải vì yêu quý gì các người, mà chỉ vì tiền thôi. Chú ba các người đã đồng ý trả cho tôi một số tiền lớn, đủ cho tôi dùng đến hai đời, cho nên tôi nhất định phải đưa được nhóm các người tới trước mặt ông ấy. Các người mau nghĩ ra ẩn ý trong câu nói kia đi. Phan Tử bẽ mặt, đành đưa điếu thuốc lên miệng mình, nhìn tôi cười khổ. Tôi hỏi Thuận Tử, vậy anh hãy nhắc lại nguyên văn lời của chú ba lúc đó cho tôi nghe đi. Thuận Tử hồi tưởng, nói, lúc ấy hình như ông ta nói thế này, chờ Ngô Tả tới rồi. Anh hãy nói cho nó biết cửa vào của địa cung nằm ở Huyền Vũ Cự Thi. Sau đó tôi hỏi ông ta câu này có ý gì, ông ta bảo chỉ cần nhắc lại ý như vậy, nếu là cậu thì chắc chắn sẽ hiểu. Vẫn như cũ tôi thở dài một tiếng, nghĩ bụng nghe cả câu thì mấu chốt vẫn là tôi, nhưng mấy lời rõ ràng là tôi có hiểu gì cả. Mẹ kiếp, chú ba sao tự nhiên lại tin tưởng tôi thế này? Đây không phải là hại tôi sao? Mấy người kia đều nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt lộ ra vẻ tha thiết. Tôi lắc lắc đầu. Thở dài một tiếng. Bàn Tử thấy tôi không nghĩ ra, bèn hỏi, hay gợi ý này có liên quan tới chuyện nào đó từng xảy ra trong nhà cậu? Chuyện gì mà chỉ có người Ngô gia các cậu mới biết ấy? Không có chuyện đó đâu. Tôi nói, tôi hiểu tính chú ba, ổng sẽ không dùng một ám hiệu quá mức phức tạp như thế, rồi để cho chúng ta phải suy đoán. Nếu ổng để cho Thuận Tử truyền lời, thì ý tứ trong những lời đó chắc chắn sẽ cực kỳ rõ ràng. Nhất định là có lối rẽ trong tư duy, chúng ta đã suy đoán nhầm hướng mất rồi. Nhưng ông ba chỉ nói cậu vừa nghe là hiểu liền, chứ không nói chúng ta vừa nghe đã hiểu, vậy đó chắc chắn phải là một ám hiệu liên quan đến những điểm chung giữa hai người. Phan Tử nói, chi bằng thử nghĩ lại xem cậu và ông ba có những điểm nào giống nhau. Tôi cảm thấy cách này không có tác dụng làm ấy, nhưng giờ đã cùng đường rồi, đành xuề ngón tay ra đếm. Điểm giống nhau giữa tôi và chú ba sao? Thực ra cũng không nhiều lắm. Nhưng chỉ có tôi và chú ba nên phải loại trừ đám người Phan Tử ra. Ví dụ nếu nói tất cả mọi người đều là đàn ông thì Phan Tử cũng là đàn ông, vậy không tính. Nếu nói chúng tôi đều họ Ngô thì cũng tính là một điểm chung nhưng cái đó và ám hiệu kia chắc không liên quan gì. Còn một điểm nữa là tôi và ổng thấy gái đều tớn mắt lên cái đồ khẩu thị tâm phi, tuy nhiên cái này cũng hơi mơ hồ, bởi có đánh chết ổng cũng không chịu thừa nhận. Ngoại trừ mấy điểm này, tính ra chỉ còn một điểm giống nhau là tôi và ổng đều ở Hàng Châu, hiện giờ địa bàn sinh sống chủ yếu cũng là Hàng Châu. Khoan đã. Tôi vừa nghĩ đến điểm này, tự dưng giật mình, giống như trong đầu vừa nảy sinh thứ gì đó. Một mối dây liên tưởng đột nhiên hiện ra trong đầu tôi. Huyền Vũ Cự Thi ám hiệu của chú ba Hàng Châu tôi nhất định có thể hiểu được. Tôi đột nhiên bừng tỉnh. Bốn chữ kia, thì ra là có ý này. Quyển 4 chương 33, ám hiệu nhàm chán. Không o không. Huyền Vũ Cự Thi. Huyền Vũ Cự Thi chó chết. Nghĩ thông rồi, tôi thấy tất cả mọi thứ đều sáng tỏ, không kìm được mà cười phá lên. Đây hoàn toàn là hiểu lầm, bốn chữ mà chú ba nói căn bản không phải bốn chữ này, chẳng qua những quan niệm trong táng kinh đã ăn sâu bám rễ trong đầu chúng tôi nên vừa nghe phát âm bốn chữ gần giống thế đã đinh linh chính là nó. Hơn nữa đúng như tôi đã đoán từ trước, ám hiệu này thực chất không phải là ám hiệu. Chú ba đã dùng một cách vô cùng tài tình, khiến cho câu này của ổng gần như nói trắng ra luôn. Có thể nhắc lại ngay trước mặt người khác, nhưng ý tứ thực sự thì chỉ có tôi mới hiểu. Xem ra chú ba đã sớm đoán biết. Có thể những người đi cùng tôi vào trong hoàng lăng này chưa chắc đã là những người mà ổng an bài từ trước. Mấy người kia nhìn sắc mặt tôi biến đổi rõ rệt thì biết ngay tôi đã ngộ ra điều gì, vội hỏi tôi đã nghĩ thông chưa. Tôi bèn giải thích, đúng là chúng ta đã nghĩ sai hướng rồi. Chú ba nói những lời này tôi có thể hiểu. Nguyên nhân chủ yếu không phải vì tôi với ổng có điểm gì giống nhau, mà do tôi đã lớn lên ở Hàng Châu từ nhỏ. Mọi người vẫn chưa hiểu, bàn tử hỏi lại, vậy có nghĩa là mấy lời này có liên quan đến phong cảnh ở Hàng Châu hả? Không phải chứ, bàn ra tôi đã đi qua Hàng Châu nhiều lần nhưng chưa từng nghe Hàng Châu có nơi nào tên là Huyền Vũ Cự Thi mà. Phan tử lắc đầu, anh liên thiên cái gì vậy, tôi dám chắc nó không liên quan gì đến phong cảnh, người lớn lên từ nhỏ ở Hàng Châu cũng chưa dám chắc đã quen thuộc hết những danh thắng di tích ở đó nữa là. Anh xem ông ba nhà chúng tôi sống ở Hàng Châu đã hơn 10 năm mà chỉ biết mỗi cái Tây Hồ. Lần trước ông ấy dẫn chúng tôi lên núi Bảo Thạch uống trà mà rồi lại lạc đến tận đâu đâu, cuối cùng đi mãi đến tối mới thấy Ngọc Tuyền. Tôi gật đầu, quả thực tôi cũng là người như vậy. Ai nói dân buôn đồ cổ phải thích mấy di tích cổ chứ, tôi mới đến thăm có vài nơi thôi. Bàn tử nhíu mày, nói với tôi, không liên quan gì đến phong cảnh à. Thế con mẹ nó là cái gì? Sao cậu không nói toẹt ra đi, tôi sốt ruột muốn chết rồi đây. Nói rồi lau lau mồ hôi. Tôi cũng không út út mở mở nữa, nói với hắn, cái này rất đơn giản, người lớn lên ở Hàng Châu tuy không nhất thiết phải quen thuộc phong cảnh, nhưng chắc chắn có thể nghe hiểu thổ ngữ Hàng Châu. Đây mới là điểm mấu chốt. Tất cả mọi người đều sửng sốt, ngây người ra một lúc, hiển nhiên cũng đã mơ hồ hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm. Bàn tử hỏi, là cách phát âm. Tôi gật đầu. Trong số những người ở đây, chỉ có tôi là thông thạo thổ ngữ Hàng Châu. Phan tử quanh năm ở trường 3, cũng có thể nghe hiểu tiếng Hàng Châu nhưng hiểu biết sâu sắc về thổ ngữ thì không có. Bàn tử là người Bắc, nghe giọng nói đủ biết cả năm quanh quẩn trong thành Bắc Kinh. Thuận tử lại càng khỏi phải bàn, đến tiếng phổ thông còn nói chưa lưu loát. Nếu chú ba dùng tiếng Hàng Châu nói một câu, quả thực chỉ có tôi mới hiểu nổi. Đáng tiếc là thuận tử không giỏi tiếng Hán nên chỉ nhớ được cách phát âm, không nghe ra được ngữ điệu biến hóa ở nửa đầu và nửa sau câu nói, cho nên lời nói từ miệng hắn đi ra chỉ là một câu hoàn toàn không có ngữ điệu. Phan tử vô vô đầu, nói, mẹ kiếp, đúng là tôi không nghĩ đến cái này. Vậy Huyền Vũ Cự Thi kia, nếu nói bằng thổ ngữ Hàng Châu thì có ý gì? Cái này cũng có vẻ khó đọc nha. Tôi cười nói, để yên nghe tôi phân tích hết đã. Thật ra mật ngữ của chú ba không phải 4 chữ, mà là 6 chữ Huyền Vũ Cự Thi chi địa. Chữ Huyền thứ nhất, tiếng Hàng Châu phát âm là viên lại gần giống với duyên. Chữ Vũ phát âm cũng na ná chữ hồ. Nhưng ở Hàng Châu, từ hồ này có thể đọc là hồ cũng có thể đọc là hà. Cự đồng âm với cử, thi đồng âm với thủy, địa đồng âm với để. Vậy gộp lại chính là duyên hà cử thủy chi để, dưới đáy rạch nước chạy dọc sông. Tôi vừa giải thích xong, mọi người a lên một tiếng, đều tỏ vẻ tỉnh ngộ. Bàn tử gật gù, đương nhiên tôi dịch ra như vậy là hoàn toàn hợp lý, không có sơ hở nào cả. Phan tử hừ một tiếng, lẩm bẩm nói ông ba đúng là ông ba, nếu Trần Bì A Tứ mà nghe được mấy lời kia thì có đánh chết lão cũng không thể suy ra theo hướng này, chắc chắn sẽ tìm ý nghĩa của Huyền Vũ Cự Thi đến nổ tung đầu luôn. Rạch nước dưới lòng sông. Bàn tử đã chuẩn bị lên đường nhưng nơi này làm gì có sông? Hay sông nằm trong hoàng lăng? Tôi nói, trong lăng chắc chắn không có sông, cùng lắm chỉ có suối thôi, bởi vì mực nước sông không thể khống chế, nước quá cao sẽ bị ngập, nước quá thấp thì lại phá thế, hơn nữa nước sông sẽ làm bại lộ vị trí của cổ mộ. Sông ở đây chỉ có thể là con sông đào này thôi. Cơ mặt của Phan tử đều co giật cả lên, chúng ta đi bậy đi bạn, hóa ra lại đi đúng đường sao? Cũng chưa chắc chắn hoàn toàn. Tôi lắc đầu. Dù sao còn chưa bước vào Hoàng Lăng, không biết tình hình bên trong thế nào, nhưng dựa theo dấu hiệu hiện tại cùng với những tư liệu đã từng xem qua thì phân tích của tôi vẫn có cơ sở. Nếu nói sông chính là con sông đào này, vậy ra kia? Con mẹ nó! Không lẽ chính là cái chỗ chúng ta vừa xem qua kia? Bản tử đứng dậy, nhìn về phía con rạch tuấn táng chứa đầy tượng đá kia, quả thực trùng khớp với ám hiệu chú ba để lại. Chúng tôi quay đầu lại nhìn, tim đập rộn ràng. Nhưng Phan tử vẫn thấy không ổn, con rạch kia không có nước. Tôi lắc đầu nói, lúc ấy chú ba cũng chưa tiến vào Hoàng Lăng này. Ông nói những lời này có lẽ cũng chỉ dựa theo những gợi ý tìm được ở bên ngoài, có thể dựa theo sách cổ hoặc địa đồ. Mà người vẽ ra địa đồ hoặc viết ra sách cổ đương thời cũng không lường trước sẽ có một ngày con sông đảo kia bỗng dưng cạn khô. Trên những tảng đá kẻ quanh sông này có dấu vết bị ăn mòn, chắc chắn sông này trước kia từng có nước. Nhưng trải qua hàng ngàn năm, nguồn nước dẫn vào sông, có thể là mạch nước ngầm hoặc là suối nước nóng, đã khô cạn. Nước sông không được bổ sung nên dần dần ngấm vào lòng đất, cuối cùng cũng khô cạn theo. Bàn tử đã mất hết kiên nhẫn, rắc một tiếng kéo chốt an toàn khẩu súng, nhìn chúng tôi hất đầu ra hiệu, các đồng chí, khó khăn lắm lợi ích cá nhân của chúng ta mới thống nhất làm một với lợi ích cách mạng, còn chờ cái gì nữa, con mẹ nó cùng lên đi. Chúng tôi không tìm ra lý do gì để phản bác lời đề nghị của bản tử lúc này, nhưng lập tức xuất phát thì đúng là quá nóng vội. Phan tử kéo hắn xuống, nói, đã có manh mối rồi, tình thế trái lại không gấp. Anh xem cậu ba bị thương nặng như vậy, còn chưa được nghỉ ngơi kia kìa. Anh muốn đi một mình hay muốn bảo chúng tôi vứt cậu ấy lại đây chờ chết? Bàn tử ngẩn người, ngẫm lại thấy cũng có lý, nhưng hắn thực sự bị dục hỏa đốt người, bèn vô vai Thuận tử, này, hay tôi với anh đi trước thám thính, tóm mấy con chim làm đồ ăn. Cứ để hai người họ ở đây nghỉ ngơi, đảm bảo thu hoạch không kém số tiền ông bà kia trả cho anh. Không ngờ Thuận tử cũng lắc đầu, nói, nhiệm vụ của tôi là đưa cậu ta chỉ vào tôi, đến trước mặt ông bà kia. Về sau các người sống chết thế nào tôi không quản, nhưng hiện giờ tôi phải trông chừng cậu ta. Tôi nghe thế thì cười đắc chí, quay sang bàn tử, giờ đã rõ ai mới là VIP ở đây chưa? Đù, vậy là lại thêm một mạng gia nhập đoàn kỵ sĩ hộ giá công chúa cười mịn, và ta nó có vẻ rất khoái chí với địa vị này cười mịn. Bàn tử xì một tiếng kinh miệt, khó chịu nói, được. Các người cứ ở đây nghỉ ngơi đi, bàn ra ta tự đi một mình. Chờ đến khi ông kiếm được mấy món bảo bối mang về, xem các người có tiếc nhỏ dãi ra không. Ông nói trước cho mà biết, thứ gì ông tìm được là của ông, tuyệt đối không chia cho các người đâu. Nói rồi vác súng lên hùng dũng bước đi. Mới đi được vài bước, hắn đột ngột dừng lại rồi quay đầu trở về. Chúng tôi thấy thế thì phá ra cười, hỏi hắn sao thế, sợ rồi hả? Bàn tử hừ một tiếng, tung cước đá văng cái ba lô của mình, ngồi đối diện với cái đèn bão, nói, sợ cái con khỉ biển, các người đúng là muốn đuổi ông đi, bàn ra ta đâu có ngu. Chờ lát nữa ông lấy được mấy món béo bở, ba người lại hẹ nhau xông vào cướp, dù ông có làm mánh hổ cũng khó địch lại bầy làng sói, để các người chiếm lợi, không khéo còn bị các người giết người cướp của nữa, ông không dại mà đâm đầu vào vụ làm ăn mù quáng này. Phan tử thấy bàn tử vẫn còn bực bội, mới thừa cơ chế nhạo, cái này gọi là lòng dạ tiểu nhân, anh nghĩ rằng tuổi này ai cũng giống anh sao. Tôi sợ hắn lại nổi điên lên, bèn ngắt lời cả hai, được rồi, đừng ai nói gì nữa. Giờ tính ra cũng là nửa đêm rồi. Tuy ở dưới này không thấy sắc trời nhưng chúng ta cũng phải nắm bắt được thời gian mà nghỉ ngơi. Phan tử nhìn đồng hồ, cũng gật đầu, vặn đèn báo cho sáng thêm, xung quanh lập tức ấm áp hơn hẳn. Sau đó anh lấy túi ngủ ra bơm căng, mọi người đều chui vào làm một giấc. Bàn tử châm một điếu thuốc, nói hắn không buồn ngủ, để hắn gác ca thứ nhất. Tôi liếc hắn một cái, nói đến nửa đêm anh tuyệt đối không được tự ý đi trong đồ. Vào huyền cung rồi anh muốn lấy gì thì lấy, còn bây giờ thì yên phận chút đi. Con mẹ nó anh đừng để tôi coi thường. Bàn tử giận dữ nói hắn đâu phải hạ người đó. Hắn gác đêm, đảm bảo chúng tôi đều an toàn. Đi đường mệt mỏi, lên đến đỉnh núi tuyết đã là chạm vào tối, từ khi tiến vào cung điện dưới lớp băng cho tới bây giờ đã hơn 10 tiếng. Hơn nữa chúng tôi hoạt động với cường độ tương đương với lao động chân tay một ngày một đêm, hết leo núi, chạy như điên lại nhảy xa, cùng với cú ngã lúc nhảy xa thất bại, tôi đã mệt ra rời, vừa chui vào túi ngủ lập tức thiếp đi. Tôi có cảm giác mình ngủ rất say. Là người bệnh nên tôi không phải gác đêm, khi tỉnh lại thì xung quanh vẫn một màu tối đen, đèn bao đã tối đi rất nhiều, người gác đêm cũng chuyển sang Phan tử. Anh đang tựa vào một tảng đá hút thuốc, cạnh đó là bàn tử ngáy phò phò như sấm. Tôi nhìn đồng hồ, biết mình mới ngủ có 5 giờ, có điều những lúc bị thương nặng tôi đều ngủ rất ngon. Do cơ thể tái tạo mạnh mẽ nên người gần như rơi vào trạng thái nửa hôn mê, khi tỉnh dậy đầu óc nhẹ nhàng khoan khoái nhưng thân thể lại càng mệt mỏi, xương sống ở thắt lưng bắt đầu đau tệ hại. Tôi xoa xoa mặt, chui ra khỏi túi ngủ, vặn vẹo mấy khớp tay chân rồi bảo Phan tử đi ngủ đi, tôi sẽ canh gác một lát. Nhưng Phan tử nói không cần, hồi ở Việt Nam đã có thói quen ít khi ở trên giường, mỗi ngày đều ngủ không quá 3 tiếng. Tôi cũng đành mặc anh, ngồi vào tảng đá bên cạnh, cũng muốn hút một điếu thuốc cho tỉnh táo đầu óc. Hai người rơi vào im lặng trong chốc lát, đông Phan tử bảo tôi thử đoán xem chú ba hiện giờ ra sao. Có gặp chuyện gì bất chắc không? Tôi thấy nét mặt anh chất chứa sự quan tâm và lo lắng thật lòng. Trong lòng cũng cảm thấy xúc động. Theo lý mà nói, Phan tử từng ra chiến trường, đã quen với mưa bom báo đạn, sinh tử ly biệt, đáng ra sẽ không có loại tình cảm sâu sắc như vậy. Nhưng ngược lại, lòng trung thành và tin tưởng của Phan tử đối với chú ba khiến cho cháu trai như tôi cũng thấy hổ thẹn. Không biết trước đây giữa Phan tử và chú ba đã xảy ra chuyện gì, nếu có cơ hội tôi thực sự cũng muốn hỏi. Tôi an ủi anh yên tâm đi, lão cáo giả kia tuyệt đối sẽ không bạc đãi bản thân đâu. Ông lớn mạng lắm. Nếu có gặp chuyện không hay thì cũng chẳng đợi đến bây giờ mới xảy ra chuyện. Bây giờ chúng ta chỉ cần chiếu cố bản thân mình là được rồi, lúc này người cần phải lo lắng chính là chúng ta, bởi chúng ta chẳng biết gì cả. Phan tử gật đầu, thở dài một tiếng thiểu não nói, tiếc là đầu óc tôi không được nhanh nhẹn, những việc ông ba làm tôi không tài nào hiểu nổi. Bằng không những chuyện nguy hiểm như thế này ông ba không cần phải đích thân làm, cứ giao cho tôi là được. Tôi cười khổ trong lòng, nghĩ bụng việc chú ba đang làm cũng không đến nỗi quá mức nguy hiểm, mà ngược lại, tôi có cảm giác người gặp nguy hiểm nhất chính là chúng tôi. Chúng tôi luôn đi sau chú ba, phán đoán ý tứ của ổng, sau đó bị ổng nắm mũi dắt đi. Cứ tiếp tục như thế, vận khí dù tốt đến đâu thì cũng có ngày gặp họa. Ví dụ như lúc này đây, chú ba có thể để lại manh mối về cửa vào huyền cung cho chúng tôi từ rất sớm, chứng tỏ trên người ổng có thứ gì đó giúp ổng biết trước kết cấu của địa cung này. Duyên Hà Cừ Thủy Chi để đây là một câu thể văn ngôn, giọng điệu của chú ba không giống vậy, câu này chắc chắn lấy từ trong sách cổ. Mà theo lời Thuận Tử thì chú ba một mình đi vào núi tuyết xem xét, hiển nhiên ổng cũng không rơi vào tay đám người an ninh. Nếu ổng thuận lợi đi vào miệng núi lửa này, rất có thể bây giờ đã ở trong huyền cung dưới Hoàng Lăng. Có thể đoán sơ sơ thế này, vật đã giúp chú ba biết trước kết cấu địa cung có lẽ chính là mục đích đi Tây Sa mấy tháng trước của ổng, cũng có thể giải thích vì sao công ty của An Ninh lại xuất hiện ở đây. Mục tiêu của bọn họ hẳn cũng không phải ngôi mộ dưới đáy biển lần trước, mà là Vân Đỉnh Thiên Cung trên này. Bọn họ hợp tác với chú ba đi Tây Sa, chẳng qua là muốn vào mộ huyệt dưới đáy biển để tìm manh mối về Hoàng Lăng bí mật trong lòng dãy Trường Bạch mà thôi. Mà khi ở trong hải mộ kia, An Ninh cũng tách khỏi chúng tôi một lúc rất lâu. Trong khi chúng tôi bị những bẫy dập và cơ quan trong hải mộ chọc cho suýt phát điên, mệt mỏi muốn chết, cô ả này đã làm những gì trong hậu điện? Có phải cũng giống như chú ba, tìm được điểm mấu chốt để đi xuống Hoàng Lăng trong lòng đất này? Chúng tôi không thể biết được. Nhưng vừa rồi ở tiền điện nhóm đã gặp mấy thi thể trang bị kỹ càng đến tận chân răng, chứng tỏ đội ngũ của An Ninh đã xuống nơi này trước chúng tôi rồi. Căn cứ theo lời Thuật Tử, đội ngũ bọn họ quá lớn, chắc chắn không thể nào vượt qua được tuyến biên phòng. Thế mà họ lại có thể vào đến tận đây mà không mất một cọng tóc nào, chứng tỏ bọn họ biết một con đường bí mật mà không ai khác biết. Điều này ít nhất cũng có thể chứng minh đám người An Ninh biết những chuyện mà chúng tôi không biết. Chúng tôi và bọn họ ở hai thế hoàn toàn khác biệt nhau. Chúng tôi hoàn toàn không biết gì, không thể đoán trước trong huyền cung có thứ gì đang chờ đợi mình. Tình cảnh này đúng là cực kỳ gay go, nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục tiến lên, không thể lùi bước được nữa, lùi lại mới là hỏng bét. Những lời này tôi không thể nói ra với họ. Bởi vì đối với Phan Tử, chú ba là tất cả. Chú ba muốn anh làm chuyện gì thì anh nhất định phải làm, không cần biết đến mục đích. Đối với Thuận Tử, hắn hoàn toàn là người ngoài cuộc, đối với hắn đây chỉ là một phi vụ mua bán, hắn chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng. Mà Ban Tử lại càng đơn giản, hắn do người gấp lạt ma mời đến, trong lăng mộ có những gì mới là quan trọng, chú ba của tôi, đối với hắn chỉ là một cái tên đầy phiền phức mà thôi. Những phân tích nảy sinh trong đầu tôi lúc này, xem ra chỉ hữu dụng với một mình tôi, cũng chỉ có mình tôi quanh quẩn giữa những bí ẩn mơ hồ mà thôi. Đây là lần đầu tiên tôi nảy sinh cảm giác hâm mộ đối với cuộc sống đơn giản của những người kia. Lại nói lai sang chuyện khác, Phan Tử liền hỏi thân thể tôi thế nào rồi, tôi nói cũng đỡ một chút, được ngủ một giấc, cơ thể tôi đã khá hơn nhiều. Bây giờ không cần người đỡ cũng có thể gắng gượng đi lại, nhưng đương nhiên vẫn chưa thể đánh nhau được. Phan Tử nói hay là cậu nghỉ ngơi thêm một lát đi, khó tìm được nơi nào yên tĩnh như ở đây. Mà cũng rất an toàn, chỉ sợ vào địa cung rồi sẽ không có cơ hội nghỉ ngơi nữa. Tôi thấy cũng đúng, đã định chui vào túi ngủ tiếp, nhưng vẫn không sao ngủ lại được. Ban Tử bên cạnh đang liên tục nói mớ bằng thứ tiếng mà tôi nghe không hiểu nổi, có vẻ như đang có kẻ mặc cả với ai đó. Lúc hắn nói mớ ác liệt nhất, Phan Tử nhặt một viên đá nhỏ ném trúng đầu hắn, ăn đá xong Ban Tử lập tức yên lặng trở lại. Nhưng chỉ được một lát lại bắt đầu làm nhảm, càng ngày càng đứt hay. Lúc trước còn mệt mỏi nên tôi không nghe thấy gì. Nhưng bây giờ muốn ngủ lại cũng thực khó khăn. Nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng 2 tiếng đồng hồ, Phan Tử lấy một hòn đá lớn hơn chọi cho Ban Tử tỉnh hẳn. Lần này ai cũng đừng mong ngủ thêm, cả Thuận Tử cũng bị dựng dậy. Sửa sang lại trang bị thật cẩn thận, ăn thêm một chút lương khô, chúng tôi lại đi về hướng con rạch bồi táng. Những pho tượng đá hình người màu đen đã hư hỏng vẫn đứng sừng sững, im lìm ở đó, đội ngũ kéo dài rồi biến mất trong bóng đêm vô tận hai đầu. Tôi được đỡ xuống rạch tuấn táng, thoáng cái đã đi vào giữa đám tượng đá. Đứng trên cao nhìn xuống những bức tượng này cũng không có cảm giác gì mãnh liệt, nhưng xuống rồi mới thấy chúng cao ngang ngửa tôi, nhìn quanh chỉ thấy vô vàn cái bóng xen kẽ nhau, khiến lòng tôi sinh ra một cảm giác vô cùng bất an. Ban Tử chiếu đèn tin về hai phía, nhìn tôi hỏi, ông ba nhà các cậu bảo chúng ta đi theo hướng nước chảy, nhưng giờ chỗ này đã cạn nước, chúng ta nên đi thế nào đây? Tôi nhìn sang Phan Tử. Trong cuộc chiến tranh tự vệ phản kích với Việt Nam, Phan Tử có tham gia giai đoạn chiến tranh đặc biệt, có lẽ đã từng nghiên cứu những vật như thế này. Phan Tử lại gần một bức tượng đá, sờ sờ vết nước trên mặt, rồi chỉ về hướng mà các bức tượng quay mặt về, nói, xem vết nước chảy trên những tượng đá này, đầu bên kia hẳn là hạ lưu. Ban Tử cũng tiến lại, nhưng không nhìn ra nguyên cớ vì đâu mà Phan Tử khẳng định được như vậy, bán tin bán nghi nói, mạng người quan trọng, anh đừng có đoán bừa đó. Phan Tử không thèm để ý đến hắn, nói chúng tôi cẩn thận một chút. Mọi người bắt đầu lần theo con lệch, tiến vào bóng đêm sâu thẳm trong lòng con sông đảo. Tôi không có chút ý niệm nào về chiều dài của con sông đảo này. Lúc ở trên vách đá đốt pháo sáng quan sát, cả hoàng thành đều ở tít đằng xa, chúng tôi đại khái chỉ nhìn thấy đỉnh của khối kiến trúc, con sông đảo này bị khu rừng chết xung quanh che khuất. Lúc đứng trên cây cầu, ánh sáng đèn tin lại không đủ để chiếu sáng toàn bộ bóng đêm, vậy nên chúng tôi cứ đi dọc theo rạch Tuấn Táng đến nửa giờ vẫn chưa thấy điểm kết thúc của cái đáy sông vô cùng tĩnh mịch này. Độ cao của rạch Tuấn Táng không đồng đều, có vài đoạn tượng người bị vỡ vụn rất nghiêm trọng, giống như bị thứ gì cực lớn dẫm lên. Loại đá vô danh để tạc tượng này rất cứng, vậy mà cũng vỡ nát. Tôi thậm chí còn phát hiện dưới đáy con rạch thi thoảng lại bắt gặp đầu hoặc tay chân của tượng đá, hình như bên dưới rạch Tuấn Táng còn chôn một tầng những bức tượng như thế này nữa. Hoặc có thể con rạch này ban đầu cũng bị chôn vùi dưới lòng đất, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà công trình bị tạm dừng, thành ra có rất nhiều tượng đá không bị vùi lấp. Càng đi càng thêm tối, ban đầu đèn tin chiếu vào bờ sông còn có một tia phản quang, ít nhất còn có vật tham chiếu. Cứ đi mãi, đến cả bờ sông cũng không chiếu tới nữa, tứ phía đều là bóng tối vây hãm, chúng tôi cũng tự động giảm tốc độ. Phan Tử nhắc nhở chúng tôi tỉnh táo một chút, tuyệt đối không được phân tâm. Lúc này, Bàn Tử đang đi tuốt đằng trước đống dừng lại. Chúng tôi định tiến lên xem sao thì thấy hắn giơ tay ra dấu cho mọi người dừng lại. Tôi lại gần hắn, nhìn theo ánh đèn tin thì hóa ra đã đi tới cuối rạch Tuấn Táng rồi. Những hàng tượng đá đã biến mất, trước mặt là một khối đá cực lớn dùng để kè bờ sông, chắc là đã tới đầu kia của sông đảo. Trên kè đá bên bờ sông hình như chạm chỗ thứ gì đó cực lớn trông giống tượng Phật khổng lồ ở núi Nhạc Sơn. Một, do đèn tin không thể chiếu sáng được toàn cảnh nên không biết là cái gì. Chỉ thấy dưới đáy bờ kè có một cái động vuông vắn bị đá vụn che lấp, hiện giờ phần lớn số đá vụn đó đã bị dịch sang một bên, lộ ra một cái miệng hang tối đen như mực. Giống như bài đạo lúc trước chúng tôi chui vào, cái động này cũng là một trong những thông đạo do nhóm thợ xây lăng năm đó lén đào ra, đây là lối thoát duy nhất của bọn họ nếu có ngày địa cung bị phong bế. Lại có một đường hầm đảo ngược ra à? Phan Tử kinh ngạc nói, cửa ra sao lại ở đây? Chuyện này không thể xảy ra được. Sao lại không thể? Bàn Tử hỏi. Động đâu phải do anh đào. Phan Tử nói, nơi này lúc đó còn ngập trong nước, anh cho những công nhân này đều là cá à. Tôi khoát tay bảo bọn họ đừng cãi nhau nữa, lúc này Thuận Tử kêu lên một tiếng, gọi chúng tôi lại đây xem, có thứ gì lạ lắm. Nói đoạn chiếu đèn tin vào, chúng tôi nhìn vào chỉ thấy trên tảng đá cạnh cái động có người khắc lại mấy chữ. Quyển 4 chương 34, bài đạo dưới nước. Không ho không. Động vuông cao tầm nửa thân người, đào rất cầu thả. Cạnh đó đều là đá vụn lổn nhổn to cỡ quả dưa hấu, bên trong cũng rất nhiều, rõ ràng có người từng lấp kín cửa động này. Trong động tối đen như mực, không biết dẫn tới tận đâu, có vẻ giống cửa xả nước của đập thủy điện mà tôi thường thấy ở miền Nam. Trong đống đá vụn bên cạnh miệng động, có một khối đá tương đối bằng phẳng, bên trên nguệch ngoạc khắc mấy chữ, rõ ràng được khắc hết sức vội vàng, hơn nữa còn rất đông. Nếu đó không phải là chữ cái tiếng Anh, đặt vào khung cảnh hoàng lăng trông cực kỳ chướng mắt thì Thuận Tử chưa chắc đã phát hiện ra. Đáng tiếc không thể ghép nối mấy chữ kia lại để biết ý nghĩa của nó là gì. Đây là chữ do chú ba khắc lên để đánh dấu đường cho chúng tôi sao? Lúc ấy tôi đã nghĩ ngay theo hướng này, nhưng chú ba tôi không thạo chữ Tây, đầu óc ổng làm sao mà nghĩ ra cách khắc chữ Tây làm ám hiệu được. Đây không phải tác phong của ổng. Bàn Tử tò mò đến gần ngó một cái, đông ồ lên một tiếng, ngoắc tay với tôi, tiểu ngô à, mấy chữ nước ngoài vặn vẹo này hình như chúng ta đã gặp ở nơi nào đó rồi. Tôi cũng lại gần, mới liếc qua một cái. Đông Dương giật nảy mình. Không phải hình như, mà mấy ký hiệu này chúng tôi đích xác đã từng gặp. Khi tôi và Bàn Tử ở trong huyệt mộ dưới đáy biển, leo xuống đây cái ao đặt tấm bia đá, Bàn Tử đã trông thấy những ký hiệu như thế này được khắc trên thành ao. Vừa thấy mấy ký hiệu này, Muộn Du Bình đột ngột lao xuống ao, sau đó hắn bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra dưới ngôi mộ đó. Tại sao chúng lại bất ngờ xuất hiện ở đây? Lúc ấy, tôi vẫn nghĩ ký hiệu này là do năm đó khi chú ba đưa đám người Văn Cẩm xuống hải mộ. Một trong số họ đã khắc nó lên. Nhưng mấy chữ cái này lại đột ngột xuất hiện ở đây, chắc chắn có gì đó không ổn. Xem vết khắc thì có vẻ là dùng quốc chim bổ lung tung lên, hơn nữa dấu vết còn khá mới, nếu không phải do chú ba để lại thì cũng là của Muộn Du Bình hoặc An Ninh, bởi vì ở đây cũng chỉ có mấy người này là mang quốc chim thôi. Kẻ để lại ký hiệu này, chắc chắn đã đi vào trong động kia. Đống một ý niệm lóe lên trong đầu tôi. Thầm nghĩ có khi nào mấy chữ cái tiếng Anh trong mộ huyệt dưới đáy biển kia cũng do Muộn Du Bình khắc xuống, cho nên khi hắn nhìn thấy mấy ký hiệu đó mới nói, tôi đã từng đến đây. Khả năng này cũng khá lớn, khi nào hắn lại thò mặt ra, tôi phải hỏi lại mới được. Phan Tử thấy tôi ngẩn người, bèn hỏi tôi có chuyện gì. Tôi kể cho bọn họ nghe chuyện tôi và bản tử đã từng gặp mấy ký hiệu này dưới đáy biển, Phan tử cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng rồi anh nói, tôi đi theo ông ba đã 10 năm, nói khiêm tốn cũng đổ không dưới 50 cái đấu, trong đó đấu lớn cũng có vài cái nhưng chưa thấy ông ba để lại ký hiệu bao giờ. Hơn nữa ông ba đến mấy chữ cái A bờ cờ giờ còn không nhớ được, mấy ký hiệu này chắc chắn không phải do ông ấy để lại. Tôi thầm nghĩ vậy thì chỉ còn A Ninh hoặc Muộn Du Bình, đoạn quay sang nói với bọn họ, nói gì thì nói, xem ra chúng ta đã đi đúng đường. Động này đã có người đi vào, cửa vào địa cung hẳn là ngay bên dưới cái động này, chúng ta có nên tiến vào ngay bây giờ không? Đi luôn. Bàn tử lập tức tán thành, còn chờ cái gì nữa? Cả đội quân đã đi trước chúng ta rồi kìa. Bàn gia ta xưa nay vẫn đi tiên phong, lần này đi chung với mấy đứa xui xẻo các người nên mới chậm chân hơi người ta một bước. Chúng ta đừng lề mề nữa, đợi lát nữa người ta xong việc đi ra, chúng ta chỉ có nước muối mặt đi cướp đồ của họ. Phan tử nhìn tôi nói, cậu đừng hỏi bọn tôi, thân thể cậu thế nào rồi? Tôi gật đầu, ý nói không thành vấn đề, bàn tử nói rất đúng, chúng ta không thể dây dưa thêm nữa. Dù sao nếu đụng phải bánh tông thì tôi không bị thương cũng đi đời, giờ bị thương thế này cùng lắm là chết mau hơn một chút thôi. Không sợ. Bàn tử bên cạnh đã tháo ba lô của mình xuống, nghe tôi nói vậy thì xì một tiếng, hừ, sao cậu không nói chuyện gì may mắn một tí? Cũng không chịu nhìn xem chúng ta sắp đến chỗ nào. Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, đốp lại, đi với anh có dán hai môn thần sau gót cũng vô dụng, anh hãy quản hai cái tay anh cho tốt đi đã. Chúng tôi đều tự sắp xếp trang bị cho mình. Vừa rồi đóng gói trang bị theo kiểu hành quân, bây giờ chúng tôi nhét hết đèn báo và toàn bộ nhiên liệu vào trong bao, sau đó lấy hết pháo lạnh, gậy huỳnh quang và thuốc nổ ra, buộc ở thắt lưng. Bàn tử và Phan tử đều tháo chốt an toàn của súng, rút hộp đạn, gỡ hết đạn trong băng ra nạp đầy vào súng, dao săn, chủy thủ cũng đã sẵn sàng. Súng trường K-56 quá dài, đeo vào động không thể xoay người được. Vì thế bàn tử đưa súng cho Thuận tử giữ, còn mình thì cầm cái cuốc chim. Mọi người kiểm tra lại độ sáng của đèn tin, bàn tử rút đùa mô kim, cầm trên tay ngẩng mặt lên trời bái lạy. Thuận tử cũng là người dùng súng thành thạo. Vừa nâng súng lên răng rắc vài cái đã quen tay, đầy cảm giác hoài niệm, sau đó quay sang nói với chúng tôi, các vị, tôi không hiểu lắm về nghề của các vị, nhưng vẫn phải nhắc nhở một câu. Trong những cái động được đào trên núi Trường Bạch này, phải coi chừng bọn tuyết mao tử. Nếu thấy có gì không ổn thì trước hết phải lấy bông bịt lỗ tai lại. Mùa này đầu chúng còn mềm nên chỉ chui được vào lỗ tai, đợi đến mùa hè, lớp vỏ ngoài đã cứng cắp rồi thì còn có thể xuyên qua da người, chỉ thò ra hai sợi râu. Các người có kéo thì cũng chỉ có sợi râu đứt ra, còn con trùng vẫn ở bên trong, phải khoét sâu vào miệng vết thương mới lấy ra được. Còn nữa, thứ này cũng hay chui vào hậu môn, lúc ngồi phải cực kỳ cẩn thận. Bàn tử chán nản liếc nhìn Thuận tử, vô thức giữ chặt dây lưng, nói, bây giờ côn trùng cũng có sở thích này sao? Phụt, lao béo liên tưởng sâu xa quá cười mịn. Thuận tử nói, tôi không đùa với các người đâu, lỡ dính chấu thì tự nghĩ cách mà lôi ra, đừng có hỏi tôi. Chúng tôi cảm thấy nửa người dưới phát rét, ai nấy đều gật gật đầu. Bàn tử lại tiếp tục làm đầu tàu gương mẫu, chui người vào động, chúng tôi cũng nối đuôi nhau chui vào, bắt đầu tiến vào thế giới mới mẻ chưa ai khám phá trong lòng đất sâu. Cái động vuông vắn này phải 4 người mới vào được, động được đào song song, chúng tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh xem xét, do trần động thấp lẻ tẻ nên đi rất chậm. Đá ở nơi này cực kỳ rắn chắc, nhìn những dấu vết đục béo thì đường hầm này rõ ràng được đào bằng phương pháp nguyên thủy nhất. Tôi nghĩ, để xây được một hoàng lăng quy mô lớn thế này phải mất bao nhiêu thời gian. Kiểu gì cũng phải trên 20 năm, rất nhiều hoàng đế vừa đăng cơ đã bắt tay vào xây lăng mộ rồi. Hơn 20 năm, đào đường hầm này cũng là hết sức miễn cưỡng, xem ra năm đó nhóm người bỏ trốn phải có số lượng rất lớn. Càng đi vào sâu, càng phát hiện nhiều dấu vết của những người đã từng đi qua đây. Dấu giày leo núi vẫn nối tiếp không dừng, cũng không thấy tuyết mao tử đâu cả, nhưng tôi lại phát hiện trên nóc đường hầm có những ngã rẽ kỳ quái. Những cái động này cũng không lớn lắm, chỉ đủ chứa một người, hơn nữa còn ngoằn ngoèo bốn khúc 180 độ, sau một đoạn hướng thẳng lên trên sẽ đổi hướng chúc ngược xuống dưới, giống như một đường ống uốn lượn hình số 9. Những cái động như thế, đại khái cứ cách 10 mét lại có một cái. Từ khi bước chân vào nghề này, tôi đã bỏ qua không biết bao nhiêu cái động nhưng chưa từng thấy cái nào kết cấu như vậy. Nhìn dưới góc độ kiến trúc, khối lượng công việc khi đào những chuỗi động này tương đương với đào một đường hầm hoàn chỉnh. Những cái động này tất nhiên phải có lý do tồn tại tất yếu, bằng không thì quá lãng phí sức lực, nhưng hiện giờ quả thực tôi không tài nào nhìn ra công dụng của chúng là gì. Phan tử ở đằng sau tôi hỏi, cậu ba, cậu có thấy đường hầm này trông quen quen không? Quen sao? Tôi dừng lại một lát, quay đầu hỏi anh sao lại hỏi vậy? Phan tử nói, hồi chúng ta đến miếu hạt dưa ở Sơn Đông có đi qua động xác, đường hầm dẫn vào động chẳng phải cũng giống thế này sao? Lão già dẫn đường chẳng phải đã nấp vào một cái động trên trần để hại chúng ta sao? Nghe anh nói vậy, tôi cũng nhìn kỹ lại những cái động con trên đỉnh đầu. Hồi ở Sơn Đông tôi sợ chết khiếp đi được, làm gì còn tâm trí mà để ý nhìn lên trần cái động sắc ngập nước kia, nên bây giờ cũng chịu không so sánh được. Nhưng Phan Tử đã nói thế thì chắc không sai nên tôi cũng sinh lòng nghi hoặc, bèn hỏi anh chắc chắn chứ? Phan Tử cũng không dám chắc chắn, đáp, chúng ta nghe lão già kia nói mới biết trên trần động còn có động nữa, chứ lúc mình đi vào trong động tối đen như mực, nào có phát hiện ra. Tôi dừng lại, nhìn kỹ những cái động rẽ nhánh trên đầu, lập tức hiểu ra tác dụng của nó, bèn nói, lúc ấy, cái động xác kia cũng ngập nước nhỉ. Phan Tử gật đầu, nói đúng rồi. Tôi lại tiếp tục, những động rẽ nhánh phía trên này thật ra chỉ để hít thở. Anh xem, khi nước tràn vào bài đạo này, do kết cấu gấp khúc nên động nhánh sẽ chứa đầy không khí. Vậy cứ bơi một đoạn lại ngoi lên chui đầu vào động nhánh hớp một ngụm dưỡng khí là có thể bơi tiếp. Phan Tử tỏ vẻ kinh ngạc, nói, đúng là một biện pháp tài tình. Nói vậy năm đó cái bài đạo này quả thực chìm trong nước sao? Tôi nói, gần như thế. Xem ra, cái đạo động ngập nước ở miếu hạt dưa kia, không chừng cũng do người của ông Tàng Hải đào ra. Ngẫm lại thì thấy không đúng lắm, cái đạo động kia đã có từ lâu lắm rồi, chú ba tôi đoán là từ thời chiến quốc, có thể Lỗ Thương Vương đã đào nó lúc vào núi Xây Lăng. Không lẽ sau khi nhìn thấy động sắc kia, ông Tàng Hải đã học hỏi kỹ thuật của cổ nhân? Khả năng này cũng khá lớn. Đi một lúc khá lâu, cũng không biết đã được bao xa, bài đạo dần dần rộng mở, rốt cuộc cũng thấy được lối ra. Chúng tôi bỏ ra ngoài, trước mặt tất nhiên là một con sông, sâu chừng 10 mét, rộng 5, 6 mét, lòng sông đã cạn khô.